Chương 24, huyết chú, tranh mệnh chương 24, huyết chú, tranh mệnh cắt thác nước, phá. Mạnh Khánh hai tay chấn động mãnh liệt, quanh thân quần quần cắt đuổi kịch liệt hành minh, như nộ long thức tỉnh, mãnh liệt bước lên phía dưới, lần lượt hội tụ ra năm đạo cối xay thô các quyền, hành minh như sống động, chấn động dưới ánh trăng không gian, cách xa 10 mét đánh phía tần sư ảnh. Cùng lan, chạm. Từ thanh mệnh bay lên không mấy mét, lưỡi đao quấy quanh thân thủy triều, bàng bạc triều âm thanh cùng đao minh cộng hưởng, một đạo vượt dương 5 mét xanh thảm đao mang chém ra ánh trăng, mang theo xé rách mảng nhĩ gào thét, bổ về phía tần sư ảnh. Các ngươi tần xương ảnh phản ứng đầu tiên là đánh nhầm, không phải chạy theo Lục Vũ tới sao? Lục Vũ đều chạy, nhưng là nghĩ đến vừa mới những cái kia không có chút nào lo lắng liệt mục tiễn, chợt tỉnh ngộ lại. Từ gia đem Từ Thanh Mệnh cùng Mạnh Khánh đều phái ra, chính là không có ý định Lục Vũ còn sống, mà Lục Vũ thân phận đặc thủ, bọn hắn không hy vọng có người chứng kiến. Bọn hắn đêm nay mục tiêu bao quát nàng. Từ gia điên rồi sao? Vì giết Lục Vũ, hoàn toàn không để ý hậu quả. Tần xương ảnh quanh thân lôi chiều lập lòe, thân hình như điện kích sạng, mạo hiểm tránh đi năm đạo thuốc sơn đá vụn cắt quyền, nhưng là tiếp theo sát, U Lam đao mang từ trên trời giáng xuống. Chạm phá bầu trời đêm, mạnh mẽ bổ vào tần xương ảnh đón đỡ trên cả thương. Bàng bạc cự lực dường như sóng dữ vô bờ, nàng hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, ngân thương tuột tay đánh bay, cả người như cắt đứt quan hệ con diều giống như bắn ngược mà ra. 10 mét khoảng cách xa vút qua, tần xương ảnh đập tầm ầm lại lật lăn mấy vòng. Trong cổ ngai ngái dâng lên, một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, khí tức vẻ vải rất nhiều. Chạy tần xương ảnh ý thức được nguy hiểm, hai vị nhị cảnh cao đoạn không giữ lại chút nào ra tay, rõ ràng là không có ý định buông tha nàng. Nàng cố nhịn đau khổ, gian nan chống đỡ đứng người dậy, lảo đảo mấy bước, thúc dục lôi chiều, vọt vào cánh rừng. Hướng Lục Vũ rời đi phương hướng ngược, cho hắn chia sẻ áp lực. Lão Mạnh, nha đầu kia giao cho ngươi, ta đuổi theo Lục Vũ. Những người khác phối hợp Lão Mạnh, tuyệt đối đừng nhường tần xương ảnh chạy. Từ Thanh Mệnh chân đạp thủy triều, vọt vào rừng cây. Cánh rừng lơ lỏng, ánh trăng pha tạt, hắn xa xa thấy được Lục Vũ cái kia đạo lão đạo thân ảnh, mơ hồ còn có thể nghe được Lục Vũ theo trong cổ họng lăn ra đầy kêu rên, khàn khàn, run rẩy. Đau a, đau là được rồi. Từ Thanh Mệnh hừ lạnh, hàng trăm cây cương châm cắm vào thân thể, xuyên thấu da thịt, xuyên phá mạch máu, đâm đến xương cốt, hình ảnh kia chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác được thì đau. Nếu như không phải Từ Kiên kinh ngạc Lục Vũ, chờ Lục Vũ lại hướng phía trước 2-30 mét, cương châm đều có thể cắm vào hắn tạng phủ, tại chỗ muốn hắn nửa cái mạng. Bất quá bây giờ, Lục Vũ cũng sống không lâu. Chờ hắn đè xuống Lục Vũ, nhất định phải đem những cái kia cương châm, từng cây cắm vào Lục Vũ trong thân thể, nhường hắn tươi sống đau chết. Như thế Phương hiểu mối hận trong lòng, báo mối thủ giết con. Lục gia tiểu tử, nhớ kỹ con ta từ nào. Từ Thanh Mệnh hai chân hiện ra ù ù thủy triều, giữa khu rừng chạy tán loạn. Mặt đất gập ghềnh, tràn đầy rễ rà, hắn lại chân không chạm đất, hoàn toàn không nhận mặt đất ảnh hưởng, rất nhanh tiếp cận Lục Vũ. Hai chân thủy triều hành minh, như dâng lên dường như sóng chạy, đẩy mạnh lấy Từ Thanh Mệnh đằng không mà lên, trong tay dày rộng chạm yêu đao thuận thế chấn kích, tác động bàng bạc thủy triều, triển khai trăng tròn giống như u lam đao mang, lập loè lộn xộn ánh trăng, hành minh hiếm rừng cây tùng, thẳng đến phía trước lão đạo Lục Vũ. Lục Vũ đông nhiên quay người, hai tay cầm đao vùng đánh, cánh tay cơ bắp căng cứng, mạch máu nổi cao, mang kình bí pháp bơm lấy toàn thân lực lượng, lực cánh tay báo táp tới 630 quân, thẳng bước 2 vạn cân, phối hợp xâm la bách trảm cường mãnh đao thế, dốc hết sức, phá và phát. Bành! Lục Vũ giận giao chạm mang, hành minh như lôi đỉnh, chấn động ấm rừng, nhưng trong một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy hai tay loạn chiến, như là vung mạnh đao bổ vào cuồng bạo hải triều bên trên, hơn nữa là liên miên bất tuyệt hải triều, cương mãnh đao kình bị tầng tầng suy yếu. Hai tay loạn chiến, trường đao tuột tay. U Lam đao mang hoành hành không trở ngại, trong chốc lát sâu thể mà qua. Lục Vũ cách mặt đất bắn ngược, mạnh mẽ đâm vào đằng sau trên cây. Cây giả mãnh liệt lay động, chặt cây lá cây rỉ rào như mưa. Lục Vũ phản chấn sau nằm rạp trên mặt đất, há miệng phun máu, mà phía sau lưng tràn đầy cương châm, máu me đồng địa, chật vật lại thê thảm. Trả lời ta, có thể nhớ kỹ con ta từ nào? Từ Thanh Mệnh thân quấn sóng cả, xách đao tới gần Lục Vũ, trong mắt lửa giận dường như muốn đốt thấu mảnh này cánh rừng, hắn kiêu ngạo nhất chính là đứa con trai kia. Nhị cảnh thức tỉnh thần thông, vinh dự bậc nào ai cho dù bị giới hạn thân phận, không thể ngồi bên trên tộc trưởng kia chi vị, thống lĩnh toàn tộc, nhưng là cân nhắc tới Từ Dũng Từ Kiên hai người tình huống, về sau kỳ thật có thể làm Từ gia chân chính trưởng không giả. Nhưng đột nhiên ở giữa, biến mất. Từ Thanh Mệnh đoán trách Từ Thanh Thọ, làm việc trước vậy mà không có cùng hắn thương lượng, càng là hận thấu Lục gia cái này tử tù. Ngô Ngô Lục Vũ miệng đầy huyết thủy, thất tha thất thểu đứng lên, hắn tóc thai bù xù, rung động ngẩng đầu, cam tức nhìn trước mặt Từ Thanh Mệnh, phát ra khàn giọng rít, giống như nổi điên tiến lên, vùng vẫy dây chết. Từ Thanh Mệnh vừa muốn đưa tay thôi động đao khí, đã thấy Lục Vũ dưới chân trượt đi, chật vật nhào trên mặt đất. Suy Từ Thanh Mệnh cười lạnh, rơi xuống chạm yêu đao, hắn cũng không muốn trực tiếp giết Lục Vũ, hắn muốn mạnh mẽ tra tấn, nhường Lục Vũ sống không bằng chết. Nhưng mà, rơi đao trong một chớp mắt, phía trước mắt thấy là phải bổ nhào Lục Vũ lại đột nhiên không người nổ bắn ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, chớp mắt liền vọt tới trước mặt. Lục Vũ vung mạnh quyền bạo kích, toàn thân cơ bắp ngưng kết phồng lên, bàng bạc lực lượng theo cơ bắp hội tụ nằm đấm, 630 quân trọng quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Từ Thanh Mệnh phần bụng. Từ Thanh Mệnh chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực tại phần bụng nổ tung, cách thiếp thân miễn giáp, chấn động tạng phủ, thậm chí xung kích tới thắt lưng, cả người hắn đột nhiên xoay người, hướng phía đằng sau bắn ngược bay mà ra. Bành bành bành. Từ Thanh Mệnh sau khi hạ xuống liên tiếp bước lên ra 5-6 mét, bụng như rời sông lấp biển giống như thống khổ, há mồm phun ra huyết thủy, hai mắt đều trợn tròn. Đây là cái gì quái lực? Cảm giác giống như là bị công thành vạn cân trọng truy cho đập bay. Có thể hắn mặc hai tầng nhuyễn giáp à, hơn nữa còn là nhị cảnh cao giai thể chất cường hãn, vậy mà đều gánh không được Lục Vũ một quyền. chẳng lẽ Lục Vũ lực lượng vượt qua Ngũ Mạch Quân? Ngũ Mạch Quân, 1 vạn 5000 cân. Từ Thanh Mệnh mình bị trong đầu xuất hiện con số này khiếp sợ đến, tiến nhị cảnh sau, mỗi đoạn đột phá đều có thể rèn luyện thể phách, hắn đường đường 7 đoạn thể chất cũng chưa tới 200 quân, Lục Vũ làm sao đến mức có thể tới 500? Nhưng là phần bụng quần quần kịch liệt đau nhức, nhiều từ Thanh Mệnh không thể không tiếp nhận sự thật này. Chắc không được Từ Ngao sẽ chết tại trên tay hắn. Bành! Bóng người lấp lóe, Lục Vũ kích xạ mà tới, diện mục lãnh túc, đầy mắt sắc ý, không nhìn thấy trước đó chật vật cùng thống khổ. Hắn lặp đi lặp lại cường hóa làn da sớm đã cứng rắn như da trâu, cơ bắp càng là căng đầy tới kín kẽ, đao thương khó nhập không chỉ là nói một chút mà thôi, nhìn như cắm đầy phía sau lưng cương châm, kỳ thật chỉ có tiến nửa tấc mà thôi. Trước đó chật vật, bất quá là dụ địch thủ đoạn. Khi nhìn đến vô thiên cái địa liệt ngục tiễn thời điểm, liền biết hôm nay sẽ là trận ác chiến. Mặc dù còn không biết tới là ai, cũng không biết tới nhiều ít người, nhưng là cẩn thận có thể bắt ngàn thu thiền, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, không cần thiết chính diện chém giết. Cho nên thu ngư đái, yếu thế, dụ địch, lại bạo khởi phản sát. Mặc dù chật vật, mặc dù thê thảm, nhưng là tranh mệnh đi, không mất mặt. Lam Tử Thanh Mệnh ngẩng đầu gầm thét, miệng đầy huyết thủy, giữ tận lại phẫn nộ. Mặc kệ cái này Lục gia tiểu tử có bí mật gì, hắn nhưng là đường đường nhị cảnh thất đoạn hắc thạch thành cường giả, muốn giết hắn, nằm mơ. Từ Thanh Mệnh đưa tay một trường, thủy triều cuộn cuộn, qua trong giây lát ngưng tụ ra bảng bạc trường ấn, như là cuồng phong cuốn lên nội trào, chặn đường tới gần Lục Vũ. Bành! Lục Vũ vung mạnh quyền vung đánh, bảng bạc lực lượng hội tụ cánh tay, nên kích giận tuôn ra thủy triều, ngắn ngủi loạn chiến sau, cuồng bạo phá vỡ trường ấn, đối đầu Từ Thanh Thọ lòng bàn tay. Phá vỡ. Từ Thanh Mệnh khiếp sợ Lục Vũ lực đạo, rất có thể thật là vượt qua Ngũ Mạch Quân, không thể tưởng tượng nổi thể chất. Nhưng là tại cường hoành linh pháp trước mặt, lực lượng như là trò đùa. Hắn hiện tại chặn đường bất quá thời gian vội vàng tiện tay một kích, ba thành thực lực mà thôi. Như thế liền đã gánh vác Lục Vũ nghe răng tuét miệng một kích toàn lực. Kế tiếp, nhận lấy cái chết. A Tử Thanh Mệnh thôi động thủy triều tuôn ra, muốn hội tụ ra mạnh hơn trường ấn, chân chính phong ba trưởng. Có thể đột nhiên, hắn nên kích Lục Vũ năm đấm trong lòng bàn tay lại truyền đến kịch liệt đau nhức, giống như là bên trong mạch máu nổ nát. Thần thông, huyết chú. Lục Vũ mạnh mẽ lật tung Từ Thanh Mệnh, tiếp tục theo vào quyển thứ hai, gào thét nắm đấm cướp đoạt lực lượng toàn thân, hội tụ xuất siêu qua 630 quân mang kình. Từ Thanh Mệnh không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng biết Lục Vũ trọng quyền kinh khủng, nâng tay phải lên, thôi động trưởng ấn chặn đường. Bành, thủy triều tuôn ra, khó khăn lắm ngăn cản nắm đấm xung kích, nhưng Lục Vũ nắm đấm đụng chạm trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt, tương tự kịch liệt đau nhức lập tức bộc phát, làm bàn tay mạch máu toàn bộ băng liệt. A Tử Thanh Mệnh phát ra thống khổ kêu thảm, hai tay run rẩy chật vật lui lại. Quyển thứ ba, Lục Vũ theo sát theo vào, toàn thân cơ bắp mãnh liệt để ép, phát lực hội tụ đến cánh tay, nằm đấm, như là vung kích trường tiên, tại mũi nhọn hình thành tinh khủng lực bộc phát. Bành! Trong quyền oanh mở Từ Thanh Mệnh trước ngực phun trào thủy triều, nện vào nhuyễn giáp. Ngay sau đó quyền thứ tư, thứ năm quyền, thứ sáu quyền, thủy triều liên tiếp nổ tung, nhuyễn giáp không ngừng đổ sụp. Xương ngực vỡ vụn thanh âm, giống như là trầm muộn trung tang, càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, cứng rắn xương ngực tại dày đặc bạo kích hạ sai chỗ, cắm vào trái tim. Từ Thanh thọ miệng phun huyết thủy, ngồi sập xuống đất, đầu phí sức giơ lên mấy lần, lại nặng nề rủ xuống. Đánh giết linh sư, cướp đoạt 17 điểm tinh huyết, cướp đoạt 73 linh nguyên nhị cảnh thất đoạn, cầm xuống. Chương 25, thư hùng tương tư cổ chương 25, thư hùng tương tư cổ huyết chú quả nhiên bá đạo, quản ngươi cảnh giới như thế nào, chỉ cần chạm tới da thịt, trong nháy mắt dẫn nổ huyết khí, trực tiếp đem mạch máu xoắn nát. Đối phó thể phách không mạnh linh sư, không thể nghi ngờ là lấy mạng sát chiêu. Duy nhất tệ nạn, cần chạm đến da thịt. Lục Vũ nhổ xong đâm đầy tay cánh tay, cái mông, chân cương châm, mặc dù chỉ là đâm vào nửa tấc, nhưng vẫn là đâm hư mạch máu, theo cương châm rút ra, máu tươi lít nha lít nhít chảy ra làn da. Chỉ chốc lát sau máu me đầm địa, nhuộm đỏ quần áo, nhìn tương đối thê thảm. Thêm điểm, Lục Vũ sử dụng vừa cướp đoạt 17 điểm tinh huyết. Nóng hổi nhiệt ý tràn vào tùy sống, khuấy động toàn thân, dưới máu vết thương lần lượt khép lại, bị phong ba chạm chấn thương tạng phủ cũng nhận được tầm bổ. Luyện vào thành công thể chất, 502 quân Lục Vũ nhặt lên từ thanh mệnh chạm yêu đao. Vừa vặn cái kia chạm yêu đao đem cùng sơn quỷ chém giết thời điểm quyền lưỡi đao, từ gia nhị gia trôi này chạm yêu đao chất liệu, hẳn là so Trịnh Thông cái kia thanh tốt hơn nhiều, thậm chí so chú thái đều tốt hơn. Từ Dũng, Từ Ngao, Từ Thanh Mệnh, Từ Gia Thủ, càng kết càng sâu, đã không có khả năng cứu vãn, vậy liền một giết tới đấy. Kế tiếp, Từ Kiên, làm kịch liệt lôi triều bị gào thét cùng sa nuốt hết, tần xương ảnh cuối cùng vẫn là không thể chạy ra từ gia đám người vòng đây. Mạnh Khánh, ngươi tốt nhất tin tưởng ngươi đang làm cái gì. Nếu như ta chết, phụ thân ta tuyệt đối sẽ tra đến cùng, ngươi không che giấu được. Tần xương ảnh toàn thân bị đất cắt bao trùm, như là chôn ở trong phân mộ, chỉ chừa đầu lộ ở bên ngoài. Các ngươi đi xem một chút nhị gia nơi đó thế nào. Mạnh Khánh đuổi trung quanh nhị cảnh cường giả rời đi, nói, Tần cô nương, đừng hốt hoảng, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Vì sao còn muốn bắt ta? Tần xương ảnh ra sức dây rủa, lại hoàn toàn không cách nào động đậy, cắt sỏi phản mà không ngừng để ép, nhường nàng thở dốc đều khó khăn. Muốn xin ngươi, làm từ gia thiếu phu nhân. Mạnh Khánh cúi đầu rủ xuống lông mày, dáng vẻ kính cẩn nghe theo, giống như trước mặt đã là từ gia thiếu phu nhân. Nam mơ. Tần xương ảnh giận dữ mắng mỏ. Hôm nay sợ rằng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Mạnh Khánh thối lui đến bên cạnh, tiếp tục khống chế cắt sỏi giam cầm Tần xương ảnh. Từ Kiên theo rừng chỗ sâu đi tới, bóng cây hắc ám, ánh trăng vỡ vụn, giao thoa ra xốc xếp bóng ảnh, tỏa ra cái kia trương sáng tối chập chờn mặt. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tần xương ảnh đóa này trong lòng hắn, thuần khiết thanh cao, xem nam nhân như không tuyết liên hoa, tại sao lại bị không hiểu đấu, cùng Lục Vũ quấn quýt lấy nhau. Còn thân mật quóng, còn cười cười nói nói, còn mẹ nó dưới ánh trăng tản bộ. Nhớ tới hình ảnh kia, hắn liền khí lá gan rung động. Đây là hắn nhận biết Tần Sương ảnh sao? Hắc Thạch Thành bên trong nhiều như vậy theo đuổi nàng thế gia công tử, nàng nhìn cũng không nhìn một cái, Lục Vũ chỉ là một cái tử tù, nàng vậy mà đuổi tới ôm ấp yêu thương. Kia hai cái nhớ thương đôi chân dài, cứ như vậy tự nhiên. Thật chặt, quấn lên Lục Vũ eo. Vì cái gì? Từ Kiên đi vào Tần Sương ảnh trước mặt, phẫn nộ chất vấn. Cái gì vì cái gì? Tần Sương ảnh không hiểu đâu, ngươi đem ta bắt, còn hỏi ta vì cái gì? Lục Vũ, ngươi hỏi ta? Tần Sương ảnh càng cảm thấy hoang đường, các ngươi đến giết Lục Vũ, còn hỏi ta vì cái gì? Giả ngu đúng không? Chờ nhị thúc đem Lục Vũ mang tới, ta sẽ đích thân vặn đứt đầu của hắn. Từ Kiên, ta nhắc nhở ngươi, không nên đánh giá thấp Lục gia tại Bắc vực, tại hoàng triều lực ảnh hưởng. Nếu để cho mọi người biết, Lục gia đích trưởng tôn là bị các ngươi hại chết, từ gia khả năng nên đón tai họa ngập đầu. Thì ra ngươi làm như vậy, là làm cho những cái kia thế gia nhìn. Có thể ngươi mời chào hắn tiến trạng yêu đội là đủ rồi, tại sao phải ôm ấp yêu thương? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi làm ta mù sao? Ngươi có bị bệnh không? Không sai, ta là bệnh, bệnh rất nặng. Có bệnh uống thuốc. Là tới giờ uống thuốc rồi. Từ Kiên từ trong ngực lấy ra khảm văn hộp gấm, thận trọng xốc lên, bên trong tụ mãn đỏ ngân lượng sắc tơ mỏng, hai cái mập phì tiểu trùng đang ở bên trong dây dưa nhúc đích, không ngừng phóng xuất ra tinh mịn sợi tơ, chật ních hộp gấm, tựa như kén tầm giống như. Đó là cái gì? Thật uống thuốc á không phải, hắn thật có bệnh a. Chỉ nghe Từ Kiên đầu góc không hiểu nghiệm, không ai nói qua hắn còn có cái khác bệnh a. Từ Kiên xé mở quần áo, lộ ra tràn đầy lân mịn lồng ngực. Kia là thanh lân giáp. Từ gia kinh doanh hắc thạch thành nhất đại thương hội, đồ tốt sát thực nhiều. Từ Kiên giải khai lân giáp tiếp trụ, lộ ra bên trong da trắng. Vỡ ra trong hộp gấm dây dưa tơ mỏng, bóc ra to mọng đỏ trùng, bỏ vào tim vị trí. Đỏ trùng dường như cảm nhận được bên trong mênh mông nhịp tim, bén nhọn đầu mạnh mẽ vào làn da, thân thể không ngừng núp đích, chậm rãi tan đi vào. Ngươi đang làm gì? Tần Sương ảnh nhìn thẳng đột nhiên lông mày, bệnh gì chứng cần hướng trái tim bên trong nhét côn trùng? Man hoang có cổ, tên là tương tư. Từ Kiên ra mặt có chút run run, thống cổ nói nhỏ, tương tư cổ là thư hùng sống cổ. Phân biệt ký sinh tại nam nữ thể nội, sẽ để bọn hắn lẫn nhau không muốn xa rời, vĩnh sinh triền miên, không rời không bỏ. Man hoang tương tư cổ, không muốn xa rời. Triền miên. Tần Sương ảnh nhìn về phía bên cạnh túi đầu bộ dạng phục tùng mạnh khánh, nhớ tới hắn câu kia thiếu phu nhân. Bọn hắn đây là muốn cho nàng hạ cổ. Nhưng nàng không muốn xa rời Từ Kiên, gả vào Từ gia. Tần Sương ảnh rốt cuộc minh bạch, Từ gia vì sao không chút kiên kỵ tập kích Lục Vũ, mà không sợ nàng đem chuyện truyền ra ngoài. Nàng đều bị khống chế, nàng phải vào Từ gia. Tự nhiên không có khả năng làm nguy hại Từ gia sự tình. Tần Sương ảnh càng nghĩ đến hơn càng sâu ý đồ, Từ gia làm như vậy, chẳng lẽ muốn dùng nàng để khóa lại võ linh vệ? Từ gia là hắc thạch thành rồi giàu nhất thế gia, Từ Kiên mẫu thân càng là ngũ đại gia bên trong quý gia, nếu như lại liên hợp phụ thân, chẳng phải là đem hắc thạch thành quá nửa lực lượng liên hệ đến cùng một chỗ? Mơ tưởng, Tần Sương ảnh trong lòng kinh hãi, nghĩ đến tự sát. Nàng tha rằng chết, đều không muốn bị cổ trùng khống chế, tùy ý Từ Kiên lăng đục, càng không muốn làm Từ gia quân cờ, khống chế võ linh vệ. Không thể kìm được ngươi. Mạnh Khánh thời điểm để phòng Tần Sương ảnh, lập tức giơ tay lên, cách không nắm. Cuốn quanh Tần Sương ảnh đất cắt đột nhiên rút lại, để ép lồng ngực. Tần Sương ảnh thống khổ há mồm, phun ra huyết thủy. Mạnh Khánh đạp trên đất cắt đi vào Tần Sương ảnh trước mặt, cầm vải rách nhét vào miệng bên trong, để phòng nàng cắn lưỡi tự vận. Thiếu phu nhân, đắc tội. Mạnh Khánh xin lỗi lui lại, giao cho Từ Kiên tiếp tục. Từ Kiên hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo. Theo hùng cổ tiến vào trái tim, hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo, răng cắn khanh khách rung động, cái trán gân xanh như con giun giống như lúc đích. Kỳ thật, nhuyễn trùng toàn tâm chỉ hơi hơi nhói nhói mà thôi, làm sao hắn thở nhỏ cầm ý ngọc thực, chưa từng nhận qua tổn thương. Giờ phút này càng nhiều là tưởng tượng thống khổ. Dù sao cổ trùng đang tiến vào da thịt, chui vào trái tim, ở trong lòng nhúc nhích, riêng là kia suy nghĩ đều dọa đến hắn toàn thân cứng ngắc, thậm chí dạ dày khó chịu, như muốn buồn nôn. Nếu như không phải muốn lấy được Tần Sương ảnh, hắn lại như thế nào cũng không chịu chịu loại này tội. Tần Sương ảnh nhìn xem Từ Kiên bởi vì yêu cổ toàn tâm mà khuôn mặt bặm mẻo, đau toàn thân run rẩy, lòng của nàng đều trận trận níu chặt, làm sao nàng bị đất cắt giam cầm, tự tuyệt đều là hy vọng xa vời. Một giọt nhiệt lệ thấm ra khóe mắt, lăn xuống gương mặt, nàng tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Chấn ma quan thất thủ, yêu ma hoành hành bắc vực, Hắc Thạch Thành đã nguy cơ sớm tối. Nàng không nghĩ ra, vì sao những thế gia này không nghĩ đoàn kết cầu sinh, ứng phó yêu ma, ngược lại bệ bội nhiều việc tranh quyền đoạt lợi, các loại tính toán, thậm chí vọng muốn lợi dụng tràng nguy cơ này, trưởng khống Hắc Thạch Thành. Giây lát qua đi, Từ Kiên căng cứng bộ mặt đường cong dần dần giãn ra, khóe miệng khó mà ức chế hướng bên trên khẽ động. Hùng cổ an tĩnh, kế tiếp hẳn là sẽ phóng thích tình độc chứng ngụ, theo huyết dịch chảy xuôi toàn thân của hắn, lại sau đó, hắn sẽ phiêu tán ra có thể khiến cho thư cổ lưu luyến si mê dị hương. Tới phiên ngươi. Từ Kiên theo trong hộp gấm thận trọng cầm bước lên thư cổ. Thư cổ gửi ở tùy não, sẽ từ từ ăn mòn ký ức, nhường quá khứ đủ loại đều nhiễm lên hùng cổ cái bóng. Chỉ cần ngửi được tình độc dị hương, ngươi liền sẽ ham sâu tỉnh dê, khó mà tự kiềm chế, hận không thể ngày đêm cùng ta triển miên tư thủ. Thứ nay về sau, trong lòng của ngươi chỉ có ta. Sinh mệnh của ngươi bên trong, cũng chỉ có ta. Từ Kiên ánh mắt của nhiệt, nắm nuốt thư cổ đưa đến Tần Sương ảnh trước mặt. Tần Sương ảnh mở ra hai mắt đẫm lệ, căm tức nhìn Từ Kiên, trong cổ họng phát ra ngô ngô chửi mắng. Ngươi là của ta, ta. Từ Kiên nắm nuốt thư cổ, bỏ vào Tần Sương ảnh miệng bên trong đút lấy vải rách bên trên. Thư cổ nhúc nhích đến vài miệng, theo khe hở chui vào. Ngô Ngô Tần Sương Ảnh nước mắt rơi như mưa, tuyệt vọng gầm nhẹ. Từ Kiên nhìn xem thư cổ tiến vào Tần Sương Ảnh miệng bên trong, chờ mong vừa khẩn trương, thật có truyền thuyết thần kỳ như vậy sao? Tần Sương Ảnh thực sẽ hận không thể hàng ngày cùng hắn dính cùng một chỗ. Mạnh Khánh đang cung thuận đợi ở bên cạnh, bất luận nhìn, không quấy rầy, nhưng thời điểm cảnh giác chung quanh mở tối yên tĩnh dừng tử. Trạm yêu đội những người khác, còn một mực không có xuất hiện. Cũng không biết là nhiệm vụ thất bại chết, vẫn là đằng sau đi theo. Kia là Mạnh Khánh khẽ nhíu mày, phía trước cánh rừng ánh trăng đột nhiên trở nên mông lung, nhìn kỹ một chút, lại là đã nổi lên sương mù. Chương 26, đội trưởng, mạnh mẽ cảm động a chương 26, đội trưởng, mạnh mẽ cảm động a Lãnh Nguyệt Vũ chiếu, trong rừng sương trắng cùng hắc ám dây dưa, lặng yên phun trào. Mạnh Khánh nhìn một chút, đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Cái này sương mù lên quá đột ngột, cũng quá kỳ quặc, thậm chí có loại không hiểu quen thuộc. Ngay tại cảnh giác lóe sáng sát na, một đạo cường quang xoắn nát lờ mụ, đâm xuyên dạ mạc, lấy vượt qua phản ứng tốc độ gào thét mà tới, quán xuyên Mạnh Khánh lồng ngực. Phốc phốc, trước phá cắt đùi, lại mặc nhuyễn giáp, cường quang là cán sáu thước ngân thường, thấu thể mà qua, huyết vụ hòa với nội tạng mảnh vỡ tại sau lưng phun tung tóe. A Mạnh Khánh bị tàn bạo lực trùng kích mang bay mấy mét, ngực thình lình lộ ra cái lỗ máu, tươi máu chảy như suối ra, nhuộm đỏ áo bào. Mạnh thúc, ngươi thế nào? Từ Kiên bị cái này không có dấu hiệu nào kêu thảm cả kinh khẽ run rẩy, vô ý thức quay đầu, đã thấy Mạnh Khánh che ngực thống khổ gào thét, nơi đó máu chảy ồ ạt. Ai? Tần Sương Ảnh nhìn hướng về phía trước cánh rừng, đầy nước mắt mơ hồ ánh mắt, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Nhưng là, giam cấm nàng cắt sỏi vậy mà không còn như vậy ngạt thở, giống như bắt đầu sụp đổ. Đại công tử, tới. Mạnh Khánh chịu đựng kịch liệt đau nhức, giằng co, đang muốn la lên Từ Kiên tới, lại nhìn thấy phía trước nồng vụ kịch liệt trào lên, giống như là mất khống chế hồng lưu giống như che mất Từ Kiên. Đừng hoảng hốt, đứng yên đừng lúc đích. Mạnh Khánh đau mặt mo và mèo, mặt không có chút máu, nhưng vẫn là cắn răng gọt vào nồng vụ. Ta ở chỗ này, mau tới a, Mạnh thúc nhanh a. Từ Kiên đứng đấy không dám động, tình huống như thế nào, ở đâu ra nồng vụ? Không đúng, hẳn là ở đâu ra địch nhân. Tới Mạnh Khánh thấy được Từ Kiên, vừa muốn thở phào, đã thấy trong sương mù dày đặt một thân ảnh nổ bắn ra mà đến. Lan. Mạnh Khánh quanh thân cắt sỏi tuôn ra, hội tụ cánh tay, hướng phía trước mạnh mẽ bay ra, mặc dù đội vàng ra tay, nhưng nhị cảnh thất đoạn một kích, cũng đầy đủ bá đạo. Bành. Cắt sỏi cuồng bạo rào sát, đem đạo nhân ảnh kia mạnh mẽ xé nát. Mạnh Khánh vừa muốn thở phào, trong lòng lại đột nhiên một sợ, không đúng, kia là bộ ảnh. Chân thân ở đâu? Mạnh Khánh quanh thân cắt bụi điên cuồng cuộn, quét sạch toàn thân, muốn hình thành bảo hộ. Phốc phốc. Lục Vũ thoáng hiện Mạnh Khánh sau lưng, chạm yêu đao chạm phá đồng bộ, mang theo chói hai rít lên, tại cắt đùi bao phủ Mạnh Khánh toàn thân trong nháy mắt, hoạch qua hắn phần gáy. Máu tươi như vẩy mực giống như phun tung tóe, đem quần quần cắt đùi nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Đánh giết linh sư, cướp đoạt 14 điểm tinh huyết, cướp đoạt 77 điểm linh nguyên, vậy mà chỉ cướp đoạt 14 điểm, chẳng lẽ là lớn tuổi, huyết khí suy bại. Lục Vũ chém giết Mạnh Khánh sau, hai chân phồng lên, hướng phía trước kích sạng, trong chốc lát xuất hiện tại Từ Kiên trước mặt. Lục Vũ. Từ Kiên con ngươi chấn động, rốt cục thấy rõ người tới. Lục Vũ. Hắn vậy mà chém Mạnh Khánh. Không đúng, Lục Vũ không phải đang bị nhị thúc truy sát sao? Hắn phải chết a, đây là gặp ủy. Từ Kiên vô ý thức nâng lên hai tay, giao nhau ngăn cản, hắn mặc thanh lân giáp, có thể chống cự đao thương, thậm chí là linh pháp. Phốc phốc, tim bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức. Chờ một chút, ta giống như giải khai thanh lân giáp. Từ Kiên run rẩy túi lầu xuống, một thanh dày rộng chạm yêu đao, xuyên qua rộng mở lân giáp khe hở, đâm vào lồng ngực. Vị trí kia chính là mới vừa rồi bỏ vào cổ trùng tim. Đánh giết tương tư cổ, cướp đoạt 2 điểm tinh huyết huyết mạch yếu ớt, chưa thể cướp đoạt bí thuật tương tư cổ. Lục Vũ kinh ngạc, trong tay yêu đao mãnh liệt một cái. Đánh giết linh sư, cướp đoạt 6 điểm tinh huyết, cướp đoạt 13 điểm linh nguyên, này mới đúng mà. Lục Vũ rút ra chạm yêu đao, mang ra ấm áp đậm đặc máu tươi. Chôn lấy Tần Sương Ảnh đất cắt đang không ngừng sụp đổ, nàng đầu tiên là tránh thoát hai tay, kéo ra miệng bên trong vài rách, ngón tay móc tiến hàm trên nhói nhói bộ vị, nắm lấy cái kia đang chui vào bên trong phệ cổ trùng. Theo một hồi xé rách kịch liệt đau nhức, mạnh mẽ đem cổ trùng ngay tiếp theo một khối nhỏ huyết đục, theo hàm trên bên trong xé rách xuống tới, máu tươi lập tức đẩy tràn qua miệng. Đáng chết yêu cổ. Tần Sương Ảnh đầu ngón tay lôi quang kích tránh, xé nát yêu cổ. Nguy hiểm thật, kém chút liền chui vào. Nhớ tới yêu cổ ký sinh tùy não, không chế ý thức cảnh tượng, nàng liền toàn thân run rẩy, không rét mà run. Tần Sương Ảnh không kịp thở dốc, lung tung lau trong mắt nước mắt, quan sát tình huống xung quanh, chỉ thấy xương trắng mênh mông đung đưa, tầm nhìn không đủ 5 mét. Từ Kiên nằm sấp ở phía trước cách đó không xa, không nhúc nhích, máu tươi dưới thân thể nở rộ, khắp mở dính dính vết máu. Lại hướng phía trước, đầy đất đều là nhốn máu đất cát, cát sỏi bên trong thình lình nằm sấp một bộ chặt đầu thi thể. Lờ mờ có thể nhìn ra, chính là Mạnh Khánh. Đều đã chết. Ai làm? Theo nổi xương mù tới nàng kéo ra yêu cổ, giống như chỉ có ngắn ngủi một phút mà thôi. Một cái nhị cảnh thế gia công tử, một cái nhị cảnh thất đoạn cường giả, cứ thế mà chết đi. Tần Sương Ảnh nhìn trong lòng kinh hãi, không chỉ là khiếp sợ người tới thực lực, cũng là chấn kinh đối phương tàn nhẫn. Từ Kiên là Từ gia thiếu chủ, nói giết liền giết. Xương trắng dần dần phiêu tán, ẩn vào mở tối cánh rừng. Tần Sương Ảnh thấy được một cây ngân thương, cắm ở một gốc tráng kiện lệnh ra xoay trên cây, toàn bộ đầu thương đều thật sâu khảm đi vào, nhưng vẫn là một cái nhìn ra cái kia chính là nàng vứt bỏ kia cán. Tần Sương Ảnh bắt lấy cán thương lôi kéo, lại không nhúc nhích tí nào, thôi động lôi chiều, lặp đi lặp lại bằng mèo, khó khăn lắm rút ra. Theo đầu thương tới cán thương, đều dán huyết thủy. Hồi tưởng vừa mới nghe được Mạnh Khánh kêu thảm, cây thương này hẳn là bị người theo trong sương mù vung ra đến, đánh xuyên qua Mạnh Khánh, cắm vào cây bên trong. Hơn nữa tốc độ nhất định là cực nhanh, nhanh đến không cho Mạnh Khánh loại kia cao đoạn cường giả bất kỳ thời gian phản ứng. Muốn bung ra loại tốc độ này, nhất định phải cực mạnh lực bộc phát. Tần Sương Ảnh vô ý thức nghĩ đến thể chất mạnh đến biến thái Lục Vũ. Nhưng đồng vụ lại là chuyện gì xảy ra? Lục Vũ lúc ấy đầy người đinh thép, tổn thương rất nặng, đã bị Từ Thanh Mệnh đuổi theo hướng mặt khác phương hướng chạy trốn. Sáu vị nhị cảnh cường giả cũng đều theo tới. Lục Vũ Tần Sương Ảnh nghĩ đến cái kia đạo không chút do dự đem nàng bảo vệ thân ảnh, cũng mặc kệ Từ Kiên cùng Mạnh Khánh ai giết, quanh thân lôi quang nổ đùng, đạp trên lôi bộ, hướng về đường tới bay vút đi. Lôi quang liên tiếp lấp lóe về sau, xuyên qua lộn xộn cánh rừng, về tới cùng Lục Vũ tách ra đường nhỏ. Đang muốn lướt qua đường nhỏ, xông vào trước mặt cánh rừng, lại nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một thân ảnh đang ở nơi đó quái dị và mẹo, hai tay không ngừng hướng phía sau lưng bắt xé. Lục Vũ. Tần Sương Ảnh ngoại ý muốn vừa vui mừng, hắn vậy mà còn sống. Từ Thanh Mệnh đâu? Kia sáu vị Từ gia nhị cảnh cường giả đâu? Đội trưởng, mau tới giúp một chút, ta với không tới. Lục Vũ chọi cứng Từ Thanh Mệnh kia một cái đao thế, mạnh mẽ nện trên tảng cây, phía sau lưng cương châm thật sâu cắm vào trong thịt. Ngươi chớ lộn xộn, ta đến. Tần Sương Ảnh tranh thủ thời gian chạy tới, buông xuống ngân thương, xé mở Lục Vũ phía sau lưng huyết ý liễu, trong lòng lập tức run lên, lít nha lít nhít cương châm cắm vào không sai biệt lắm nửa chỉ, sợ là đều đâm tới xương cốt. Kiên nhẫn một chút. Tần Sương Ảnh nắm một cây, dùng sức rút ra, phốc, một cỗ huyết thủy xung ra, theo tràn đầy cương châm phía sau lưng chảy xuôi. Cái thứ hai, cái thứ ba, mỗi rút ra một cây đều toát ra máu đỏ tươi. Chỉ chốc lát sau, phía sau lưng đã máu me đầm địa. Tần Sương Ảnh không phải dễ dàng cảm động người, thường xuyên còn cảm thấy mình tâm như vỏ sò. Nhưng lúc này từng cây đinh thép rơi trên mặt đất, lại dường như đập bể tầng kia sắc ngoài, đâm vào trong lòng mềm mại. Trong bất chi bất giác, trong mắt dần dần bị kín hơi nước. Tần Sương Ảnh mím chặt môi đỏ, yên lặng nổ toàn bộ đinh thép. Mà từ đầu đến cuối, nàng đều không nghe thấy Lục Vũ hừ một tiếng, không có gọi đau, nhường nàng tạm dừng lại, hoãn một chút. Là không đau sao? Không, làm sao có thể không đau? Là có thể chịu, có thể khiêng. Là Lục Vũ tính tình kiên cường. Xuất thân đỉnh cấp gia thế, thiên phú phi phàm, nên tự phụ kiêu căng tồn tại, hết lần này tới lần khác còn có dạng này một bộ cứng cỏi cứng rắn tính cách, thật sự là khó được. Nếu như không có trận này kết nạn, đợi một thời gian, hắn bằng vào Lục gia chi thế, nhất định có thể bệ nghệ cùng thế hệ, thành tựu một phen công lao sự nghiệp. Tần Sương Ảnh nghĩ như vậy, đang muốn tiếp tục kiểm tra địa phương khác, lại bị Lục Vũ ngăn lại, địa phương khác nổ kết thúc. A, nàng khóc. Lục Vũ quay người, càng nhìn tới Tần Sương Ảnh trong mắt vậy mà tụ lấy lệ quang. Sẽ không phải là cảm động a? Hắn lúc ấy quay người nên đón đẩy trời đinh thép, là muốn tính kế Từ gia người, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta cho ngươi băng bó vết thương. Tần Sương Ảnh yên lặng cởi xuống áo lông cừu, muốn xé thành vải, cho Lục Vũ băng bó. Không cần, lưu điểm huyết không chết được. Về thành trước, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Lục Vũ đè lại Tần Sương Ảnh, đã đều cảm động, kia liền càng cảm động a, ngươi còn có thể chạy. Tần Sương Ảnh nâng lên hai mắt đẫm lệ, đều như vậy còn có thể nghĩ đến nhiệm vụ. Không chạy nổi lại nói, đội trưởng, đi lên, chúng ta về thành. Lục Vũ xoay người đưa lưng về phía Tần Sương Ảnh. Tần Sương Ảnh nhìn xem kia vết thương chồng chất phía sau lưng, trong lòng đoàn kia mềm mại lại bị đâm một cái. Nàng không có lại nhăn nhó có gắp, tiến lặng út sấp Lục Vũ phía sau lưng, ôm chặt cổ của hắn. Chương 27, ẩn trong khói, giết quỷ. Chương 27, ẩn trong khói, giết quỷ. Hắc thạch thành bên ngoài, người người hỗn náo, huyên náo ồn ào, đến từ chung quanh thôn xóm đám người, mang nhà mang người tụ tập đến nơi đây, đứng xếp hàng vào thành. Bình thường tình huống, cửa thành vào đêm sau là phải đóng lại, nhưng là trong thành lo lắng biển người duy trì liên tục tụ tập, dẫn tới thương Ngô Sơn bên trong yêu ma, đến lúc đó tạo thành khủng hoảng, gây nên giống đạp, chắc chắn diễn biến thành một tràng tai nạn, thế là phá lệ đêm mở cửa thành. Tiểu ca ca, một mình ngươi sao? Một cái bệnh tóc tiểu nữ hài nhi, ngồi chất đầy tạp vật tấm phía sau xe, tò mò nhìn phía trước túi đầu nam hài nhi. Nam hài nhi tóc thai bù xù, túi đầu không nói. Áo quần hắn rách rưới, còn có rõ ràng vết máu, giống như là gặp cái gì không tốt sự tình. Ta gọi Thanh Thanh, tiểu ca ca kêu cái gì? Tiểu nữ hài nhi lại hỏi, có thể nam hài nhi vẫn là túi đầu không nói. Tiểu nữ hài nhi ngắm nhìn phía trước cha mẹ, hướng bên cạnh xe dịch, tiểu ca ca, đi lên ngồi một lát sao, cha nói còn phải đợi rất lâu đâu. Nam hài nhi khẽ ngẩng đầu, tinh hồng ánh mắt xuyên thấu qua tán lọn tóc, nhìn xem nữ hài nhi, sau một lát, đi hướng xe ba gác. Tiểu ca ca tiểu nữ hài nhi vừa định trò chuyện sẽ thiên, đuổi nhàm chán thời gian, nam hài nhi vậy mà chui vào tạp vật bên trong, co lại đứng người lên. Ngươi mệt mỏi a, ngủ một lát ai chờ tiến vào thành, ta gọi ngươi. Tiểu nữ hài nhi rất hiểu chuyện không có quấy rầy nữa. Thanh Thanh, nói chuyện với người nào đâu? Phía trước chuyển đến cha thanh âm. Không có ai. Đừng có chạy lung tung a. Biết, cha. Tới. Lục Vũ có Tần Sương Ảnh bao tắc hơn nửa canh giờ, rốt cục chạy tới hắc thạch thành bên ngoài. Tần Sương Ảnh ngẩng đầu nhìn lại, đại đạo tụ mãn lôi kéo xe khiêng gánh người, ô ương ương, một mực kéo dài đến xa xa nguy nga tường thành. Tần đội trưởng, người tiên tiến thành, thông chi võ linh vệ tăng cường kiểm tra. Người đây. Tần Sương Ảnh tranh thủ thời gian xuống tới. Ta chậm rãi. Lại đến trong đám người đi dạo, nhìn xem có hay không sân quỷ. Ngàn bạn cẩn thận. Tần Sương Ảnh biết Lục Vũ hẳn là mệt mỏi, rõ ràng vết thương chẳng chịt, còn neo nàng chạy hết tốc lực hơn 300 dặm, một đường đều không dừng lại nghỉ ngơi. Lục Vũ nhìn xem Tần Sương Ảnh biến mất trong đám người, cha nhìn lên đêm nay thu hoạch. Cảnh giới, nhị cảnh nhất đoạn, linh khí trị 164 điểm, thể chất, 502 quân tinh huyết, 69, có thể sử dụng, linh nguyên, 317, có thể sử dụng. Lục Vũ nhìn xem linh nguyên đằng sau giàu có số lượng, trong lòng hung hăng cảm tạ từ già khẳng khái. Đương nhiên, đây đều là hắn dùng mệnh đổi. Hai vị nhị cảnh cao đoạn, bảy vị nhị cảnh cường giả a, hắn có thể còn sống sót, chính là hắn nên được. Mà Từ Kiên cùng Từ Thanh mệnh chết, cũng biết đem Từ Thanh thọ bước đến phát cuồng, chờ đợi hắn chính là tàn khốc hơn hãm hại, thậm chí cũng có thể trong thành độc thủ. Càng ngày càng kích thích. Lục Vũ trong lòng vậy mà không hiểu có mấy phần mong đợi. Không giết chết được ta, cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta càng cường đại. Cho ta thêm điểm. Lục Vũ sử dụng tinh huyết, rèn luyện thể phách, khép lại phía sau lưng thương thế. Luyện vào thành công thể chất, 571 quân Lục Vũ tiếp tục luyện hóa toàn bộ linh nguyên. Cảnh giới theo một đoạn tới nhị đoạn, lại đến ba đoạn, tứ đoạn. Mỗi một đoạn vượt qua đều sẽ dẫn động linh khí rèn luyện thể phách, ba đoạn tới tứ đoạn đột phá, tương đương với sơ đoạn tới trung đoạn vượt qua, rèn luyện trình độ đặc biệt rõ ràng. Luyện vào hoàn thành cảnh giới, nhị cảnh tứ đoạn, linh khí trị 481 điểm, thể chất 641 quân cảnh giới nhị cảnh tứ đoạn, Lục Vũ bắt đầu chờ mong hắn thi triển linh pháp hiệu quả. Mặc dù cảnh giới bây giờ vẫn là kém xa thể chất mạnh, nhưng chém giết gần người cuối cùng vẫn là quá nguy hiểm, nhất là đối mặt cường hãn đối thủ, Lục Vũ vẫn muốn thể nghiệm một chút pháp gia khoái hoạt, đứng đấy liền đem sự tình làm. Trước tìm sơn quỷ, Lục Vũ đi vào ổ nào chen trúc biển người bên trong, lưu ý lấy chung quanh hải tử. Có thể ánh trăng ảm đạm, đám người chen trúc thấy không rõ, cũng nhìn không xa. Dạng này tìm không phải biện pháp. Thần thông, vũ ẩn. Lục Vũ quanh thân nổi lên mỏng manh sương mù, hướng phía chung quanh lặng yên phiêu tán. Trước đó tại trong rừng cây, phạm vi có thể tới chừng 50 mét, bây giờ theo cảnh giới tiêu thăng, đã có thể lan tràn trăm mét. Theo người chung quanh, chó, xe, bao phục trở bị xương trắng không có, bọn chúng lần lượt tại Lục Vũ trong ý thức lấy bộ ảnh hình thái hiện lên đi ra. Lục Vũ dường như đặt mình vào dị độ không gian, chung quanh xương trắng mênh mông, bộ ảnh lắc lư. Mặc dù là bộ ảnh, hình dáng mơ hồ, thấy không rõ chân thực bộ dáng, nhưng là đám kia sơn quỷ ngụy trang đều là 10 tuổi hải tử, thân hình phổ biến thấp bé khô gầy, chỉ cần phát hiện tương tự bộ ảnh, hắn liền có thể qua đi dò tra. Trong đám người, một đầu chó đen đống nhiên đối với bên cạnh mặc váy hoa nữ hải nhi sủa loạn. Đều to cái gì? Một cái mập mạp phụ nhân một bàn tay quất vào đầu chó bên trên, đối không biết rõ lúc nào thời điểm tới gần, túi đầu nữ hải nhi nói, hải tử đừng sợ, nó không cắn người. Chó không còn dám gọi, nhưng vẫn là đối nữ hải nhi nhai răng. Không xong. Phụ nhân một cước đá vào chó trên lưng, đau chó ngao ngao quái thiếu, chạy tới phụ nhân nam nhân đằng sau. Hải tử, người trong nhà đâu? Nam nhân chú ý tới đứa nhỏ này trên người có máu. Nữ hải nhi túi đầu không nói. Chẳng lẽ là gặp sự tình, chỉ còn chính mình. Đói bụng sao? Phụ nhân theo trong giỏ sách móc ra một cái bánh mì, đưa cho nữ hải nhi, ăn chút đi. Nữ hải nhi vẫn là thờ ơ chủ nhà, nếu không, chúng ta chứa chấp đứa nhỏ này. Nhìn xem quái đáng thương. Phụ nhân thở dài, hỏi thăm nam nhân bên cạnh. Nam nhân trầm mặc một lát, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Hai tử, đừng sợ, đi theo chúng ta dẫn ngươi vào thành. Phụ nhân đạt được nam nhân đồng ý, mau đem nữ hải nhi kéo đến bên cạnh. Người chung quanh chú ý tới một màn này, trong lòng thầm nghĩ, cái này mập đàn bà nhi nhìn dữ dằn, tớ cũng là rất tiện. Chỉ là vào thành không thể so với trong nhà, ăn uống đều là vấn đề. Đi theo đơn giản, nuôi sống khó á phụ nhân cùng nam nhân đụng đụng ánh mắt, hai người đều lộ ra xóa không dễ dàng phát giác mỉm cười. Nữ hài nhi này nhìn 10 tuổi khoảng chừng, vào thành sau hẳn là có thể bán giá tốt. Không biết đạo trưởng thế nào. Cho nàng lau lau mặt. A, sương lên. Lục Vũ quấn quanh sương mù, xuyên qua đám người, tới gần phía trước túi đầu nữ hài nhi, thật dài váy hoa không vừa vặn che đậy ở trên người, dùng gió, còn có rõ ràng vết máu. Ống tay áo cùng váy che khuất tay chân, thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng là Lục Vũ xích lại gần tinh tế đứng thẳng mũi. Ân, chính là cái này vị. Hôn người mùi hôi thối, giống ở mức nơi hẻo lánh bên trong hư thối chuột. Không sai, chính là sơn quỷ. Tại thi trong phòng rụt một ngày một đêm, bộ quần áo này đều ướt mất miệng. Quả nhiên là chạy theo hắc thạch thành tới. May mắn kịp thời chạy tới, không phải chờ chúng nó lẫn trong đám người tiến vào thành, không biết rõ lại muốn thai họa nhiều ít người. Chỉ có cái này một cái sao? Hẳn là cách ra hành động. Không hổ là mở linh trí yêu vật. Nhìn ta có thể hay không đem các ngươi nguyên một đám đảo đi ra. Lục Vũ chậm rãi nâng lên hai tay, từ phía sau đến gần nữ hải nhi đầu. Nữ hải nhi buông xuống mí mắt đống nhiên mở ra, đúng là một mảnh tinh hồng, nàng phát giác được dị dạng, đột nhiên quay người, lộ ra miệng đầy kinh khủng răng nanh. Có thể liền ngay trong chớp mắt này, hai bàn tay to giống kìm sắt giống như nắm lại đầu. Răng rắc. Hai tay sai rời, vạn cân cự lực đột nhiên xé rách, nữ hải nhi cổ tại chỗ vỡ vụn, thân thể hơi hơi run rẩy, sủi lơ xuống dưới. Hai tử, trước xoa đem mặt, ta cho ngươi thêm tìm thân sạch sẽ y phục phụ nhân làm đầu khăn lông ướt, cười ha hả xoay người, vừa vặn đối đầu tấm kia nghiêng lại mặt. Da mặt xanh đen, nếp vốn bặm mẻo, khẽ nhếch miệng, miệng đầy răng nanh, hai mắt tinh hồng, vẫn là dựng thẳng đồng. Má ơi, phụ nhân phát ra thê lương hét lên, lảo đảo va vào sau lưng trong ngực nam nhân. Dọa ta một hồi. Quỷ gào gì đâu? Ngươi nhìn đứa bé kia, ngươi nhìn a. Phụ nhân kinh hoàng trốn đến nam nhân sau lưng, toàn thân run rẩy, quần đều ướt. Nhìn cái gì? Hài tử đâu? Nam nhân phát hiện đứa bé kia vậy mà không thấy. Tần Sương ảnh xuyên qua cửa thành, đi vào thành lâu, tìm tới tối nay tự mình trấn giữ phụ thân Tần Công Minh. Xảy ra chuyện gì? Tần Công Minh nhìn thấy Tần Sương ảnh vết máu đầy người, mà sau lưng không gây cái khác chạm yêu đội biên, trong lòng lập tức siết chặt. Đệ tam chạm yêu đội điều tra đại bình thôn, lại chậm chạp chưa về, hắn đã có dự cảm không tốt. Đây là Lục Vũ máu. Lục gia tiểu tử kia chết. Chết như thế nào? Tần Công Minh mày kiếm hơi nhíu, mặc dù là lưu vong tử tù, nhưng Lục gia quan hệ tại hoàng triều rắc rối phức tạp, hiện nay Bắc vực luôn hãm, yêu ma tứ ngược, các phương ốc còn không mang nổi mình ốc, tạm thời không người để ý tới, chờ Bắc vực sự kiện kết thúc, khó tránh khỏi có người sẽ chú ý Lục Gia tình trạng, nhất là Lục Vũ vị này đích trưởng tôn. Nếu như chết, chết như thế nào? Có phải hay không bị ép hại? Đến lúc đó định sẽ có người đến đây hỏi ý. Tần Công Minh thực sự không nguyện ý liên lụy đến những sự tình này bên trong, cho nên trong lòng là kháng cự Tần Sương Ảnh đem Lục Vũ Minh mọi chiều tiến trạng yêu đội. Hắn không chết, thụ thương. Tần Sương Ảnh giải thích hôm nay hành động, nhắc nhở Sơn Quỷ khả năng trà trộn vào Hắc Thạch Thành. Đầy thôn Sơn Quỷ, đệ tam trạng yêu đội lần thứ nhất hành động, vậy mà đụng phải loại này kẻ khó chơi. Phụ thân, cẩn thận kiểm tra 10 tuổi khoảng chừng hài tử, đừng để Sơn Quỷ lăn lộn vào trong thành. Tần Sương Ảnh nói xong liền muốn rời khỏi. Ngươi đi đâu? Ta đi đón Lục Vũ. Hắn thế nào? Không phải đã nói rồi sao, thụ thương. Tần Công Minh nhìn xem nữ nhi vội vàng rời đi bộ dáng, trong lòng không hiểu hiện lên một tia dị dạng. Nha đầu này là hắn một tay nuôi nấng, phong cách hành sự rất có hắn phong phạm, nhưng vừa vặn bộ này lo lắng bên trong lại mang theo vài phần ân cần bộ dáng, lại lộ ra cố không nói ra được. Ân, lạ lắm. Chương 28, đêm trăng bạch cốt, kinh khủng rắn lột. Chương 28, đêm trăng bạch cốt, kinh khủng rắn lột đánh giết sơn quỷ, cướp đoạt 16 điểm tinh huyết thu hoạch được huyết mạch bí thuật, thạch bí tới. Rốt cuộc đã đến. Lục Vũ giải quyết con thứ tư sơn quỷ sau, rốt cuộc cướp đoạt tới sơn quỷ bí thuật. Hay là hắn dự đoán bằng da cứng lại bí thuật? Toàn thân làn da cứng rắn như đá sát, có thể chống cự đao thương chém, yêu ma răng chảo, còn có thể chống cự linh pháp xâm hại. So với bình thường nhuyễn giáp hộ thuẫn, loại này thạch bì bí thuật nổi bật nhất ưu điểm ở chỗ toàn diện. Không chỉ có thể che ngực, hộ cõng, bao cổ tay, còn có thể hộ thủ, hộ mặt, hộ háng. Toàn phương bị, không gấp chết. Ra hướng tới, không chỗ không kiên. Sương lên. Tần Sương Ảnh đứng ở trong đám người, nhìn lên trước mặt phiêu đãng sương mù, như tơ như lụa, nhàn nhạt, mông lung ánh trăng. Nếu như không phải lưu ý nhìn kỹ, đều không ai sẽ chú ý tới nhạt nhẽo sương mù. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Một cái tiểu nữ hài nhi ngồi chất đầy tạm vật tấm phía sau xe, đơ chân nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem Tần Sương Ảnh. Ngươi cũng rất xinh đẹp, mấy tuổi? Tần Sương Ảnh mỉm cười chào hỏi. 5 tuổi rồi. Tên gọi là gì? Thanh Thanh. Thật ngoan. Tỷ tỷ, ngươi là thụ thương sao? Thanh Thanh chỉ vào Tần Sương Ảnh trước người vết máu. Không có chuyện gì. Tần Sương Ảnh nhìn qua xung quanh, trong bất chi bất giác, sương mù che mất nàng, đang hướng phía sau lưng lặng yên không tiếng động lan tràn. Tỷ tỷ, ngươi là đang tìm người sao? Thanh Thanh chính là không chịu ngồi yên miệng nhân kỷ, nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ càng là nhịn không được. Đúng vậy a, là ngươi thụ thương đệ đệ sao? Ân, ta cứu được tiểu ca ca, cũng giống như ngươi, chảy rất nhiều máu. Tiểu ca ca, còn chảy máu? Tần Sương Ảnh trong lòng run lên, xách theo ngân thương đi tới xe ba gác trước, hạ giọng. Đi đâu? Đang ngủ đâu? Nữ Hải Nhi đưa tay thở dài âm thanh, vừa chỉ đống đồ lộn xộn. Tần Sương Ảnh theo nàng chỉ hướng nhìn lại, quả nhiên tại chồng chất tạp vật bên trong thấy được hai cái rách dưới quần. Ở đâu cứu? Liên vừa mới á ta nhìn hắn thụ thương, mời hắn đi lên. Xuyệt, chớ cùng cha nói. Nữ Hải Nhi hạ giọng, mắt nhìn phía trước. Tần Sương Ảnh chậm rãi tới gần, chợt cảm thấy một cỗ mùi hôi thối tiến vào xoang mũi, buồn nôn lại quen thuộc. Sơn quỷ, đáng chết, thật tới. Còn biết trốn vào trong xe. Thanh Thanh cha lơ đãng quay đầu, xem đến phần sau vậy mà đứng đấy cả người khoác áo lông cừu, cầm trong tay ngân thương, còn vết máu khắp người nữ nhân, lập tức đổi sắc mặt, sợ hai chạy đến đằng sau. Đại nhân, có phải hay không tiểu nữ mạo phạm ngài? Tiểu Hải Nhi không hiểu chuyện, một cái nói nhảm, ngài tuyệt đối đừng cùng với nàng so đó a. Mang nàng rời đi. Tần Sương Ảnh đem Thanh Thanh ôm cho nam nhân, nắm chặt ngân thương, nhìn chằm chằm tạc vật bên trong sân quỷ. Giết sân quỷ, nàng có lòng tin. Như thế nào giết sân quỷ, lại là khảo nghiệm. Đã muốn một kích oanh sát, đừng để sơn quỷ náo lên, lại không thể phóng xuất ra quá mãnh liệt lôi chiều, gây nên ngờ vực vô căn cứ. Những này chạy nạn người đều là bởi vì e ngại yêu ma mới tụ tới đây, chỉ muốn tìm một phần an bình. Nếu để cho bọn hắn biết yêu ma trà trộn vào trong đám người, còn muốn theo vào thành, tất nhiên gây nên khủng hoảng rối loạn. Phát hiện sơn quỷ, thanh âm quen thuộc đống nhiên từ phía sau truyền đến. Tần Sương Ảnh nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Lục Vũ tự xương mù lượn lờ bóng người bên trong đi tới, trên vai khiêng chịu nặng bao tải. Ta đến. Lục Vũ theo Tần Sương Ảnh trong tay tiếp nhận ngân thương, thoáng run run bả vai, toàn thân cơ bắp vặn vẹo ngưng kết, bàng bạc lực lượng như giang triều giống như hội tụ cánh tay, không có chút nào dừng lại, không cần kiểm tra vị trí, đưa tay chính là một thương. Từng kia từng sợi xương mù đã tiến vào tạp vật, Vũ ẩn thần thông xác định sơn quỷ quận mình tư thế. Bành, ngân thương sát na tiêu xạ, đâm rách không khí, quán xuyên chồng chất tạp vật, theo dưới bản sa mặt đánh vào mặt đất. Một thương này, tinh chuẩn nổ đầu. Sơn quỷ nhúc nhích mấy lần, chậm rãi đưa ra chân, ống quần bên trong dò ra hai cái xanh đen móng vuốt. Đánh giết sơn quỷ, cướp đoạt 16 điểm tinh huyết Lục Vũ rút ra ngân thương, chung quanh xương mù phiêu đãng, cản trở chung quanh nạn dân hiếu kỳ ánh mắt. Hắn lôi ra nhuốm máu sơn quỷ, nhét vào sau lưng bao tải. Người giết mấy con? Tần Sương Ảnh lúc này mới chú ý tới, Lục Vũ căng phòng trong bao bố lại là tràn đầy sơn quỷ. Con thứ 5. Lục Vũ đem ngân thương giao cho Tần Sương Ảnh, vung lên bao tải khiêng tại sau lưng. 5 con. Tần Sương Ảnh kinh ngạc không phải Lục Vũ chiến tích, mà là hắn vậy mà giết im hơi lặng tiếng, không có gây nên bất kỳ bối rối. Lục Vũ nhìn xem bị máu tươi nhuộm dần tạp vật, lưu lại một cái kinh tệ, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Mặc dù thoại nguyện thu hoạch bí thuật, nhưng hắn còn cần càng nhiều tinh huyết, cần phải không ngừng tích lũy công tích. Tần Sương Ảnh đuổi theo Lục Vũ, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Sương lên. Trời lạnh, nhiều người, lạnh nóng giao hội, hiện tượng tự nhiên. Lục Vũ thuận miệng giải thích, tiếp tục cảm giác vụ ảnh. Tần Sương Ảnh rất im lặng, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Lục Vũ ân, cảm ơn ngươi. Hẳn là làm nhiệm vụ đi. Ta nói là tính toán, tóm lại cảm ơn ngươi. Tần Sương Ảnh trong lòng đã xác định, lúc ấy chém giết Từ Kiên, cứu mình, hẳn là Lục Vũ. Lục Vũ lúc ấy không có lộ diện, hẳn là có hắn lo lắng, khả năng dính đến bí mật của hắn. Tần Sương Ảnh lựa chọn tôn trọng, không có lại thiêu phá. Nhưng phần ân tình này, nàng nhớ kỹ. Cốc Minh Uy nhìn lên trước mặt xốc xếch vết máu, tạp nhạp vết tích, lông mày vận thành đũ cục. Có chiến đấu, là Lục Vũ bọn hắn cùng Sơn Quỷ tao ngộ sao? Vì cái gì không có Sơn Quỷ thi thể? Người thấy sao? Khương Nguyệt Ngưng nhìn về phía hai bên rừng tử, mùi máu tươi. Chu Thái cầm đao, cẩn thận tới gần cánh rừng. Cẩn thận. Lục Lan lo lắng không phải Sơn Quỷ, mà là Từ gia người. Nàng biết Từ gia chết không chỉ là Từ Dũng, Trình Thông, còn chết Từ Ngao, ca ca lại tại Tinh Nguyệt trai trước mặt mọi người làm nhục Từ Yên, Từ gia định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dừng lại. Khương Nguyệt Ngưng bỗng nhiên kêu sợ hãi. Làm gì? Chu Thái nghe được Khương Nguyệt Ngưng trong thanh âm sợ hãi, trong lòng đi theo không hiểu khẽ run rẩy. Đừng nhìn. Trở về. Chạy về phía trước. Khương Nguyệt Ngưng thanh âm đều đang run rẩy, nàng nắm lên Lục Lan cánh tay, cũng không quay đầu lại xông về phía trước. Thứ gì? Cốc Minh Uy cùng Chu Thái cũng kỳ quái, nhưng là có thể đem Khương Nguyệt Ngưng vị này nhị cảnh ngũ đoạn sợ đến như vậy, tất nhiên là thấy được phi thường khủng bố đồ vật. Bóng cây quái kỳ, bóng đen lưu động. Trắng bệnh ánh trăng xuyên thấu qua rừng khe hở, bỏ ra phá thành mảnh nhỏ còn sáng, chiếu rọi ra từng trường trên mặt quỷ dị mỉm cười mặt người. Bọn chúng tóc thai bù xù, khuôn mặt nhưng đều là tuyệt mỹ. Nam anh tuấn tả dị, nữ vũ mị câu hồn. Nhưng mà, ánh mắt rời xuống, lại sẽ thấy những người kia dưới mặt, lại đều kết nối lấy tráng kiện thân rắn. Như bạch ngọc lân phiến, lít nha lít nhít, hiện ra yếu ớt ánh sáng lạnh. Bùi cỏ chỗ sâu, có nhân diện xà yêu đang mở ra huyết buồn đại khẩu, chậm rãi nuốt vào Từ Kiên, Mạnh Khánh, Từ Thanh Mệnh các loại thi thể, theo thân rắn nhúc nhích phồng lên, tựa như cho tấm kia mặt người trang từng cỗ người thân thể. Đêm trăng như bạch cốt, sương lạnh chiếu hát rừng. Không biết rõ qua bao lâu, nuốt vào Từ Kiên các loại yêu xà bắt đầu chậm rãi lột xác, đầu vỡ ra, da thân phân cách, một bộ tiệm thân thể mới theo tràn đầy dịch nhờn vảy ra bên trong rãy rủa đi ra. Đầu tiên là đầu, lại là cổ, sau đó là trắng non cánh tay, thân thể, hai chân. Theo da rắn bên trong chui ra ngoài, đã không còn là mới rắn, mà là làn da tuyết trắng người. Từ Kiên, Mạnh Khánh, Từ Thanh Mệnh bọn người bộ dáng người. U lãnh dựng thẳng đồng xuyên thấu qua tán loạn tóc dài, nhìn phía phương xa hát thạch thành. Chương 29, Bạch Xà, nhập hát thành chương 29, Bạch Xà, nhập hát thành. Khương Nguyệt Ngưng lôi kéo Lục Lan một mạch chạy hơn 10 dặm, thẳng đến xa xa chạy ra kia phiến âm trầm cánh rừng, đi vào Thương Ngô Sơn phụ cận thương đạo, mới thở hổn hển quay đầu nhìn quanh. Người thấy cái gì? Chu Thái khẩn trương thúc hỏi. Mặt người. Tóc hai bù xù mặt người, rất nhiều rất nhiều. Khương Nguyệt Ngưng không biết rõ đó là cái gì, nhưng cái kia quỷ dị mỉm cười, trắng bệnh như tờ giấy mặt, khẳng định không phải cái gì người bình thường, hơn nữa số lượng rất nhiều. Mới đến yêu ma sao? Chu Thái cho mày, yêu ma xuất hiện tốc độ so mong muốn nhanh hơn nhiều. Đừng quên chúng ta là làm cái gì? Chẳng yêu đội gặp phải yêu ma liền nên giết đi qua, nào có quay đầu bỏ chạy đạo lý. Cốc Minh Uy khiêng cự phủ, biểu đạt bất mãn. Số người chạy nhanh. Chu Thái về đối. Các ngươi đều chạy, ta có thể không chạy. Ngươi làm ta khờ a? Cốc Minh Uy mạnh mẽ nguyết hắn một cái. Chúng ta là Trảm Yêu đội, không phải đội cảm tử. Không có nắm chắc hành động, ta tuyệt không tham dự. Khương Nguyệt Ngưng cùng Lục Vũ hứa hẹn qua, đêm nay khẩn yếu nhiệm vụ là đem Lục Lan bình an mang về Hắc Thạch Thành. Nếu như Lục Lan xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng tới Lục Vũ cặp kia đỏ lên ánh mắt cùng mất khống chế bộ dáng. Tiểu tử kia, sợ là thật có thể đem nàng xé sống. Nửa đêm, Lục Vũ thanh ly tới trước cửa thành, tổng cộng giải quyết 8 con sơn quỷ. Tần Sương Ảnh đem sơn quỷ mang về thành lâu, Lục Vũ thì xuyên qua ô áp áp biển người, ngồi ven đường chờ đợi Lục Lan bọn hắn. 8 con sơn quỷ, cướp đoạt tinh huyết 128 điểm. Luyện vào thành công thể chất, 699 điểm. Lục Vũ cẩn thận cảm thụ một lát thân thể biến hóa sau khi vận chuyển lên vừa thu hoạch bí thuật, thạch bì. Toàn thân làn da bỗng nhiên nắm chặt, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt thạch thanh sắc đường vân, giống dạng nước như là nham thạch răng khắp nơi, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn đá cẩm thạch quan trạch. Lục Vũ bấm tay, nhẹ nhàng gõ gõ nằm đấm, lại phát ra tảng đá gõ giống như tiếng vang. Đã hoàn toàn không phải huyết nhục chi khu xúc cảm. Hắn hiện tại nằm đấm, tựa như là tảng đá điêu khắc thạch trì, nếu như nện ở trên thân người, uy lực nhất định là hơn xa lúc trước, thậm chí có thể. Tay không bắt dao sắc. Lục Vũ cầm lấy Trảm Yêu đao, đối với trong lòng bàn tay chém xuống, theo thanh thúy tranh minh, lưu lại nói dấu vết mờ mờ. Tiếp tục vung đao, lực đạo dần dần tăng thêm, cho đến ngũ bách quân tả hữu, Trảm Yêu đao rốt cục bổ ra thạch bì, chảy ra máu tươi. Ta cái này thân thạch bì có thể so sánh sơn quỷ cứng rắn nhiều. Lục Vũ đối thạch bì hiệu quả phi thường hài lòng. Có thể đạt tới dạng này độ cứng, chủ yếu là thể chất của hắn viễn siêu sơn quỷ mấy lần. So như đồng dạng mang kính, đặt ở chư yêu trên thân, chỉ có thể đánh ra 100 quân lực đạo. Mà Lục Vũ 699 quân thể chất, lại bạo tăng 3 thành, chính là 908 quân, cơ hồ sở đến thiên quân cực cảnh ngưỡng cửa. Tỷ như buôn đột bí thuật, Lục Vũ bây giờ có thể duy trì liên tục thôi động, lại không tốn sức chút nào. Thời khắc nguy cơ cực hạn bộc phát, trong nháy mắt có thể lướt đi 7 mét có hơn. Thể chất tăng cường, vung đao tốc độ hẳn là cũng có thể càng nhanh, trước đó thuấn phát 10 đao là cực hạn, bây giờ thuấn phát 20 đao, thậm chí 30 đao hẳn là cũng không thành vấn đề. Lục Vũ tản ra thạch bì bí thuật, tiện tay cơ Trảm Yêu đao, cảm thấy là thời điểm tinh tiến một chút xâm la bắt chạm, cũng không thể một mực dựa vào ma lực. Hậu kỳ linh cảnh tăng lên, chân chính cường hãn cuối cùng vẫn là linh khí diễn hóa đao khí. Trong trí nhớ, phụ thân từng vung đao vấn thiên, lạnh thấu xương đao khí cuồng kích 300 mét, phảng phất muốn đem cả bầu trời xé rách. Đây mới thực sự là cường đại. Tới, Lục Vũ đứng người lên, dưới ánh trăng bốn đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy tới. Người cầm đầu kia thân hình phá lệ khôi ngô, so ba người khác rõ ràng cường tráng hai vòng không ngừng, vung lấy cánh tay giống như là cuồng bạo man yêu, mặt đất đều mơ hồ rung động, không biết rõ còn tưởng rằng là Ngưu yêu tới đâu. Ca. Cũng không lâu lắm, Lục Lan cũng xa xa trông thấy Lục Vũ, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Có thể đợi nàng chạy đến phụ cận, nhìn thấy ca ca máu me khắp người bộ dáng, lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, uốn quýt bổ nhào qua, dắt quần áo lo lắng kiểm tra, ngươi làm sao? Tổn thương tới chỗ nào? Đừng lo lắng, không phải máu của ta. Lục Vũ nhẹ giọng trấn an nói. Thứ ra. Lục Lan thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì. Giải quyết. Lục Vũ không có nhiều lời. Lục Lan mím chặt miệng, cũng không hỏi nhiều nữa. Thật là, nhìn xem ca ca toàn thân máu tươi bộ dáng, rõ ràng là kinh nghiệm vô cùng thảm thiết chiến đấu. Giờ phút này, Lục Lan trong lòng âm thầm quyết định, không thể chờ, nàng muốn đột phá. Lục gia xảy ra chuyện trước đó, nàng đã lặp đi lặp lại rèn luyện 3 tháng, xem chừng có thể có 8 thành 5 chắc thức tỉnh thần thông, chẳng qua là lúc đó trong nhà nhiều lần căn dặn, không nên gấp gáp đột phá, có hay không thần thông bước vào nhị cảnh, thực lực có thể nói ngày đêm khác biệt. Sốt ruột kia 2-3 cái nguyệt, tương lai là phải hối hận cả đời. Lục Lan một mực nghe theo khuyên cáo, chịu đựng không làm đột phá, nhưng là bây giờ, trong nội tâm nàng đã không còn bất cứ chút do dự nào. Mặc kệ có thể hay không thức tỉnh thần thông, nàng đều muốn đi vào nhị cảnh. Nàng phải mạnh lên, nàng muốn đứng tại ca ca bên người, kề vai chiến đấu. Tình huống như thế nào? Đây là với ai đánh nhau? Cốc Minh Uy đi tới, lông mày lập tức vẩy một cái, nhìn có chút thảm A-Z8 con sơn quỷ. Ở đâu? Nạn dân bên trong. Đáng chết sơn quỷ, thật sự là chạy theo hắc thạch thành tới. Chu Thái phẫn nộ lại may mắn, nếu như không phải Lục Vũ con tần xương ảnh kịp thời phi nước đại trở về, sau quả thật là thiết tượng không chịu nổi. Thành lâu bên trong, 39 quả sơn quỷ đấu trước cán triển khai. Trạm yêu đội lần thứ nhất hành động đại hoạch toàn thắng. Tần Công Minh ánh mắt lướt qua phía trước sơn quỷ, đánh giá toàn thân vết máu Lục Vũ. Trong thôn chém giết 7 cái, ngoài thành lại giết 8 con. Một đêm chém giết 15 con sơn quỷ. 18 tuổi, lại có như thế thực lực cùng dũng khí, không hổ là Lục gia truyền nhân. Theo Chu Thái miệng bên trong biết được, Lục Vũ lại là con tần xương ảnh, một đường phi nước đại trở về. Con nàng ôm cổ của hắn, hắn ôm lấy nàng chân, nàng trước ngực dán hắn con cái chủng loại kia sao? Chắc không được cảm giác xương ảnh đêm nay là lạ đâu. Lục Vũ bị Tần Công Minh chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Không phải là muốn rực nợ chứ? Thế nào cảm giác ánh mắt kia bên trong mơ hồ lộ ra chút địch ý đâu? Phụ thân. Tần Xương Ảnh nhẹ giọng nhắc nhở, nên tính sổ sách đưa tiền. Sơn Quỷ thuộc cấp 2 yêu ma, chém giết một cái, thưởng 8 cái kim tệ. Y dựa theo lúc trước ước định, Trạm yêu đội ban thưởng muốn gấp bội. Mỗi cái sơn quỷ, kế 16 mai kim tệ. Tần Công Minh ra hiệu ghi chép sự tình ký sổ, cũng tự mình điểm phát khởi kim tệ. Chu Thái chờ tâm tình người ta đều là tốt đẹp, bọn hắn gia nhập Trạm yêu đội bản ý không phải là vì ban thưởng, thật là đang liều mạng chém giết về sau, có thể được tới như thế phần thưởng phong phú, vẫn là để cho lòng người vui vẻ, thậm chí cân nhắc có phải hay không mua chút linh thực loại hình đồ tốt. Lục Vũ tâm trong lặng lẽ tính toán trong túi kim tệ, bất chi bất giác đã toàn hơn 300 mai. Lại mượn Tần Xương Ảnh 200, hẳn là có thể cho muội muội góp đủ nửa tháng tắm thuốc chi cần. Tần Công Minh phân phát xong kim tệ sau, hôm nay tới cái này, trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Công Minh uy vô ý thức hỏi. Đêm nay mặc dù giết sơn quỷ, nhưng luôn cảm thấy không có đã nghiền. Huyết Nha quần tiến vào Thương Nô Sơn, số lượng quá khổng lồ, đệ nhị trạm yêu đội không dám tùy tiện hành động. Chỉ cần bọn chúng không còn hướng Hắc Thạch Thành nào tới, liền không cần tiêu sát, thả chúng nó rời đi. Nếu như vẫn là phải hướng nơi này đến, Tần Công Minh ánh mắt đảo qua đám người, nói, đệ tam trạm yêu đội cần phối hợp đệ nhị trạm yêu đội vào núi chặn đánh. Số lượng có bao nhiêu? Thương Nguyệt Ngưng rõ ràng cảm giác được thống lĩnh trong giọng nói ngưng trọng. 500, chỉ nhiều không ít. Thành lâu bên trong lập tức vang lên một mảnh hít thở thanh âm. Huyết Nha là yêu cầm, không phải bình thường quả đen, hình thể như liệp ưng giống như khổng lồ, tốc độ cực nhanh, lợi trảo như câu, vô cùng khó chơi. Tộc đàn trên trăm liền đã để cho người ta kinh dị, bây giờ lại có 500 chi chúng. Khó trách cao ngạo đệ nhị trạm yêu đội không dám hành động thiếu suy nghĩ. 500 Huyết Nha. Vậy sẽ là bực nào phô thiên cái địa dọa người cảnh tượng. Trước tờ mở sáng, Từ Thanh Mệnh, Từ Kiên, Mạnh Khánh gạt mở viên náo chen chúc đám người, đi tới trước cửa thành mặt, đi theo phía sau kia 6 vị nhị cảnh linh sư, bọn hắn áp lấy một chiếc xe ba gác, xe thượng trang một cái chiếu nặng tủ quần áo. Nhị gia, đại công tử, trở về. Một cái xuất thân từ gia võ linh vệ xa xa nhìn thấy, chạy đến phía trước hành lễ, chỉ là trong lòng kinh ngạc, xưa nay kiêu ngạo quý khí Từ Kiên cùng Từ Thanh Thọ, lại đều mặc vải bố giáp áo, sắc mặt ở dưới ánh trăng còn lộ ra đến mức dị thường tái nhợt. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn giống như ngửi thấy mùi máu tươi. Từ Thanh Mệnh không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn cái này thuận theo võ linh vệ một lát, vô vô bờ vai của hắn, đi theo. Đúng đúng. Võ linh vệ là Từ gia người, đương nhiên muốn nghe theo nhị gia an bài, cùng cái khác đồng bạn chào hỏi sau, đi theo Từ Thanh Mệnh một đoàn người xuyên qua cửa thành. Về phần trên xe cái kia kỳ quái tủ quần áo, cũng không người ngăn lại luận hỏi. Sau khi vào thành, Từ Thanh Mệnh không có trực tiếp trở về từ phủ, mà là yên lặng đi về phía trước giai đoạn, ngoặt vào một đầu mở tối hẻm. Võ linh vệ trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là cùng đi theo tiến hẻm. Ngươi nhận ra ta? Từ Thanh Mệnh thanh âm khô khốc khàn khàn, lộ ra một cỗ quái dị không nói ra được. Ngài là nhị gia a? Võ linh vệ bị hỏi sững sờ. Nói một chút. Nói cái gì? Nói một chút ta, nói một chút hắn, nói một chút tất cả chúng ta. Võ linh vệ không hiểu đấu, quan sát tỉ mỉ lên trong bóng tối tấm kia mặt tái nhợt, đột nhiên Cặp mắt kia vậy mà nổi lên u lục ánh sáng lạnh, con ngươi giãn ra, biến thành yêu dị dựng thẳng đồng, khóe miệng chậm rãi vỡ ra, lộ ra hai hàng tinh tế răng nanh, một đầu mảnh khảnh đầu lưỡi từ trong hàm răng gạt ra, phía trước phân nhánh, giống như lưới rắn. Võ linh vệ trong lòng đột nhiên run lên, vô ý thức mong muốn lui lại, lại bị sau lưng Từ Kiền cùng Mạnh Khánh đồng thời giơ tay đè chặt. Nói một chút, hai đạo giống nhau khô khốc khàn khàn thanh âm, như nửa đêm bên trong quỷ lời nói, yếu ớt chui vào hắn trong tai. Chương 30, lớn hai trước đó, lấy một thành đổi nhất tộc chương 30, lớn hai trước đó, lấy một thành đổi nhất tộc nhị gia đại công tử từ phủ trước cửa, gác đêm thị vệ nhìn thấy Từ Thanh Mệnh cùng Từ Kiên trở về, vội vàng cung kính hành lễ, mở rộng cửa phủ. Nhị gia đại công tử trong phủ tuần tra ban đêm thị vệ lần lượt nhìn thấy bọn hắn, cũng đều là không người ngăn cản, thậm chí nhìn thấy bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giơ lên nặng nề cái dương dáng vẻ, đều tránh ra thật xa, không dám tùy tiện quấy rầy. Từ Thanh Mệnh cùng Từ Kiên một đường thông suốt không trở ngại, đạp trên bóng đêm, trực tiếp đi vào Từ Thanh Thọ biệt lạc. Thung thung Từ Kiên tiến lên, đưa tay gõ cửa phòng. Trong phòng rất nhanh vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên Từ Thanh Thọ không ngủ, một mực đang chờ tin tức. Cửa kẹt kẹt một tiếng kéo ra. Từ Thanh Thọ dương mắt nhìn về phía trước cửa Từ Kiên, mày rậm cau lại, thế nào đổi như thế một thân thô váy vải, còn tóc thai bù xù, mặt còn tái nhợt, liền khoe miệng kia xóa như có như không đến ý cười đều lộ ra một cố quái dị không nói ra được. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, ánh mắt của hắn rất nhanh bị trong viện Từ Thanh Mệnh cùng Mạnh Khánh sau lưng kia cái cự đại tủ quần áo hấp dẫn. Sáu tên nhị cảnh thị vệ chặt chẽ vây quanh ở tủ quần áo bốn phía, dường như một đường cẩn thận từng ly từng tí mang tới. Lục Vũ trực tiếp mang về, chắc không được đều thay đổi không đáng chú ý áo vải váy, nguyên lai là vì che người hai mắt. Ân, xác thực nên cẩn thận chút, nhưng chỉ là trang Lục Vũ mà thôi, có cần phải dùng lớn như vậy ngăn tủ sao? Chẳng lẽ còn có những người khác? Từ Thanh Thọ nghĩ đến Từ Kiên tươi cười quái dị, chẳng lẽ là đem Tần Sương Ảnh cùng một chỗ mang về? Ân, thưa cổ xâm thực kỹ ức, là cần thời gian. Lấy phòng ngừa bất nhất, trước mang về đúng là một cái sáng suốt lựa chọn. Bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, Từ Thanh Thọ phất phất tay, nhường đám người vào nhà thảo luận. Từ Kiên cùng Từ Thanh Mệnh đi theo Từ Thanh Thọ vào phòng, sáu tên nhị cảnh thị vệ nâng lên nặng nghề tủ quần áo, chuyển vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Mở ra. Từ Thanh Thọ đứng tại trước ngăn tủ, xưa nay trên mặt lãnh đạm hiếm thấy nổi lên một vẻ hung ác nham hiểm. Lê Tẩm Lục Vũ, rõ ràng chỉ là đáng chết tử tù, vậy mà tiếp liên tục giết hắn thương yêu nhi tử, ký thác kỳ vọng chất tử. Bây giờ rốt cục đại thù được báo. Còn phải là hắn nhị đệ, làm việc xác thực ổn thỏa. Từ Kiên tự thân lên trước, mở ra tủ quần áo khóa, hơi có vẻ cung kính lùi qua một bên. Từ Thanh Thọ mắt nhìn bỗng nhiên có chút hiểu chuyện nhi tử, trước đó cái chủng loại kia quái dị suy nghĩ lại trồi lên trong lòng, nhưng là hắn trước tiên nghĩ tới là tương tư cổ, có phải hay không ăn vào hùng cổ sau, đối Từ Kiên tinh thần sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Mặc dù bán cho hắn tương tư cổ người, lặp đi lặp lại cường điệu hùng cổ sẽ không đối ký chủ sinh ra nguy hại, nhưng tình huống cụ thể ai biết được. Người không sao chứ? Từ Thanh Thọ vừa phải quan tâm, trước mặt cửa tủ lầm vang nổ tung, một đạo như bạch ngọc đuôi rắn bắn ra, trong nháy mắt đem hắn chặn ngang cuốn lấy. Quá đột nhiên, Từ Thanh Thọ căn bản không kịp phản ứng, liền bị đuôi rắn mãnh liệt liền cuốn ba vòng, gắt gao che kín, toàn thân hải cốt trong nháy mắt phát ra rợn người tiếng cạch cạch, dường như một giây sau liền phải đem hắn tươi sống nghiền nát. Từ Thanh Thọ vừa muốn kêu thảm, lại bị trước mắt một màn kinh khủng sợ đến con người đột nhiên co lại, thanh âm xinh xinh nẹn tại trong cổ. Chỉ thấy thật dài thân rắn tại trong tủ quần quần lúc đích, một quả to lớn như cối xay, xóa tóc dài mặt người chậm rãi từ bên trong giơ lên. Tấm kia trên mặt người bao trùm lấy trắng muốt như lạnh ngọc lân mịn, một đôi dựng thẳng đồng hiện ra hàn quang u lãnh. Khoe miệng của nó chậm rãi toát ra, lộ ra miệng đầy tinh mịn răng nanh, một đầu tinh hồng lưỡi rắn theo giữa hàm răng im ắng phun ra. Cái này cái đầu người, lại là sinh trưởng ở kia rắn trên người. Xà yêu, bọn hắn thế nào đem xà yêu mang vào? Từ Thanh Thọ đầu gian nan chuyển động, trong căn phòng mở tối, ánh nến cùng ánh trăng đan dệt ra âm trầm quang ảnh, vừa mới cũng đều hơi cúi đầu đám người, lúc này nhao nhao ngẩng đầu lên. Bọn hắn khoe miệng chậm rãi toát ra, không nói một câu, chỉ là lộ ra giống nhau tinh mịn răng nanh cùng tinh hồng lưỡi rắn. Từng đôi con ngươi dần dần chuyển thành u lãnh dựng thẳng đồng. Một màn quỷ dị, lộ ra không nói ra được kinh dị. Từ Thanh Thọ chỉ cảm thấy toàn thân ác hàn, thậm chí quên đi hít thở không thông thống khổ. Xà yêu, tất cả đều là xà yêu. Còn ta đâu? Ta nhị đệ đâu? Đây là mộng sao? Từ gia chủ người mặt mũi mở miệng, phát ra khàn khàn khô khốc thanh âm. Ngươi là? Từ Thanh Thọ trong lòng kịch chấn, run rẩy quay đầu, nhìn về phía trước mắt viên kia đẻ vào rắn trên người quỷ dị đầu người. Nó, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Bạch Dạ yêu vương dưới trướng. 36-1. Vô tướng. Mặt người chậm rãi tiến đến Từ Thanh Thọ trước mặt, khoe miệng cơ hồ rồi tới sau đầu, miệng đầy răng nanh sừng sững đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Yêu vương huy hạ. Từ Thanh Thọ trong nháy mắt tuyệt vọng. Nghe nói man hoang yêu vương đều là có thể so với giang cảnh lớn yêu, dưới trướng yêu tướng chỉ sợ đều là hạ cảnh cao giai, thậm chí đỉnh phong tồn tại. Như thế yêu vật, vậy mà vào thành. Vậy bọn hắn Từ Thanh Thọ ánh mắt đảo qua Từ Thanh Mệnh cùng Từ Kiên bọn người, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Là bị khống chế. Vẫn là. Từ Thanh Thọ suy nghĩ hỗn loạn bừng bĩu, không dám nghĩ thêm nữa. Tấm kia quỷ dị mặt người lại khàn giọng mở ra miệng, chữ chữ như đao, tộc ta nuốt luyện hóa nhân tộc, có thể lột xác hóa hình. Từ Thanh Thọ trong đầu vang một tiếng như bị sét đánh. Nuốt luyện hóa Từ Kiên chết, Từ Thanh Mệnh cũng đã chết, bọn hắn đều bị ăn. Không. Từ Thanh Thọ giống như nổi điên dãy rủa, thân rắn lại đột nhiên cuốn chặt, tại chói hai tiếng xương vỡ vụn bên trong, thân thể của hắn bị bóp méo thành quái dị thảm thiết hình dạng, miệng thống khổ mở ra, máu tươi cốt cốt tuôn ra, hai lỗ tai, hai mắt cũng không ngừng chảy ra máu tươi. Đợi ta nuốt lấy ngươi, liền có thể thay thế ngươi ta tộc dần, đem liên tục không ngừng tiến vào từ gia. Ta có thể mệnh lệnh từ gia trên dưới, dần dần đến đây tiếp. Không bao lâu, từ gia toàn tộc, đều tộc ta dân mặt người chậm rãi gần sát, lưỡi rắn từng cái liếm láp từ thanh thọ bởi vì thống khổ cùng ngạt thở mà vặn bẹo mặt đỏ lên. Từ thanh thọ phát ra thống khổ nghẹn ngào, trong mắt thấm ra nước mắt, hòa với huyết thủy vẩy xuống gương mặt. Nuốt toàn tộc, toàn tộc. Từ gia sắp xong rồi. Không, từ thanh thọ miệng bên trong không ngừng tràn ra bọt máu, thanh âm mơ hồ không rõ, mang theo kêu rên tuyệt vọng. Mặt người toát miệng, phun ra hơi lạnh tanh hôi khí tức, không muốn từ gia tuyệt diệt. Dùng hắc thạch thành 30 vạn cái nhân mạng, trao đổi toàn thành trao đổi. Từ thanh thọ con ngươi rung động, huyết lệ tràn mi mà ra. Hắn hiểu được xà yêu ý tứ, hắn có thể bất tử, từ gia cũng có thể không vong, nhưng là hắn cần phải phối hợp yêu xà, thậm chí ngoài thành không ngừng tụ tập yêu ma, giúp chúng nó lẫn vào hắc thạch thành. Sau đó, đô thành. Từ thanh thọ từng một lần cho rằng hắc thạch thành lớn nhất nguy cơ, bất quá là yêu ma công thành. Nhưng hắc thạch thành rời xa bắc vực hải tâm, không có khả năng đến rất nhiều yêu ma, chỉ cần bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, hẳn là có thể gánh vác được. Từ thanh thọ tổng còn trong lòng còn có may mắn, hoàng triều rất mau đem tập kết 100 vạn linh sư, san giết bắc vực, dẹp điên yêu ma. Hắc thạch thành thậm chí đều không cần kinh nghiệm yêu ma công thành nguy cơ. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi nửa tháng, yêu tướng giáng lâm, còn lưu toan nội ứng ngoại hợp, huyết tẩy hắc thạch thành. Là từ gia trước tại hắc thạch thành diệt vong vẫn là hắc thạch thành diệt vong. Từ gia sống một mình, từ gia tồn vong, tộc dân sinh tử, đều tại ngươi một ý niệm từ gia chủ. Cần phải biết từ thanh thọ con ngươi rung động, huyết lệ không ngừng chảy. Từ gia, hắc thạch thành, lấy một thành đổi nhất tộc. Từ thanh thọ là từ gia tộc trưởng, đương nhiên muốn bảo toàn từ gia, thật là. Hắc thạch thành trọn vẹn 30 vạn người, ai chung quanh thôn trấn bách tính đang không ngừng tràn vào hắc thạch thành, tương lai rất có thể đạt tới 450 vạn chi chúng. Như thế ngập trời tội nghiệp, từ gia như thế nào nhận gánh chịu nổi? Từ gia chủ đang do dự cái gì, không phải là muốn chờ kia trấn ma quan trấn ma vệ? Mặt người phát ra khàn khàn cười lạnh. Trấn ma quan đã không còn tồn tại. Lục gia cản trở man hoang 500 năm. Nhưng hôm nay, ngũ tử lục trường ca trầm thi cửu hoàng giang, tứ tử lục trường phong chết khô cốt thành, tam tử lục trường thanh vây chết thiên ma cốc, nhị tử lục trường kỵ đóng đinh thắt thương phong, trưởng tử lục trường sinh, vĩnh trấn sinh tử đạo bảy tòa thiên trụ sơn, bốn tôn điều chủ, tam tôn ma chủ, tê tụ trấn ma quan thống lĩnh lục vân khởi, bỏ qua một thân tinh huyết, mạnh nhập chân linh cảnh 12 vị tổng kỳ, huyết tế 12 cán vạn linh kỳ lục gia đã vong, vạn linh kỳ đã ngược, trấn ma quan đã phá, làm lớn hoàng triều. Lại không chấn ma vệ xà yêu trong đầu lóe lên lúc ấy kia rung động lại thảm thiết hình tượng, dự thẳng đồng bên trong bắn ra gần như điên cuồng nhiệt ý, nó phảng phất là đối lục gia cùng chấn ma vệ căm thù đến tận xương thủy, đôi rắn tùy theo điên cuồng bặm mẹo, bị chăm chú cuốn quanh từ thanh thọ thân thể phát ra rợn người tiếng xương nước, cơ hồ muốn bị tươi sống xoắn nát. Thứ ra, hắc thạch thành, làm ra lựa chọn của ngươi, mặt người toét ra miệng lớn, chậm rãi ngậm lấy từ thanh thọ đầu. Từ thanh thọ lệch ra xoay cái đầu, ánh mắt cùng miệng bên trong huyết thủy chảy ngang, khuôn mặt vặn vẹo mà bờ bã, lại chậm chạp không có mở miệng. Cùng từ ra vĩnh biệt, mặt người đột nhiên chìm xuống, theo đầu tới cổ tới bà bay, muốn đem từ thanh thọ toàn bộ nuốt vào. Đồng nhiên, một đạo nhỉ non giống như khàn khàn nói nhỏ ung dung bay ra. Ngươi hận lục gia, lục vân khởi cháu trai, tôn nữ, đều tại hắc thạch thành chương 31, ca, làm đội trưởng chương 31, ca, làm đội trưởng sắc trời tảng sáng. Lục vũ xách đao mà đứng, ánh mắt sắc bén, khóa chặt 5 mét bên ngoài đổ sụp giả sơn. Đồng nhiên, quanh thân sắc bén chi khí gào thét mà lên, trong không khí phảng phất có vô hình lưỡi đao xẹt qua. Hắn toàn thân cơ bắp phồng lên, huyết khí như giang hà trào lên, trong đan điền linh khí càng lạ như cuồng triều giống như bốc lên. Chẳng quát to một tiếng, lục vũ vung đao tật chạm, toàn thân gân cốt trong chốc lát cao tần rung động, như cơ quan giống như liên hoàn bộc phát, đan điền linh dịch cùng lúc như là cuồng phong cuốn lên sóng cả, duy trì liên tục trào lên, lại tinh chuẩn tụ hợp vào tới mỗi một đạo trong đao thế. Đạo đạo sắc bén đao mang phá không dứt lên, thoáng qua ở giữa 30 liên chạm cuồng kích mà ra, xen lẫn thành lạnh thấu xương chói mắt đao võng, mạnh mẽ đánh phía giả sơn. Ầm ầm, núi đá nổ tung, đá vụn như mưa vẩy ra, bụi mù tràn ngập đỉnh viện. Lục vũ thu đao đứng thẳng, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, linh quang mơ hồ lưu chuyển, trong mắt kìm nén không được phân chấn chi sắc. Theo đêm khuya khổ luyện đến thời khắc này tảng sáng, Sâm La Bách chạm theo 10 liên kích cất bước, liên tiếp đột phá 15, 20, 25 liên chạm, tại 29 chạm ngắn ngủi dừng lại sau, rốt cục vẫn là xông phá cực hạn, hoàn thành 30 liên chạm. 30 liên chạm đối thể phách yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, đừng nói là mong muốn đã luyện thành, cho dù gượng ép tu luyện đều rất dễ tổn thương gân cốt. Nguyên nhân chính là như thế, lục gia tử đệ thường thường cần muốn đạt tới nhị cảnh đỉnh phong, thậm chí đi vào tam cảnh về sau, mới dám nếm thử tu tập. Mà lục vũ lại nhị cảnh tứ đoạn liền làm được, thể chất mạnh chính là như thế ngang tàng. Ca, ngươi một đêm không ngủ à? Lục Lan đẩy cửa phòng ra, gương mặt xinh đẹp chiếu đến thần hy càng lộ vẻ trắng non trong suốt, giống như mới nở cánh sen, tươi mát động nhân. Ngươi cũng không ngủ, tu luyện không đội tại một đêm, nên nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi. Lục Vũ chú ý tới Lục Lan thần thái sang láng, rõ ràng không phải vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn không ngủ được, là nuốt luyện hơn 300 tinh huyết, toàn thân huyết khí như lang yên, long tinh hổ mãnh, hận không thể xách đao xông vào Thương Nô Sơn, theo sơn đầu này giết tới đầu kia, ngươi nha đầu này đi theo ngủ xem náo nhiệt gì. Ca, cho ngươi xem cái thứ tốt. Lục Lan bước chân nhẹ nhàng, chạy đến Lục Vũ trước mặt, cười nói chuyện, nhắm mắt lại. Thứ gì, thần bí như vậy? Lục Vũ cười lắc đầu, phối hợp hai mắt nhắm nghiền. Một giây sau, không khí chung quanh đột nhiên lạnh xuống, dường như theo cuối thu đi vào trời đông giá rét. Có thể mở mắt rồi. Lục Lan thấp giọng, dường như cẩn thận từng ly từng tí. Lục Vũ tò mò mở mắt ra, chỉ thấy Lục Lan đầu ngón tay coi thường, phía trên đang treo lấy một mảnh khoảng 4 tấc bông tuyết, hình thái hoàn chỉnh lại xinh đẹp tinh xảo, dường như từ băng tinh tỉ mỉ điều khắc thành. Nó bóng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhỏ vụn mà hào quang sáng chói, nhìn kỹ những cái kia băng cánh, còn lóe ra phức tạp mà quy tắc đường vân. Ở đâu ra? Lục Vũ hiếu kỳ ngắm nghĩa mảnh này bông tuyết, ngoại trừ xinh đẹp tinh xảo không giống thiên nhiên tạo vật bên ngoài, còn tản mát ra từng kia từng sợi mắt trần có thể thấy hàn khí. Hàn khí còn vô cùng lạnh thấu xương, lại nhường chung quanh nhiệt độ giảm xuống 4-5 độ. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, đông tuyết bốn cái băng cánh đều là dị thường bén nhọn, phản phất là lặp đi lặp lại rèn luyện băng tinh dao găm, lóe ra nguy hiểm hàn mang, khiến cho bốn là hàn khí thấu xương mang tới một loại binh khí giống như sắc bén cảm giác. Lục Lan đầu ngón tay xoay chuyển dương nhẹ, đông tuyết lại như nắm giữ linh tính tùy theo nhẹ nhàng nhảy múa, chuyển làm một lát sau, cổ tay nàng đột nhiên chấn động, đông tuyết gào thét mà ra, như bốn góc kiếm bản kịch liệt xoay tròn, đánh chúng vào trước mặt đá vụn. Vành! Một tiếng vang dọn, đông tuyết như lưỡi dao thật sâu đâm vào tảng đá, lập tức cầm ẩm vỡ nát, hóa thành vô số óng ánh băng tinh, trong khoảnh khắc đem tảng đá đông kết. Ngươi là thế nào dẫn Lục Vũ thu hồi ánh mắt, đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Lục Lan trong lòng bàn tay không ngờ lơ lửng một đóa bông tuyết, tựa như trống rông xuất hiện giống như. Ngươi Lục Vũ nên tiếp Lục Lan cặp kia rốt cuộc giấu không được hưng phấn đôi mắt sáng, trong lòng đống dưng rung động, hiện lên nói suy nghĩ. Thần thông, băng xương. Lục Lan lại ức chế không nổi, hân hoan nhảy cấm hô lên. Ngươi phá kính. Phá kính thành công, thức tỉnh thần thông, ta làm được. Lục Lan hưng phấn nhảy lên một cái, nào vào ca ca trong ngực. Mặc dù đi hiểm đánh cược một lần, thật là lao thiên không có phụ nàng. Không chỉ có đã thức tỉnh thần thông, vẫn là hiếm thấy dị thuộc tính băng xương. Nha đồng đốc, ai bảo ngươi mạo hiểm? Lục Vũ vốn là dự định hôm nay góp đủ tiền cho Lục Lan mua thuốc tối thể, không nghĩ tới nha đầu này lại vô thanh vô tức tự hành đột phá. Lấy Lục Lan tình huống, không thể nghi ngờ là có chút mạo hiểm. Nàng nhưng không có chính mình dạng này bí mật, nếu như không thể thức tỉnh thần thông, chắc chắn tiếc nuối cả đời. Bất quá miệng bên trong mặc dù trách cứ, trong mắt ý cười lại là không che giấu được. Băng xương loại thần thông đã không chỉ có là hoàn mỹ phù hợp Lục Lan linh pháp tăng cơ, còn có thể cực lớn tăng phúc uy năng, nhường vân cương chi khí hóa thành luồng không khí lạnh, nhường mây mù giấu giếm băng xương. Thật không hổ là hoàng thành tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Không chỉ có hoàng đô Thừa Thiên Điện muốn mời chào nhập điện, Tây Phương Nhất Tuyến Thiên đều từng giáng lâm Lục phủ thăm dò qua căn cơ. Làm lớn năm đầu thông thiên đồ, Bắc vực chém yêu, Nam Hải bái Phật, Tây Phương hỏi tiên, Đông Hương gấp đêm, hoàng đô bái thiên, những người khác có thể dò một đầu, chính là thông thiên chi đồ, mà Lục Lan 15 tuổi trước đó, trước mặt đã triển khai ba đầu, mặc kệ lựa chọn. Không giống hắn, chỉ có thể vượt đao Bắc vực, trấn ma chém yêu. Nếu như ta còn không có phá cảnh, ngươi chịu mang ta chặn đánh huyết nha sao? Lục Lan nhẹ nhàng rơi xuống đất, mặt mày cong cong, hoạt bát hỏi lại. Ca chỉ là lo lắng ngươi an toàn. Lục Vũ ngữ khí ôn hòa. Lần này không giống với cái khác yêu ma, huyết nha quy mô quá to lớn, một khi bị dìm ngập, trong chốc lát xương cốt đều không thừa nổi. Hiện tại thế nào, còn lo lắng sao? Lục Lan đôi mắt sáng tỏ, ngày xưa tự tin và thần thái rốt cục một lần nữa về tới trên mặt của nàng. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng là ngàn vạn không thể phớt lờ. Biết rồi. Lục Lan hưng phấn nhảy dựng lên. Lục Vũ tiếng đập cửa vang lên. Tần Sương Ảnh ở phía ngoài nói, tỉnh rồi sao? Mang các ngươi đi ăn cơm. Tần tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành. Lục Lan một đường chạy chậm, kéo cửa phòng ra, cười cùng Tần Sương Ảnh chào hỏi. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Tần Sương Ảnh nhìn nàng vui sướng bộ dáng, cũng không thấy mỉm cười. Nụ cười cuối cùng sẽ lây những người. Ca ca đồng ý mang ta chặn đánh huyết nha. Vậy sao? Tần Sương Ảnh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trong viện Lục Vũ. Chặn đánh huyết nha hành động sẽ vô cùng nguy hiểm, nàng đều âm thầm thận trọng. Nguyên lai tưởng rằng Lục Vũ sẽ đem Lục Lan cưỡng ép lưu lại đâu. Ta sẽ bảo hộ nàng. Lục Vũ hướng Tần Sương Ảnh gật đầu nói, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt Tần tỷ tỷ nha. Lục Lan đông nhiên hướng Lục Vũ, hoặc bắt chừng mắt nhìn. Lục Vũ cùng Tần Sương Ảnh đều là khẽ giật mình, ánh mắt vô ý chạm nhau, lại cấp tốc tránh đi. Lục Vũ hơi có vẻ lúng túng chừng mắt nhìn Lục Lan. Tần Sương Ảnh chỉ cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Tần tỷ tỷ là đội trưởng, chúng ta làm đội viên, đương nhiên muốn thường xuyên nghĩ đến đội trưởng, bảo hộ đội trưởng. Lục Lan đón Lục Vũ ánh mắt, hoặc bắt cau mũi một cái, cười vẻ mặt ngây thơ. Là, kia là hẳn là. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tần tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi cùng ca ca ta quả thực là trời đất tạo nên một đôi đầu. Hồ, nói bậy bạ gì đó. Tần Sương Ảnh chợt cảm thấy lông hai bỏng. Ngươi thiện lôi pháp, làm lôi thương, anh ta thiện bộ pháp, đao thế cứng mãnh. Các ngươi đều là tốc độ nhanh, thế cứng mạnh. Nếu như có thể liên thủ đối địch, cái gì yêu ma ứng phó không được. Ngươi nói, có phải hay không tuyệt phối? Lục Lan chăm chú nhìn Tần Sương Ảnh. A, cái này, đúng không? Tần Sương Ảnh hơi quẫn, lúng túng trở về câu. Hai ngươi phải nhiều hơn luật bàn, tìm xem cảm giác, bồi dưỡng ăn ý, ta xem trọng các ngươi a. Lục Lan chuyển hướng Lục Vũ, vụ trộm trừng mắt nhìn, cười giống như là giảo hoạt tiểu hồ ly. Thật sự là hảo muội muội của ta a, Lục Vũ làm sao nhìn không ra tiểu nha đầu này đang dở trò quỷ gì. Đối với Tần Sương Ảnh, nói như thế nào đây? Ưa thích khẳng định là ưa thích, ai không thích mỹ nữ, nhưng chỉ là sinh lý tính thích vui mừng mà thôi. Sau đó chính là thưởng thức. Thưởng thức Tần Sương Ảnh quả cảm, tỉnh táo, kiên cường, cùng thông minh cùng thiện lương. Ân, cô nương tốt, nên đi thiện đường ăn điểm tâm. Cơm nước xong xuôi, ta mang các ngươi đi chọn kiện vũ khí. Tần Sương Ảnh cố gắng trấn định, duy trì lấy ngày bình thường thanh ngạo tự nhiên dáng vẻ, quay người nên rời đi trước, chỉ là bước chân dường như so bình thường hơi nhanh một chút. "Ca, ta nhìn có hy vọng." Lục Lan bước nhanh tiến đến Lục Vũ bên người, kéo lại hắn cánh tay hạ giọng cười nói: "Đừng hồ nháo, ta hiện tại cái nào có tâm tư làm những này." "Thật không làm. Vậy ta chờ một lúc nói cho Tần tỷ tỷ, nói trong lòng ngươi còn băn khoăn họ Hứa." "Ai? Đến cùng làm hay không?" Lục Vũ nghẹn lời, "Tiểu nha đầu cái gì hổ lang chi tử? Làm hay không đi?" Lục Lan vung lấy Lục Vũ cánh tay, mắt trong mang theo hiếm thấy chăm chú. Nàng không phải tại hồ nháo, mà là ca ca ma tính thần thông đều khiến nàng cảm thấy bất an, thật sợ hãi cái nào thiền ca ca hoàn toàn mê thất, tẩu hỏa nhập ma. Nếu như ca ca trong lòng có thể nhiều một nữ nhân, sinh mệnh bên trong có thể nhiều một phần lo lắng, có lẽ có thể giúp hắn tốt hơn ép một chút kia phần ma tính, chỉ hoãn ngày đó đến. "Tùy duyên a." Lục Vũ nhìn Lục Lan chăm chú lại mong đợi bộ dáng, cười khổ một tiếng, cố mà làm đáp ứng. Chương 32, tử tù cùng chó, không được đi vào. Chương 32, tử tù cùng chó, không được đi vào. Ăn xong điểm tâm, Tần Sương Ảnh mang theo Lục Vũ huynh muội đi tới Tần phủ kho vũ khí. "Huyết Nha không nhất định sẽ tới, nhưng chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kho vũ khí bên trong có mấy bộ nhuyễn giáp, các ngươi tuyển một bộ phòng thân." Lục Lan nhìn xem có hay không thích hợp người vũ khí. Tần phủ kho vũ khí bên trong đồ vật không coi là nhiều, hơn 10 bộ khác biệt kiểu dáng nhuyễn giáp, đao, kiếm, côn, thương, truy, đũa chờ hơn 20 kiện thường dùng vũ khí, nhưng là mỗi kiện đều đặt ở đơn độc trên bệ đá, lộ ra có chút khảo cứu. "Ta cũng không cần nhuyễn giáp." Lục Lan chạy tới bảy biện kiếm ba tòa trước thạch thai, cẩn thận chọn lựa ra. "Không cần nhuyễn giáp." Tần Sương Ảnh không hiểu nhìn về phía Lục Vũ. "Nàng mặc thanh lân giáp." Lục Vũ thuận miệng giải thích. Tần Sương Ảnh giật mình, lại không hỏi ở đâu ra thanh lân giáp. Lục Vũ đi vào trưng bày binh khí trước thạch thai, có chạm yêu đao, phẩm chất cũng không tệ lắm, tạm thời không cần lại đổi. Bất quá nhìn thấy một đôi hắc giản thời điểm, vẫn là đưa tay ra. Giản chiều cao ước ba thước, toàn thân đen nhánh, ám trầm không ánh sáng, lộ ra cỗ trầm hồn nặng nề khí thế. Lục Vũ hai tay nắm ở song giản, vậy mà cảm nhận được một chút nặng nề, nhưng thoáng nắm chặt phía dưới, vẫn là nhẹ nhõm nhấc lên. Giản vô phong lưới đao, uy lực tất cả tại vô song trọng lượng cùng người sử dụng cương mãnh lực đạo, chuyên phá trọng giáp, ngạnh công. Một giản rơi lập, bình thường nhuyễn giáp căn bản gánh không được, tấm chắn đều phải băng liệt, cho dù là linh pháp đều có thể đánh tan. Tần Sương Ảnh một mực lưu ý lấy Lục Vũ, tại hắn đứng tại hắc kim giản trước mặt thời điểm, liền bắt đầu mong đợi. Hắc giản chất liệu đặc thù, mỗi chôi đều là nặng đến ngàn cân, chỉ dựa vào bắp thịt nhấc lên đều rất khó, chớ nói chi là cầm một mặt, múa động. Nhưng mà, cho dù chuẩn bị kỹ càng, có thể khi nhìn đến Lục Vũ nhẹ nhàng nhấc lên liền bắt lại, càng là giống vung cây gậy trúc đồng dạng tùy ý vung đẩy, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì cật lực bộ dáng, vẫn là âm thầm lấy làm kinh hãi. "Lực lượng của ngươi đến tột cùng bao lớn?" Tần Sương Ảnh nhịn không được hỏi thăm, đoán được Lục Vũ có thể múa lên, nhưng không có đoán được nhẹ nhàng như vậy. "Ta rất lớn." Lục Vũ tùy ý lắc lắc, vẫn là thả lại trên bệ đá. Không phải hắc giản không đủ nặng, mà là với hắn mà nói quá nhẹ. Nếu quả thật muốn tìm một cái có thể phát huy ra phá giáp hiệu quả trọng khí, tốt nhất là có thể đạt vạn cân trọng. Nặng 5000 cân, có thể nhấc lên. "Có thể." "Vạn cân." "Có thể." "2 vạn cân." "Ta có thể, ngươi có." Lục Vũ kỳ quái nhìn xem Tần Sương Ảnh, giống như rất kích động. "Bách Binh lâu có kiện trấn lâu chi bảo, là căn ô thiết côn, nghe nói nặng đến vạn cân." Bách Binh lâu không biết rõ từ chỗ nào lấy được, trăm năm trước khởi xướng đánh cuộc, ai có thể dơ lên ô thiết côn, liền trở về ai tất cả, nhưng đánh cuộc khởi xướng đến nay đã trăm năm. Người khiêu chiến vô số kể, không thiếu mộ danh mà đến cường nhân, nhưng từ đầu đến cuối không ai có thể nhấc lên mảy may. Khiêu chiến là có điều kiện gì sao? Lục Vũ kinh ngạc, côn sắt có thể nặng đến vạn cân, đó là cái gì thần kỳ vật liệu? Hai cái điều kiện hạn chế, một là không thể vận dụng bất kỳ phụ trợ, hai là nhất định phải tam cảnh trở xuống. Ngoài ra, bất luận kẻ nào mong muốn khởi xướng khiêu chiến, trước giao 10 cái kim tệ. Tần Sương Ảnh chờ mong Lục Vũ có thể tới đó thử một chút, 10 cái kim tệ đi, thua được, vạn nhất có thể nhấc lên đâu. Lục Vũ yên lặng tính toán, tam cảnh trở xuống thể phách, phổ biến hơn 200 quân, cực đoan có thể tới tam mạch quân. Như thế lực lượng đã có thể xương cường hành, mặc dù thân thể lực bộc phát cùng để cử vật nặng trọng lượng không thể đơn giản cung cấp, nhưng là cây gậy kia vậy mà không nhúc nhích tí nào. Xem ra cũng không chỉ là vạn cân, thậm chí có thể tới gần 2 vạn cân. 2 vạn cân côn sắt. Lục Vũ trong lòng nổi lên cố nhiệt ý, kia nhất định là cứng rắn vô song, đao kiếm khó tổn hại, múa động cũng sẽ không gì không phá, thậm chí có thể ngạnh kháng nhị cảnh cao giai linh pháp. "Tiểu Lan, chọn xong chưa?" Lục Vũ đánh tính quá khứ thử một chút, 700 quân thể chất, lặng lẽ thôi động bí thuật có thể tới 900 quân, chỉ cần kia côn sắt không phải quá khoa trương, hắn hẳn là có thể dơ lên. Lục Lan đang bưng lấy một thanh thanh kiếm yên lặng cảm thụ. Kiếm dài 3 thước có thừa, thân kiếm hẹp dài thẳng tắp, như một đạo cô động hàn tuyền, tại nắng sớm bên trong lưu chuyển lên màu xanh nhạt lẫm mang. "Ta có thể sử dụng chuôi kiếm này sao?" Lục Lan rất ưa thích chuôi này thanh phong kiếm, mặc dù không kịp nàng tại Lục gia dùng linh kiếm, nhưng là dùng rất thuận tay. Kiếm của nàng cảm giác rất mạnh, dường như có thể cùng bất kỳ kiếm khí cộng minh, tỉ như chuôi kiếm này, dường như liền có loại mát lạnh cô thẳng khí chất, rất hợp khẩu vị của nàng. "Đương nhiên có thể. Ta ơn Tần tỷ tỷ, ta sẽ thật tốt bảo vệ chuôi kiếm này." Lục Lan mừng rỡ đuổi nghịch kiếm, dịu dàng thu vào vỏ kiếm. "Đi thôi, chúng ta đi Bách Binh lâu." Tần Sương Ảnh bỗng nhiên có chút chờ mong, không biết rõ Lục Vũ có thể hay không đánh phá nơi đó trăm năm ghi chép. Bách Binh lâu, hát thạch thành bên trong lớn nhất tiệm vũ khí. Lấy rèn đúc trảm yêu đao xa gần nghe tiếng. Trong thành võ linh vệ nhóm dùng trảm yêu đao, phần lớn đều là ra từ nơi này. Ngay cả phụ cận trong thành rất nhiều võ linh vệ cũng có đến nơi đầy đặt hàng. Đương nhiên, Bách Binh lâu vũ khí phong cách vô cùng phong phú, kiếm, kích, thương, côn chờ một chút, cái gì cần có đều có, trăm binh chi danh bởi vậy mà đến. Tần Sương Ảnh mang theo Lục Vũ huynh muội tới Bách Binh lâu trước. Bởi vì Bắc vực yêu ma nguy cơ bộc phát, tăng thêm trong thành không ngừng tràn vào nạn dân, rất nhiều người bình thường đều không tiếc tốn hao trọng kim đến mua kiện binh khí làm dùng phòng thân, cứ việc vừa mới mở cửa đã vô cùng náo nhiệt. Chính là cái kia, vừa mới tiến đại sảnh, bọn hắn liền thấy được bày ở chính giữa cao lớn bệ đá, phía trên đặt vào một cây dài 3 thước thô trọng côn sắt, nhìn rất bình thường, không giống như là có thể chấn lâu trăm năm vạn cân trọng khí. Tần Sương Ảnh, quá mức a. Bọn hắn đang muốn tiến lên khiêu chiến, một cái hơi mập nam nhân ngăn cản bọn hắn, lời tuy là đối Tần Sương Ảnh nói, ánh mắt lại rơi tại Lục Vũ huynh muội trên thân. Bọn hắn đều là tử tù, ngươi cứ như vậy mang theo nên ngang trong thành du đãng, đã không có treo xiềng xích, cũng không xuyên áo tù. Ngươi xem bọn hắn cái này mặc, bọn hắn khí chất này, không biết rõ còn tưởng rằng nhà ai công tử tiểu thư đâu. Ta nhìn a, ngươi vị này thống lĩnh nữ nhi, tại bọn hắn bên cạnh đều lộ ra giống như là thị nữ. Hơi nam nhân mập cao mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngôn ngữ càng là lộ ra miệng ai. Quý lao, Bách Binh lâu quản sự, cũng là từ kiên tử dũng cứu cứu. Tần Sương Ảnh cùng Lục Vũ giải thích lên đối phương vô duyên vô cớ cam thủ, cũng ám chỉ Lục Vũ kiên nhẫn một chút. Dù sao làm chết nhân gia hai cháu trai, nói hai câu khó nghe coi như không nghe thấy. Tần Sương Ảnh nói, bọn hắn là tử tù, cũng là trạm yêu đội đội viên, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, không cần mang xiềng xích. Nhiệm vụ gì muốn tới ta Bách Binh lâu đến? Ta chỗ này có yêu sao? Chúng ta là đến mua binh khí, mua xong liền đi làm nhiệm vụ. Vậy sao? Cụ thể nhiệm vụ không cần thiết giải thích với ngươi. Hóa ra là đến mua binh khí a. Quý Lao giật mình ngẩng đầu, sắc mặt lại bỗng nhiên trầm xuống, thật có lỗi, nơi này không chào đón tử tù. Bách Binh lâu có quy củ như vậy? Không chỉ có, hơn nữa còn treo bảng hiệu đâu. Nhãn hiệu gì? Tử tù cùng chó, không được đi vào. Quý Lao tiếp cận Lục Vũ, ánh mắt biến hung ác. Từ Dũng đều chết 3 ngày, từ gia không biết rõ đang làm cái gì, vậy mà bỏ mặc Lục Vũ huynh muội dạng này nên ngang trong thành du đãng. Trước đó phách lối sức lực đâu? Chẳng lẽ Từ Thanh Thọ là lo lắng bọn hắn Lục gia thân phận? Quả thực hoang đường. Trấn ma quan thất thủ, Lục Vân khởi chờ chiến tử, Lục gia toàn tộc lưu vong, bọn hắn sớm đã không phải cái kia cùng nhất tuyến thiên, đại la tự trở thiên bực nổi danh Lục gia. Sợ chứng, có dạng này bằng hiệu. Tần Sương Ảnh đều giận, quả thực khinh người quá đáng. Không thấy được sao? A, hẳn là vừa mở cửa, quên treo. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cho ta đem bảng hiệu phủ lên. Chính là tấm kia viết tử tù cùng cho không được đi vào bảng hiệu. Quý Lao cao giọng hét lớn thị vệ, sợ người khác nghe không được. Tranh thủ thời gian tìm bảng hiệu, viết tử tù cùng cho không được đi vào cái kia. Bọn thị vệ phối hợp yêu uống, thật là không ai thật đi tìm bảng hiệu, đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Vũ huynh muội. Chương 33, thần kỳ côn sắt chương 33, thần kỳ côn sắt, ta không nên mang các ngươi tới nơi này, chúng ta đi. Tần Sương Ảnh không nghĩ tới Quý Lao sẽ như thế quá mức, chỉ có thể mang theo Lục Vũ rời đi trước. Có thể nàng đi vài bước, lại phát hiện Lục Vũ còn ở lại nơi đó. Quý Lao tiếp tục châm chọc nói, tử tù cùng chó, không được đi vào. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là không biết rõ thân phận của mình. Lục Vũ đón Quý Lao ánh mắt, hôm nay ta đến, là khiêu chiến Bách Binh lâu trấn lâu chi bảo. Ha ha, ngươi cảm thấy, ta sẽ để cho một cái sắp chết tử tù, dùng cặp kia tràn đầy suối quẩy tay, dây vào chúng ta Bách Binh lâu trấn lâu chi bảo. 100 kim tệ. Cái gì? Ta ra 100 kim tệ. Ngươi có nhiều như vậy kim tệ? Quý Lao mặt mũi tràn đầy khinh thường suy âm thanh, Bách Binh lâu một ngày sạch rích lợi cũng liền 300-400 kim tệ. Lục Vũ há miệng liền 100, còn coi mình là có thể tiêu tiền như nước Lục gia thiếu gia đâu. Lục Vũ lấy xuống bên hông cầm đại, từ bên trong lấy ra lô hàng cái túi nhỏ, ném tới Quý Lao trong tay. Ngươi đang làm gì? Tần Sương Ảnh vòng trở lại, hạ giọng nhắc nhở Lục Vũ, cây vậy kia tình huống ta đều cùng ngươi nói rõ. Hoa 10 cái kim tệ thử một lần, thất bại cũng không đau lòng, có thể 100 kim tệ. Không đáng. Ta cũng nghĩ hoa 10 cái kim tệ, có thể ngươi nhìn hắn đồng ý không? Không đồng ý liền coi như thôi, ngươi cũng không phải nhất định phải cây gậy kia không thể. Tần Sương Ảnh nhìn ra Lục Vũ là muốn cùng Quý Lao hận rồi, có thể cây gậy kia để ở đó trăm năm, trong lúc đó không thiếu nơi khác cường nhân đuổi tới khiêu chiến, cuối cùng đều là không công mà lui. Nàng mang Lục Vũ tới, cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Đã ngươi có lòng tin như vậy, Quý Lao tấm kia tràn đầy mỉa mai mặt béo rốt cục kéo lên vẻ tươi cười, thuận tay đem tiền túi ôm vào trong lòng. Mời đi, Lục công tử. Lời nói trước nói rõ ràng, nếu như ta giơ lên, coi là thật về ta. Bách Binh lâu trăm năm đánh cuộc, liên quan đến lấy Bách Binh lâu cùng Quý gia tín dự. Ngươi yên tâm trăm phần, chỉ cần ngươi có thể nâng quá đỉnh đầu, nó liền là của ngươi. Lập cái chữ theo. Vậy đá khắc lấy minh văn, cái kia chính là chứng tử. Nhìn thấy lại có người không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến Bách Binh lâu trấn lâu chi bảo, vẫn là hào ném 100 kim tệ, huyên áo Bách Binh lâu lập tức hành động lên. Mọi người vô tâm chọn lựa binh khí, nhao nhao vọt tới thạch trung quân đài, vây chật như nêm tối. Kia là Lục Vũ, hoàng thành lưu vong đến tử tù, đoạn thời gian trước kém chút điểm chết tự yên. Đường tử tù đều là quan trong địa lao chờ chết, hắn ngược lại tốt, mặc cẩm bào, toàn thành loạn chuyển, khiêu khích xong tử gia, chạy tới khiêu chiến Bách Binh lâu, tử tù làm được hắn phần này bên trên, cũng là không có người nào. Hắn ở đâu ra lực lượng? Coi như xuất thân hoàng đô thế gia, cũng bất quá mười mấy tuổi, hẳn là cũng chưa tới nhị cảnh a. Con em thế gia từ trước đến nay cuồng ngạo, luôn cho là thiên phú dị bẩm, hơn người một bậc, cái gì đều không để vào mắt. 100 kim tệ a, Quý gia cái này trăm năm bên trong chỉ dựa vào cái này manh lưới, sợ là kiếm đầy bùn đầy bắt đi. Hàng ngày luôn có người ca nguyện mắc lửa. Lục Vũ đứng ở trên bệ đá, liếc mắt dưới chân đánh cuộc mình văn sau, cẩn thận tra nhìn lên vượt thả hắc kim côn. côn dài ước 6 thước, thông sắc ám trầm như mực, mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng vô vực, trải rộng mấp mô vết tích, tựa như gặp phải điệu tâm nham tương tan thực, lưu lại không cách nào ma diệt pha tạp vết tích. Bắt không nổi, đừng cưỡng cầu a, thân lấy eo, ta cũng không chịu trách nhiệm. Quý Lao đã chuẩn bị kỹ càng thưởng thức Lục Vũ bị trò mèo bộ dáng. Lục Vũ duỗi tay nắm chặt hắc côn, cánh tay cơ bắp như tơ thép giống như bỗng nhiên kéo căng, thật là thoáng dùng sức, liền phát giác được là lạ. Lấy hắn 699 quân cường hãn thể phách, tùy tiện lôi kéo mấy lần đều là mấy trăm đều lực đạo, căn này hắc côn vậy mà không nhúc nhích tí nào, tựa như là cùng cả tòa bệ đá dung thành một thể. Lục Vũ sâu sắc khẩu khí, bắp thịt cả người kéo căng, gân xanh nổi cao, sử xuất toàn lực lôi kéo. Có thể hắc kim côn vẫn là sừng sững bất động, như là hồng hoang cự nhạc, trầm ổn làm người sợ hãi. Bây giờ liền bắt đầu sao? Vẫn là đã kết thúc. Quý Lao trêu tức đặt câu hỏi, lập tức gây nên đám người một mảnh cười vang. Lục Vũ nhíu mày, ý thức được không ổn. Thứ này so hắn tưởng tượng tà dị. Cho dù là nặng đến 2-3 cân, hắn dạng này phát lực phía dưới, ít ra có thể lay một cái. Chẳng lẽ không phải trọng lượng vấn đề, mà là thử lại lần nữa. Lục Vũ không chút do dự thôi động lên mang kính, một tiếng gầm nhẹ, cơ bắp lúc nhích, bơm lấy toàn thân lực lượng, hội tụ đến cánh tay, siêu 900 quân cuồng bạo lực lượng ầm vang bộc phát. Ông Hắc Kim Côn bỗng nhiên tạo nên nhỏ xíu gợn sóng, mặc dù không kịch liệt, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn người vây xem ánh mắt. A, có động tĩnh. Ngoa tạo, hắn thật có thể kéo động a. Không phải nói trăm năm đều không ai kéo động mảy may sao? Quý Lao sắc mặt đột biến, nhịn không được đạp lên bậc cấp, phải cẩn thận xem xét. Cũng may Hắc Kim Côn chỉ là nổi lên gợn sóng, cũng không có thật bị nâng lên. Lại nhìn Lục Vũ, giờ phút này toàn thân run rẩy dữ dội, mặt đỏ bừng lên, lộ ra nhưng đã toàn lực đánh ra. Quý Lao thật dài thở phào một cái, mặt béo khôi phục nụ cười. Không được sao? Tần Sương Ảnh rất rõ ràng Lục Vũ thể phách, nói là tam bách quân khả năng đều đánh giá thấp, thậm chí khả năng đã đến 400 quân, lại vẫn không thể nào dung chuyển Hắc Kim Côn mảy may. Cái này cây côn đến cùng nặng bao nhiêu? 2-3 cân? 3-4 cân? Vẫn là khác dấu huyền cơ. Lục Vũ tản ra man kỉnh, nhíu mày nhìn chăm chú Hắc Kim Côn. Đây là kiện linh khí. Lục Vũ trở về chỗ Hắc Kim Côn đông nhiên chấn khởi kia cỗ chấn động, kiên định vừa mới suy đoán. Thế giới này có rất nhiều phi phàm linh khí, siêu biệt sát thường giới hạn, ẩn chứa linh uy, hoặc thiện phong ngự, hoặc chủ sát phạt, hoặc ẩn chứa bí pháp. Thì như hắn đã từng đao, chạm dạng, duệ không thể lỡ. Lục Lan đã từng kiếm, thu xương, nội ẩn luồng không khí lạnh. Nếu như Hắc Kim Côn là một loại nào đó linh khí, dường như liền biến tốt giải thích. Mong muốn nhắc lên nó, tuyệt không chỉ là dựa vào lực lượng, nhất định phải tỉnh lại nó. Cũng chính là nhận chủ. Kết thúc. Vậy thì cũng đi. Đừng đứng ở nơi đó, chậm trễ người khác khiêu chiến. Quý Lao nhìn Lục Vũ dạng như vậy hẳn là để lên không nổi, lúc này thúc giục mau chóng rời đi. Vừa mới chỉ là một cái tay thử một chút, hiện tại hai cánh tay. Khiêu chiến chính thức bắt đầu. Lục Vũ hai tay nắm chặt Hắc Kim Côn, làm sao cùng nếm thử. Linh khí hoàn linh, căn cứ linh uy mạnh yếu, điểm thiên địa huyền hoàng cấp 4. Hoàng cấp linh khí, linh uy yếu kém, chỉ có thể phụ trợ chiến đấu, tiếp nhận liền có thể khống chế. Huyền cấp linh khí, linh uy khá mạnh, có thể tự hành thổ nạp thiên địa linh khí, mong muốn khống chế, nhất định phải cùng kỳ đặc tính phù hợp với nhau. Lục Vũ hoài nghi cây thiết côn này phẩm cấp, chỉ sợ đã đạt đến huyền cấp. Như thế phẩm cấp linh khí, cho dù đặt vào hoàng thành đều là chân quý bảo vật. Lục Vũ không rõ ràng cây thiết côn này lai lịch cụ thể cùng đặc tính, nhưng là côn chính là trọng khí, uy tất nhiên bắt nguồn từ lực lượng. Mong muốn khống chế này côn, có thể là cần viễn siêu thường nhân gấp mấy lần cường hãn thể phách. Hán cốt linh 18, liền đã nắm giữ 700 quân thể chất. Thiên phú như vậy, không nói gần như không tồn tại, cũng có thể xưng đương thời hiếm thấy. Cho nên, Lục Vũ hai tay huyết quang lượn lờ, ngưng tụ ra hai giọt bóng ánh sáng long lanh tinh huyết, thấm vào yên lặng hắc kim côn bên trong. U, đoán được. Quý Lao chú ý tới Lục Vũ dị dạng, lại không có ngăn cản. Sớm đã có người đoán được cây thiết côn này có thể là kiện linh khí, cần tinh huyết nhận chủ, khả năng dung chuyển, kết quả đây, vẫn là không công mà lui. Lục Vũ một giới tử tù, 18 tuổi tiểu nhi, nếu như có thể được tới linh khí nhận chủ, hắn Quý Lao hôm nay dựng ngược. Ông côn sắc đông nhiên oanh mình, trong chốc lát bạo khởi cuồng liệt linh uy, như nộ trào giống như khuấy động rộng rãi đại sảnh. Vây xem đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị bất thình lình linh uy chấn đến khí huyết sôi trào, sợ hãi kêu lấy ngửa mặt ngã xuống đất, loạn cả một đoàn. Đứng tại trên thềm đá Quý Lao tức thì bị mạnh mẽ tung bay, chật vật nện vào phía dưới đám người hỗn loạn. Đám người hỗn loạn, kinh hô liên miên, nhưng vẫn là đều kiệt lực ngẩng đầu, tranh nhau nhìn về phía đài cao. Lên Lục Vũ hai tay cơ bắp bạo khởi, năm ngón tay giữ chặt cái hố côn sắt, quát to một tiếng, càng đem ầm vang tụ quá đỉnh đầu. Ngoa tạo, giơ lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm đài cao. Cây kia yên lặng trăm năm côn sắt, người khiêu chiến như cá giết sang sông nhưng từ không người có thể dung chuyển mảy may, bây giờ lại bị tử tù nâng quá mức đỉnh. Quý Lao co quắp ngồi dưới đất, hai mắt trừng trừng, trong đầu oanh minh không dứt. Mới đầu không nhúc nhích tí nào, bước ra tinh huyết sau vậy mà giơ lên, chẳng lẽ đây thật là kiện linh khí? Vẫn là huyền cấp linh khí. Ngoa tạo a, thiện nghi cái này ra súc. Ca. Lục Lan ngạc nhiên mừng rỡ bật lên, trong mắt hào quang bắn ra, ca ca của nàng chính là như thế bất phàm. Thật thành công. Tần Sương Ảnh trong đôi mắt giống nhau nổi lên xóa dị sắc, chỉ là muốn thử một chút mà thôi, cũng không có ôm rất cao trở mong, có thể hắn thật làm được. Lục Vũ giơ cao Hắc Kim Côn, thần tình kích động. Nhận chủ, huyền cấp sao? Côn sắt thức tỉnh trong nháy mắt, hắn giống như cùng một đôi mắt cách không đối mặt. Nhưng này phiêu miểu cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là hắn cùng côn sắt ở giữa của mình. Côn sắt, tên phong ma côn, nặng đến bản tấn, tùy tâm mà biến, có thể trọng có thể nhẹ. có thể dài chừng ngắn, có thể lớn có thể nhỏ. Lục Vũ hưng phấn biểu tình có hơi hơi cường, ngẩng đầu nhìn về phía giờ cao Phong Ma Côn. Chương 34, Phong Ma Côn, loạn điểm thiên cung. Chương 34, Phong Ma Côn, loạn điểm thiên cung. Lục Vũ hai tay rơi xuống, bình tĩnh nhìn lấy trong tay côn sát, mặt ngoài mấp mô vết tích nổi lên điểm điểm kim quang, lờ mờ có thể nhìn ra là ba người cứng cắp cổ phát chữ lớn, Phong Ma Côn. Ý thức cùng Phong Ma Côn giao dung cộng mình, dường như hắn chính là Phong Ma Côn, Phong Ma Côn chính là hắn. Chỉ cần nhất niệm, liền có thể tùy tâm mà biến. Tăng vọt đến 100 mét, quét ngang bách binh lâu. Ngưng tụ tú hoa trầm, giấu tại giữa ngón tay. Huyền diệu như vậy, lại là quen thuộc như vậy. Lục Vũ không có tu tập qua côn pháp, giờ phút này trong đầu lại căn cứ cái kia đạo tề thiên giống như kiệt ngạo thân ảnh, nổi lên vô hạn ý nghĩ. Thì như băng sơn, thân như lợm chầm xoáy cương phong, côn dường như huyền nhạc băng thiên cung. Thì như giao hải, xoáy côn thành nguyên nạp trăm binh, lật đảo quyển lang thang yêu linh. Thì như loạn điểm thiên cung, côn rơi như mưa toái tinh thần, bước đạp thiên cung loạn vân vân. Ca là nhận chủ sao? Lục Lan chạy đến đài cao, kích động nhìn Lục Vũ. Cần nhận chủ linh minh, không thể nghi ngờ là nguyên cấp. Huyền cấp linh bảo a, đặt vào hoàng thành đều rất chân quý. Phong Ma Côn thuộc về ta. Lục Vũ lật tay lật xoáy, nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, lại nhấc lên gào thét trầm muộn cương phong, cho dù ai đều có thể cảm nhận được côn sắt trọng lượng. Chúc mừng. Tần Sương Ảnh tiến lên phía trước nói chúc. 100 kim tệ, đáng giá. Nếu thật là huyền cấp, đừng nói bách kim, vạn kim cũng mua không được ai chúng ta đi. Lục Vũ xách theo Phong Ma Côn đi xuống đài cao, không kịp chờ đợi muốn về phủ thật tốt nghiên cứu một phen. Dừng lại Quý Lao gọi được phía trước, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vũ trong tay côn sắt. Bách binh lâu bọn thị vệ nhao nhao đè xuống trong lòng rung động, tại Quý Lao sau lưng xếp thành một hàng. Quý quản sự đây là dự định làm bẩn quý gia cùng Bách binh lâu tín dự. Tần Sương Ảnh cùng Lục Vũ đứng song bay, trường thương trong tay hơi dùng, nghiêm nghị sinh uy. Quý Lao ngưng nghẹn, nửa ngày biện xuất một câu, nó là huyền cấp linh khí. Đưa tiền. Cái gì? Nó là của ta, ngươi muốn tìm hiểu tình huống, phải trả tiền. Ngươi ta nhớ được nơi này giống như không hoan nên ta. Lục Vũ xách theo Phong Ma Côn, không nhìn cản đường Quý Lao, tính đi thẳng về phía trước. Chấm đã. Quý Lao hít sâu một hơi, khoe miệng ngọ ngậy mạnh kéo ra một vệt nụ cười, đi vào Lục Vũ bên cạnh. Lục công tử, mượn một bước nói chuyện. Không mượn. Người Quý Lao sắc mặt biến lạnh, thật là vừa nghĩ tới trong tộc biết được linh khí bị Lục Vũ mang đi sau, những cái kia phẫn nộ biểu lộ, hắn lại mạnh mẽ gạt ra nụ cười. Ta vừa mới là cùng Lục công tử nói đùa đâu. Vậy sao? Đúng vậy a. Cho ta học chó sủa. Ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Ha ha, tức giận. Cái kia vừa mới liền không gọi nói đùa, cáo tử. Lục Vũ xách theo Phong Ma Côn sải bước đi thẳng về phía trước, trong tay Phong Ma Côn hoành mình, hùng hậu linh uy tràn ngập, ép tới trước phương thị vệ hô hấp bừng hữu, nhao nhao nhìn về phía Quý Lao, chờ hắn chỉ thị. Quý Lao sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng. Trong đầu điên cuồng bốc lên muốn ngăn hạ Lục Vũ suy nghĩ, thật là. Trung quanh mấy trăm ánh mắt nhìn xem a lập nghiệp trăm năm, chê khen một khi. Lục Vũ tay cầm Phong Ma Côn, trực tiếp đi ra Bách Binh lâu, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Vốn chỉ là muốn tìm một cái có thể phá giáp trọng khí, không nghĩ tới thu hoạch một cái huyền binh. Vạn tấn a hắn mang đỉnh, sẽ đạt được sử thi cấp tăng cường. Ngày nào chờ hắn lực hơn tiên quân, côn lộ ra ba vạn cân, nhị cảnh đỉnh phong đều có thể đánh chết. Không sai, nói chính là từ thanh thọ. Chỗ nào có thể mua được linh dược? Lục Vũ chính mình có vũ khí, nên cân nhắc Lục Lan tu luyện. Bình thường bảo dược, bình thường cửa hàng bên trong liền có thể mua được. Có thể tăng thêm linh khí, tinh tiến tu vi linh dược, thì phải tới linh tố đường. Kia là từ gia sản nghiệp. Từ gia Lục Vũ chợt cảm thấy đau đầu, huynh muội bọn họ nếu như chạy đến linh tố đường, không đem bọn hắn đánh ra mới là lạ. Cần gì loại hình? Ta trước phái người tới linh tố đường nhìn xem đều có cái gì, là giá bao nhiêu vị, trở về nói cho ngươi, ngươi lại cho tiền, ta mua tới cho ngươi. Phiên phái đội trưởng, cần chút thủy hệ cùng băng hệ linh bảo. Băng hệ? Lục Lan phá cảnh, còn đã thức tỉnh thần thông. Thần thông? Tần Sương Ảnh ngạc nhiên nhìn về phía Lục Lan. Muốn chạm yêu thời điểm lại cho các ngươi một ngạc nhiên. Lục Lan cười hì hì le lưỡi. Cái này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Tần Sương Ảnh biết lấy Lục Lan tiên phú có xác suất rất lớn thức tỉnh, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Vừa đột phá, cần làm vững chắc cảnh giới. Ta chỗ này còn có hơn 200 kim tệ, đội trưởng nhìn xem mua cho nàng a. Lục Vũ đem kim tệ đều cho Tần Sương Ảnh. Yên tâm như vậy ta, không sợ ta cắt xén. Tần Sương Ảnh tâm tình thật tốt, khó được nói đùa. Ta mệnh đều là ngươi, kim tệ tính là gì? Lục Vũ cười nói. Tần Sương Ảnh sững sờ thần. Ý của ta là Lục Vũ ho nhẹ vài tiếng, nói, đội trưởng có thể đem chúng ta chiêu tiến trạm yêu đội, mang bọn ta ở Tần phủ, phần ân tình này như là ân cứu mạng. A, Tần Sương Ảnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lục Lan lặng lẽ đụng vào Lục Vũ, chớp mắt vài cái. Ca, có thể a? Đội trưởng ngay tại lúc này, người trước mặt nhóm đông nhiên rối loạn, Chu Thái rục ngựa phi nước đại, đội vàng vọt tới trước mặt bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Tần Sương Ảnh trong lòng có loại dự cảm xấu. Thống linh triệu tập đệ tam trạm yêu đội, lập tức tới ngoài cửa thành tập kết. Chu Thái xe rách dây cương, sắc mặt nghiêm túc, đệ nhị trạm yêu đội phát tới tin tức khẩn cấp, huyết nha quần đang hướng hắc thạch thành đánh tới. Đáng chết, quả nhiên vẫn là tới. Tần Sương Ảnh nổi nóng vừa khẩn trương, huyết nha chưa hẳn dám trực tiếp nhào vào hắc thạch thành, có thể hắc thạch thành bên ngoài đang tụ tập mấy vạn nạn dân, một khi huyết nha giáng lâm, không biết do muốn gây nên như thế nào rối loạn. Nhanh nhanh nhanh. Chu Thái xé rách dây cương, thúc giục bọn hắn. Đi. Tần Sương Ảnh quanh thân lôi quang lấp lóe, chấn động phố dài, lưu lại đạo tàn ảnh lẻn đến trước mặt nóc nhà, tại nóc nhà ở giữa kịch liệt lấp lóe, thẳng đến cửa thành. Lục Vũ cong lên lục lan, thả người bật lên, cũng là theo nóc nhà phi nước đại. Chờ ta một chút. Chu Thái vung bảy dây cương, thúc ngựa phi nước đại. Lúc này cửa thành đã hoàn toàn rộng mở, nạn dân không còn cần phải tiếp nhận thẩm tra, đang chen chúc mà vào, chật ních đường đi. Trên tường thành, số lớn võ linh vệ tập kết, cầm trong tay trọng nỏ chỉ phía xa bầu trời, khẩn trương nhìn chằm chằm Thương Ngô Sơn phương hướng. Tần Sương Ảnh cùng Lục Vũ bọn hắn đuổi tới tường thành. Tần Công Minh nói, thứ hai trạm yêu tướng tại Thương Ngô Sơn bên trong đối huyết nha khởi xướng chặn đánh, nhưng huyết nha số lượng quá nhiều, chỉ có thể kiểm chế một bộ phận, còn lại giao cho các ngươi. Ta vừa triệu tập 10 vị đội cảm tử, bọn hắn sẽ phối hợp các ngươi cùng một chỗ hành động. Lục Vũ quay đầu nhìn lại, đều là chút đầy người điêu luyện chi khí trung niên hán tử, bên trong còn có Vương Quê, Tống Niên trở khuôn mặt quen thuộc. Tần Công Minh mắt nhìn Tần Sương Ảnh, trong lòng nổi lên cỗ chần chờ. 10 người này là đội cảm tử, đệ tam trạm yêu đội không phải là không liều chết xuất chiến, nếu như chỉ là đi ra trên 100 con huyết nha, bọn hắn còn có thể ứng phó, nếu như 200 con đâu. Nhưng là bây giờ loại này tình thế hạ, hắn là đoạn không thể dùng bất kỳ lý do gì nhường Tần Sương Ảnh lưu lại. Ra khỏi thành 15 dặm, Thương Ngô Sơn bên ngoài bố trí chặn đánh tuyến. Xuất phát. Tần Công Minh chịu đựng không có lại nhìn Tần Sương Ảnh, trực tiếp hạ lệnh. Xuất phát. Tần Sương Ảnh càng là không có chút gì do dự, dẫn đầu quay người, kiên định lại quyết tuyệt. Đội cảm tử nhóm thấy là Tần Sương Ảnh tự mình dẫn đội, cũng không nói thêm nữa nói nhảm, đi theo rời đi tường thành. Tiểu tử kia chính là Lục Vũ. Một người mặc hắc bào hơi nam nhân mập nhìn xem Lục Vũ rời đi bóng lưng. Hẳn là á vậy mà không mang xiềng xích, hắn đâu còn như cái tử tù. Bên cạnh võ linh vệ nói thầm. Trong tay hắn cây gậy kia ở đâu ra? Hơi nam nhân mập là quý hạ, quý gia lão tam. Ứng chiêu gia nhập võ linh vệ quý gia người phụ trách. Không hiểu, hắn cảm giác Lục Vũ cây gậy trong tay có chút quen thuộc. Không biết rõ. Bên cạnh quý gia cường giả nhao nhao lắc đầu, thật là trải qua hắn như thế nhấc lên, cũng cảm thấy cây gậy kia giống như là ở đâu gặp qua. Chương 35, một côn kình thiên, phá cho ta. Chương 35, một côn kình thiên, phá cho ta. Ngoài thành nạn dân tụ tập, mang nhà mang người hướng trong thành chen, la lên hòa với lấy kêu khóc cùng giận dữ mắng mỏ, vang vọng đất trời. Số lượng so với đêm qua to lớn hơn. Đen nghịt lan tràn đến tầm mắt cuối cùng, nhìn không thấy bờ. Trạm yêu đội cùng đội cảm tử ra khỏi thành nhảy lùi lại ngựa phi nước đại, tại Thương Ngô Sơn trước chỗ năm dặm dừng lại. Tần Sương Ảnh đứng ở trên lưng ngựa, kéo ra thiên lý nhãn nhìn ra xa Thương Ngô Sơn bầu trời. Kính viễn vọng sao? Lục Vũ lưu ý tới Tần Sương Ảnh trong tay làm bằng đồng vật. Nhìn thấy không? Vương Khuê bọn hắn thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn đều không có thấy tận mắt huyết nha, nhưng là vừa bạn hiểu qua, nói là to như lưỡi ứng, lợi chảo so lưỡi đao còn muốn sắc bén, tốc độ thật nhanh. Hơn nữa, huyết nha đối huyết khí vô cùng mẫn cảm, nhất là linh huyết. Bọn hắn bọn này linh tu tụ ở chỗ này, sẽ đối với huyết nha có lớn vô cùng dụ hoặc. Nói là đội cảm tử, không sai chút nào. Bọn hắn chỉ dùng của mình làm mồi dụ, hấp dẫn Thương Ngô Sơn bên trong bay ra ngoài huyết nha, không cần thẳng đến ngoài thành nạn dân. Lục Vũ vung lấy trảm yêu đao, chờ mong mới bí thuật, càng nhiều tinh huyết. Lục Lan nhìn qua phương xa, sáng tỏ trong đôi mắt thậm chí có mấy phần mong đợi. Nhị cảnh, thần thông, nàng hôm nay không còn là bướm nhíu. Nàng muốn giết yêu, giết rất nhiều yêu. Ngắn ngủi nửa khắc thời gian, Tần Sương Ảnh bỗng nhiên hô to, tới. Hắc thạch thành tường cao bên trên, đang ngưng lông mày nhìn ra xa mọi người không khỏi đổi sắc mặt, chỉ thấy Thương Ngô Sơn trên không mây mù đống nhiên cuộn, đại lượng toàn thân huyết hồng huyết nha phá không mà ra, quấy mây mù, bọn chúng tinh hồng lông vũ tại mặt trời đã khuất phản xạ yêu dị huyết quang, lít nha lít nhít đàn quạ lại đem nơi đó bầu trời nhuộm thành dọa người xích hồng. Giống như huyết hà chống rông giáng lâm. Số lượng nhiều lắm. Sợ là có thể có 300 số lượng. Đệ nhị trạm yêu đội đang làm gì, một nửa đều không có ngăn lại. Huyết nha vô cánh bay lượn, cặc cặc gọi bậy, hướng phía hắc thạch thành mãnh nào tới. Chu Thái bọn hắn nhìn qua kia đầy trời huyết quang, trong lòng mạnh mẽ run lên, mặt mũi trắng bệnh. Dự đoán lấy xuất hiện 100 con, bọn hắn còn có thể ứng phó, nhưng bây giờ quy mô ít ra tăng lên gấp 3. Là đội thứ 2 không có phát lực, vẫn là thực sự ngăn không được. Bọn chúng tới. Đàn quạ dường như chú ý tới bọn hắn, đột nhiên cuộn, đè thấp độ cao, hướng lấy bọn hắn nơi này mãnh nào tới. Huyết quang đầy trời, huyết nha vô cánh, phô thiên cái địa cảnh tượng, chật ních mỗi cái tầm mắt của người, đánh thẳng vào tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Liễu Diễu Tê Minh càng giống là tử thần nói nhỏ, trêu chọc lấy thần kinh của bọn hắn. Yêu ma, huyết nha, huyết nha tới. Ngoài thành chen chúc đám người chưa từng nhìn thấy qua loại này kinh khủng tình cảnh, lập tức lâm vào hỗn loạn, điên cuồng chạy trốn. Trong bọn họ đa số người chính là nghe nói huyết nha đổ thôn về sau mới cắn răng ly biệt quê hương, nhưng hôm nay huyết nha vậy mà hướng hắc thạch thành nào tới. Đám người bạo động, điên cuồng chạy tán loạn, trả đạp. Hai đồng thê lương kêu khóc, lão nhân ngã xuống đất kêu rên, quanh quẩn ngoài thành, chuẩn bị nên chiến. Tần Sương Ảnh nâng thương đi đến phía trước, mi tâm hiện ra sáng chói linh quang, kịch liệt xen lẫn, hiển hóa ra lôi mắt linh văn. Bầu trời an tĩnh tầng mây dường như chịu ảnh hưởng, cấp tốc cuồn cuộn dày dụm. Từ chiến, Cốc Minh uy quanh thân quấn quanh cát bụi, gào thét hoang dã. Chu Thái, Thương Nguyệt ngưng chờ đều kích phát linh pháp, biểu hiện ra nên chiến dáng vẻ. Bọn hắn là làm cho sau lưng 10 vị võ linh vệ nhìn, mặc dù đều là thống lĩnh chọn lựa tử sĩ, nhưng là đối mặt khủng bố như thế yêu cầm, khó tránh khỏi hiểu ý bên trong sụp đổ. Dù sao muốn làm một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Không đúng. Tần Công Minh tọa trấn tường thành, đột nhiên phát hiện tình hình không ổn, huyết nha triều mặc dù là giảm thấp xuống độ cao, nhưng này trào lên quỹ tích rõ ràng không phải chạy theo đệ tam trạm yêu đội đi, mà là hỗn loạn biển người. Huyết nha không phải càng ưa thích linh huyết sao? Chẳng lẽ là biết đám người kia nguy hiểm? Huyết nha linh trí cao như vậy sao? Tần Công Minh cầm lấy bên hông tiên lý nhãn kéo nổ bự kỳ sau ngóng nhìn đám kia ố áp áp đến huyết nha. Huyết nha toàn thân đều là huyết hồng sắc, huyết sắc lông vũ, huyết sắc móng vuốt, trong mắt màu đỏ ngòm, kịch liệt vô cánh phía dưới, càng là dâng lên như xương huyết quang, giống như trào lên máu triều, cảnh tượng kinh khủng. Đồng nhiên, Tần Công Minh tại huyết nha chỗ sâu, giống như thấy được một cái rất không tầm thường huyết nha, hình thể lớn hơn đến tận gấp 2-3 lần, xung quanh huyết khí như liệt diễm giống như bốc lên. Chẳng lẽ, cái kia huyết nha đang chỉ huy? Độ cao không đúng, đàn quạ mục tiêu không phải chúng ta. Tần Sương Ảnh đồng thời phát hiện huyết nha dị thường, theo bay lượn quỹ tích đến xem, càng giống là ngoài 10 dặm biển người. Hoàng bét. Trong lòng mọi người run lên, lấy thân làm mồi dụ, huyết nha vậy mà làm như không thấy. Lên ngựa, nhanh. Tần Sương Ảnh lo lắng la lên, huyết nha mắt thấy là phải lướt qua bọn hắn, nhất định phải mau chóng đuổi tới trước cửa thành, tới trong đám người nên kích huyết nha. Ngăn lại bọn chúng. Lao cốc, đem ta ném ra. Lục Vũ đống nhiên thu hồi trảm yêu đao, nắm chặt phong ma côn. Cái gì? Dùng ngươi nhất đại lực khí, đem ta ném lên trời. Ta có thể làm sao? Không đủ cao a. Cốc Minh Uy nhìn xem Lục Vũ, lại nhìn bầu trời một chút, huyết nha quần giảm thấp xuống độ cao, nhưng cũng là hơn 100 mét dáng vẻ. Hắn mặc dù luyện thể, lực lượng là rất mạnh, nhiều nhất đem Lục Vũ ném tới 4-50 mét, căn bản đủ không đến. Nhanh. Lục Vũ một cánh tay nắm chặt phong ma côn, nhìn chăm chú bầu trời trào lên máu chiều. Lên Cốc Minh Uy một phát bắt được Lục Vũ cánh tay, phi nước đại mấy bước, nguyên địa xoay chuyển, vũ mạnh đầy tròn sau, đem Lục Vũ mạnh mẽ quăng về phía bầu trời. Bọn hắn đang làm gì? Hoang đường. Hồ nháo. Đây là cho ăn đâu? Tường thành lập tức vang lên trận trận trào phúng, chẳng yêu đội dưới tình thế cấp bách vậy mà chọn ra loại này hoang đường tiến hành, thật sự là ngây thơ. Lục Vũ gào thét lên bay lên không hơn 50 mét, hai tay giơ cao phong ma côn, mặt hướng đàn quạ. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, phong ma côn mặt ngoài lưu quang tán loạn, linh uy hoành minh, trong chốc lát tăng vọt đến 100 mét. Cho ta phá. Lục Vũ cánh tay cơ bắp ầm vang thổi lên, mang kình bộc phát. 900 quân cự lực quán chú hai tay, vung mạnh 100 mét phong ma côn, hướng phía bầu trời đang hối hạ buôn tập đàn quạ ngang nhiên đập tới. Man kình cuồng vũ phía dưới, phong ma côn gào thét phá không, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong một chớp mắt, phủ đầu nện vào mảnh liệt máu triều. Bành! Một cái huyết nha né tránh không kịp, tại chỗ vỡ nát, phong ma côn thế đi không ngừng, hoành hành không trở ngại, liên tiếp đánh nát phía trước huyết nha thân thể, cánh, lúc trước tới sau gào thét xuyên qua, sẽ đem trào lên huyết sắc quạ triều mạnh mẽ chém thành hai nửa. Một côn kình thiên, dẫn điểm máu triều. Ngoạ tào trên tường thành kinh hô nổi lên bốn phía, chỗ có mắt đều trừng đến căng tròn, bị kia khoa trương một màn rung động thật sâu tới. Trong đó một tiếng kinh hô, rõ ràng xen lẫn kêu rên thanh âm, trêu đến bên cạnh Quý Hạ ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhà hắn lao tứ Quý Lao không biết rõ lúc nào thời điểm leo lên đầu tường, nhìn thấy một màn kia sau, lại trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Người thế nào? Quý Hạ cho mày, đường đường bách binh lâu quản sự, lại bị chấn động đến quỳ xuống, mất mặt xấu hổ. Côn. Côn Quý Lao chỉ vào phương xa, nước mắt đều xuống tới. Lại con mẹ nó có thể dài ra. Thật sự là huyền cấp linh khí a. Thậm chí đều không là bình thường huyền cấp linh khí. Đừng nói giá trị và kim, như thế linh bảo, 10 vạn kim cũng mua không được a, ta còn không nhận ra kia là côn. Chúng ta a? Cái gì chúng ta? Bách binh lâu cây vậy a? Trong Quý Hạ sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu ngưng nhìn phương xa. Lục Vũ vừa từ nơi đó cầm đi. Quý Lao thật khóc, sớm biết là loại này phẩm cấp, hắn lúc ấy đánh bạc mặt mũi đều muốn đem cây gậy kia lưu lại. Ngươi mẹ nó đốc, ngươi sao có thể nhường Lục Vũ đi khiêu chiến? Quý Hạ giận tím mặt, kia là Lục Vũ à, giết chết hắn cháu trai Tử Dũng hỗn đản, sao có thể nhường hắn khiêu chiến, còn mẹ nó cho lấy đi. Bách binh lâu cây gậy kia. Đám người nghe được bọn hắn nghị luận, lần nữa đọc dung. Cây gậy kia để ở đó đều trên 100 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dung chuyển quá mức chút nào. Lục Vũ vậy mà bắt lại. Hơn nữa, bọn hắn ngóng nhìn cây kia bổ ra máu chiều dài 100 thước côn, đều là mặt lộ vẻ rung động, quả nhiên không là phản phẩm. Chương 36, 3000 vũ giết, ta chắc chắn phải có được. Chương 36, 3000 vũ giết, ta chắc chắn phải có được ngọa tạo, ạ mạ dịnh quân rôn. Cốc Minh Uy kích động tới cùng hống, một gậy cho đàn quả bênh mở. Đó là cái gì linh bảo? Kia lại là cái gì thần lực? Thương Nguyệt Ngưng cùng Chu Thái đều bị cái này rung động một màn kinh hãi trợn mắt hốt mồm, vừa mới còn trong lòng hiếu kỳ, Lục Vũ từ nơi nào làm cây gậy, kết quả hắn đằng không mà lên, một côn khai thiên. Lục Lan giống nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chắc không được có thể bộc phát ra mạnh như vậy linh uy, thì ra còn cất giấu bí mật. Chẳng lẽ vẫn là đỉnh cấp huyền bảo? Quý gia, sợ là muốn đấm ngược dậm chân, khóc thảm. Lục Vũ sau một kích, bắt đầu rơi xuống, nhưng vẫn là nắm chặt thời gian, hai tay lực lượng bàng bạc bộc phát, vung lấy phong ma côn giữa trời chuyển hướng, vừa hung ác đánh tới hướng kinh hoàng bay loạn đàn quạ. Đánh giết huyết nha, cướp đoạt 6 điểm tinh huyết huyết mạch yếu đất, chưa cướp đoạt bí thuật đánh giết huyết nha, cướp đoạt 6 điểm tinh huyết. Cốc Minh Uy. Tần Sương Ảnh minh bạch Lục Vũ ý đồ, lập tức la lên Cốc Minh Uy lại đem nàng ném lên đi. Ngươi cũng có thể biến lớn cây gậy. Đừng nói nhảm, nhanh. Chuẩn bị. Lên. Cốc Minh Uy bắt lấy Tần Sương Ảnh, nguyên địa xoay chuyển, mạnh mẽ quăng về phía không trung. Tần Sương Ảnh gào thét bay lên không, cái chán lôi mắt giật mở, trong chốc lát, bầu trời rành rụm tầng mây mãnh liệt lan lộn, trăm ngàn đạo lôi điện lao nhanh tán loạn. Lôi trạch. Tần Sương Ảnh bay lên không hơn 50 mét về sau, giơ cao ngân thương, chỉ phía xa bầu trời hỗn loạn đàn quạ. Ầm ầm. Lôi vân bạo động, chấn động thiên địa, hừng hực lôi điện chút xuống, theo ngân thương dẫn dắt điên cuồng mảnh sắt lấy bay tán loạn huyết nha. Xinh đẹp Lục Vũ thấy cảnh này, vung tay hô to. Nữ nhân này quả nhiên thông minh, lập tức lĩnh ngộ ý đồ của hắn, khiêu khích huyết nha, chọc giận huyết nha, có thể ngăn lại một bộ phận tính một bộ phận. Dù sao cũng tốt hơn bọn hắn cưỡi ngựa ở phía sau điên cuồng đuổi theo, lấy huyết nha tốc độ, chờ bọn hắn đuổi tới đó, đã tiến xong một đợt bữa ăn. bắt lấy. Lục Vũ nhấc ngang 100 mét phong ma côn, quăng về phía bắt đầu rơi xuống tần xương ảnh. Tần xương ảnh cương chảo ở phong ma côn, chợt cảm thấy phong ma côn rung động bị liệt, cấp tốc rút về, dắt lấy nàng nhào về phía Lục Vũ. Bành! Giữa không trung, tần xương ảnh cùng Lục Vũ đụng vào nhau, ngắn ngủi hỗn loạn rơi xuống sau, tần xương ảnh sẽ rách lấy bỏ tới Lục Vũ phía sau lưng. Trên tường thành, Tần Công Minh đang sợ hai thán phục lấy hai người phối hợp, thình lình vậy mà ôm cùng nhau. Các thế gia người phụ trách lông mày đều là vậy một cái, mặc dù thoạt nhìn là rất hợp lý, nhưng là hơi có vẻ thân mật. Lục Vũ có tần xương ảnh gào thét rơi xuống mấy chục mét sau, hai tay nắm chắc rút về đến 10 mét phong ma côn, mạnh mẽ va chạm mặt đất. Bành, mặt đất oanh minh, phong ma côn thật sâu cắm vào bùn đất nửa mét sâu. Lục Vũ hai tay nắm phong ma côn trùng điệp trượt 3-4 mét sau, cuối cùng vẫn là vững vàng bắt lấy, định ở giữa không trung. Sau đó phong ma côn bỗng nhiên rút về, Lục Vũ có tần xương ảnh lần nữa rơi xuống. Độ cao 5 mét, Lục Vũ hai chân hơi cong, con tần xương ảnh bình ổn chạm đất. Đám người nhìn sửng sốt một chút, thật thần kỳ cây gậy, vậy mà có thể tùy ý có rồi. Huyết Nha muốn phản kích, chuẩn bị tử chiến. Tần xương ảnh theo Lục Vũ sau học thuộc, nóng nhìn bầu trời. Liên tiếp quét ngang cùng lôi chiều, thành công chọc giận Huyết Nha, ngắn ngủi hỗn loạn cùng quái khiếu sau, bọn chúng một lần nữa tụ tập lên, giữa trời bốc lên, hướng lấy bọn hắn gào thét mà đến. Tử chiến. Đám người bị Lục Vũ cùng tần xương ảnh như thế nháo trò, trong lòng sợ hãi chưa phát giác yếu đi rất nhiều. Đối mặt với phô thiên cái địa Huyết Nha, nhao nhao nâng lên chiến ý, nắm chặt chiến đao, làm xong chuẩn bị nên chiến. Siêu siêu siêu, đàn quạ hối hạ lao xuống, tại trong tầm mắt mọi người duy trì liên tục tới gần. Nhưng mà, đang khi bọn hắn chiến ý bằng bạc, đầy mặt dữ tợn, chuẩn bị vung đao chém giết thời điểm, khoảng cách đã không đến 20 mét, đàn quạ bên trong đột nhiên bộc phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gáy to. Chỉ một thoáng, tất cả Huyết Nha lại cùng lúc mãnh liệt vỗ cánh, mạnh mẽ ngưng lại lao xuống tảng đá. Sau đó, bầu trời kịch liệt oanh minh, đinh hai nhức óc, mấy trăm con Huyết Nha đồng loạt giữa trời xoay chuyển, bắn ra lít nha lít nhít huyết vũ. Mỗi cái đều là vung ra hơn 10 cây. Hơn 300 con huyết nha chính là hơn 3000 chi huyết vũ. Đầy trời huyết sắc mưa tên xuyên qua trời cao, trong nháy mắt chật ních đám người con người. Ngoa tạo, còn có thể dạng này. Cốc Minh Uy bọn người thốt nhiên biến sắc, trái tim cơ hồ đột nhiên đình chỉ. Tần xương ảnh đều bị cái này dọa người một màn cả kinh hoa dung thất sắc. Cốc thúc, bảo vệ tốt Tiểu Lan Lục Vũ nhắc nhở xa xa Cốc Minh Uy cùng Lục Lan liên thủ phòng ngự, nhún người nhảy lên, đem kinh sợ tần xương ảnh nhào tới trên mặt đất, quả quyết thôi động bí thuật, thạch bị. Làn da cấp tốc bò đầy xanh đen đường vân, lít nha lít nhít như dạng nước giống như, từ đầu tới cổ. Theo trước người sau người tới tứ chi, không cần tần xương ảnh ra sức dây rủa, kia là mấy ngàn huyết vũ à, so với tối hôm qua đinh thép càng khốc liệt hơn. Nàng không thể lại để cho Lục Vũ một người chống cự, có thể nàng mong muốn dây rủa, lại không lay động được Lục Vũ mảy may, dường như trên thân ép tới là một toàn núi đá. Tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít huyết vũ phô thiên cái địa che mất bọn hắn, cũng che mất vội vàng liên thủ Cốc Minh Uy, Lục Lan, Khương Nguyệt Ngừng cùng với các tử sĩ. Lập tức 3000 huyết vũ dày đặc nổ tung, nổ lên nồng đậm huyết khí, như biển máu giống như bao phủ bọn hắn tất cả mọi người. 3000 huyết vũ toàn diện tiêu xạ về sau, bầu trời hơn 300 con huyết nha lập tức liễm cánh lao xuống, lít nha lít nhít đánh vào quần quần mây mù, bằng vào đối huyết khí cảm giác, phân biệt nhào về phía riêng phần mình con mồi. 15 dặm bên ngoài tường cao bên trên, tất cả võ linh vệ đều hít vào khí lạnh, huyết nha lại còn hiểu chiến thuật. Trước huyết vũ đánh liệt, hình thành áp chế, hình thành huyết vụ bao phủ con mồi, quấy nhiều ánh mắt, sau đó liền có thể tùy ý vào ăn. Trong lòng bọn họ đều là mạnh mẽ may mắn, vừa mới không có cậy mạnh đi ra ngoài làm cái gì tử sĩ. Không phải liền cùng Vương Khuê bọn hắn như thế, không đợi nên kích, liền bị huyết vũ đánh thành cái sàng, bị huyết nha xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả kia đệ tam trạm yêu đội, chỉ sợ cũng kết thúc. Tần Công Minh Thiên Lý Nhãn bên trong thì là thấy được hắn rung động một màn, huyết vũ gào thét mà xuống thời khắc nguy cơ, Lục Vũ tiểu tử kia lại không chút do dự đem xương ảnh đặt ở dưới thân, không tiếc dùng thân thể cho xương ảnh làm kiên định. Hoàng bét, kia hôn tiểu tử là chạy theo nữ nhi của hắn tới a. Bành bành bành, Lục Vũ toàn thân căng cứng, thừa nhận dày đặc bạo kích, huyết vũ không thể phá vỡ cứng rắn thạch bì, nhưng là toàn thân huyết khí vậy mà xuất hiện kịch liệt cuộn, miệng mũi đều tràn ra máu tươi. Tình huống như thế nào, huyết vũ không chỉ có thể tạo thành sát thương, còn có thể chấn động huyết khí, cùng loại với huyết chú. Mặc dù kém xa huyết chú bá đạo như vậy, nhưng là huyết vũ hiển nhiên không phải dùng tinh huyết ngưng tụ, mà là huyết khí biến thành. Là bí thuật sao? Nếu như có thể cướp đoạt tới, chẳng phải là có thể đem hắn bàng bạc huyết khí ưu thế hoàn toàn kích phát ra đến, thậm chí có thể cùng huyết chú hoàn mỹ phù hợp. Ta muốn. Lục Vũ trong lòng khuấy động, hai mắt sáng lên, không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ. A Tần Sương Ảnh đang lo lắng thôi táng ép ở trên người nàng Lục Vũ, nóng đội Lục Vũ tình huống, lại thình lình nghe được dạng này một tiếng kiên định mà trầm thấp la lên. Muốn? Muốn cái gì? Muốn ai? Lúc này nói lời này, Tần Sương Ảnh kinh ngạc nhìn trước mặt tấm kia cương nghị mặt, mặc dù biểu lộ thống khổ, thất khiếu chảy máu, nhưng là cặp mắt kia là như vậy cực nóng, giờ phút này biểu lộ lại là như thế kiên định. Không hiểu, trong nội tâm nàng lại hiện ra một tia dị dạng cảm xúc. Đội trưởng Lục Vũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Sương Ảnh. "Ân." Tần Sương Ảnh thanh âm hơi run, kinh ngạc đón cặp mắt kia. "Muốn bắt đầu mở?" "Bắt đầu cái gì?" "Phản kích." Lục Vũ động thân mà lên, hai tay nắm chặt trảm yêu đao, trong chốc lát cao tần chấn kích, 30 đạo đao mang chạm phá quần quần huyết vụ, phóng lên tận trời, cùng dày đặc lao xuống huyết nha đối diện va chạm, lập tức nổ lên đầy trời huyết thủy. Chương 37, huyết nha trả lại, thần kỳ bí thuật. Chương 37, huyết nha trả lại, thần kỳ bí thuật đánh giết huyết nha, cướp đoạt 6 điểm tinh huyết huyết mạch yếu ớt, chưa cướp đoạt bí thuật đánh giết huyết nha, cướp đoạt 6 điểm tinh huyết. Tần Sương Ảnh nhìn thấy Lục Vũ điên cuồng chém giết thân ảnh, môi đỏ nhấp nhẹ, tâm tình không hiểu, nhưng nàng biết bây giờ không phải là nghĩ lung tung thời điểm, rất nhanh tụ liễm tâm thần, thần sắc khôi phục lạnh lẽo, quanh thân lôi chiều cùng tiệm, xung kích ngân thương. Trung quanh huyết vụ cuộn cuộn, tầm nhìn không đến 3 mét. Gần như đồng thời ở giữa, một cái huyết nha vọt tới Tần Sương Ảnh trước mặt, lợi chảo như câu giống như quét về con mắt của nàng. Ác độc đồ vật. Tần Sương Ảnh con ngươi ngưng tụ, quanh thân lôi chiều lấp lóe, trong nháy mắt né tránh, đồng thời lôi thương mạnh chọn, đem nó vây sát, có thể thoáng qua ở giữa, càng nhiều huyết nha tới gần, mạnh liệt xoay chuyển, đánh ra huyết vũ, xung kích tiết hầu não bột bị cửa. Tất cả đều là muốn mạng chiêu thức. Lục Vũ coi chừng Tần Sương Ảnh nhảy lên thật cao, toàn thân lôi chiều bạo động, hướng phía bốn phương tám hướng quấy động, đánh thẳng vào dãy đặc huyết nha. Không cần phải để ý đến ta. Trong huyết vụ bay tới Lục Vũ thanh âm, Tần Sương Ảnh sững sờ, vậy mà chạy xa. Tìm muội muội của hắn đi. Tần Sương Ảnh còn nghĩ hai người kề vai chiến đấu đâu. Quả nhiên, vẫn là muội muội quan trọng hơn sao? A, ta nghĩ gì thế? Tần Sương Ảnh tranh thủ thời gian lại hất ra tạp niệm, quanh thân lôi chiều toàn diện nổi điên, khuấy động huyết vụ, xung kích gào thét mà tới huyết nha. Lục Vũ đã rời đi, nàng không có lo lắng, có thể tùy ý phóng thích lôi chiều, không cần lo lắng làm bị thương Lục Vũ. Lục Vũ thúc giục vụ ẩn thần thông, lẫn vào nồng đậm trong huyết vụ, bằng vào vụ ảnh cảm giác huyết nha. Trảm yêu đao không ngừng vung đánh, chém giết huyết nha, rất mau tìm tới Lục Lan cùng Cốc Minh Uy. Cốc Minh Uy 2 mét khối 4 khổ người vô cùng đáng chú ý, hơn nữa ở nơi đó cuồng vũ cắt đuổi, gào thét không ngừng, nhìn sinh long hỏa hổ, hiển nhiên không có bị thương tổn. Lục Lan thì thân quấn vân cương chi khí, tầng tầng lớp lớp, triệt tiêu lấy huyết vũ tập sát, hai tay thì không ngừng ngưng tụ tuyết tinh, đối tới gần huyết nha tiến hành điểm giết. Thoáng chật vật chút, nhưng nhìn còn có thể ứng phó. Lục Vũ thoáng cảm giác, xác định bọn hắn không việc gì sau, thở phào, đối liều chết dây dưa huyết nha triển khai phản kích. Rốt cục đánh giết huyết nha, cướp đoạt 6 điểm tinh huyết, cướp đoạt bí thuật, huyết tinh, một cấp. Lục Vũ vừa muốn phân chấn, lại bị xuất hiện bí thuật làm ngộ. Không phải huyết vũ sao? Huyết tinh là cái gì? Lục Vũ cẩn thận cảm giác sau, biểu lộ lập tức đặc sắc. Huyết nha tại săn mồi về sau, sẽ cô động con mồi huyết khí, hình thành nhận chứa rồi rào sinh mệnh năng lượng cùng huyết khí huyết châu cũng đem nó hiến cho đàn quạ bên trong đầu nha. Đầu nha thông qua nuốt cái này huyết châu, có thể không ngừng cường hóa tự thân, thậm chí thực hiện tiến hóa. Cái này tính là gì? Quạ đen trả lại sao? Khó trách bọn này huyết nha hiểu được chiến thuật, nhất định là đàn quạ khắp nơi điên cuồng săn mồi sau, ngưng luyện ra đại lượng huyết châu, nhường đàn quạ bên trong đầu nha đạt được tiến hóa, ra đời linh trí. Thật là, hắn muốn cái này bí thuật để làm gì? Chính mình tinh huyết còn chưa đủ sử dụng đây, còn muốn ngưng luyện huyết châu, nuôi nấng những người khác. Nuôi nấng ai vậy? Lục Lan sao? Lục Vũ đầu lông mày trao lên, đáy mắt chợt nổi lên nói rõ quang. Phốc phốc. Lục Vũ thoáng ngây người lúc, chung quanh trong huyết vụ dần hiện ra 4-5 con huyết nha, sắc bén huyết trảo xé hướng huyết hầu cùng phần gáy, gào thét huyết vũ buôn tập lực, đều là muốn mạng chiêu thức. Lục Vũ lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng kia cố suy nghĩ, tiếp tục chém giết huyết nha. Đánh giết huyết nha, cướp đoạt 6 điểm tinh huyết huyết mạch yếu ớt, chưa cướp đoạt bí thuật đánh giết huyết nha, cướp đoạt 6 điểm tinh huyết. Lục Vũ đầy cõi lòng mong đợi liên sát 10 cái huyết nha, nhưng thủy chung không có lại thu hoạch tới huyết nha bí thuật. Chẳng lẽ huyết vũ không phải bí thuật sao? Không nên a, huyết vũ đối với hắn đầu này huyết nhu sát thương hiệu quả mặc dù không tính lớn, nhưng là hành trên thân người khác, lại là muốn mạng. Loại năng lực này khẳng định là bí thuật. Tiếp tục giết. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần bạo suất không phải số 0, luôn có thể giết ra đến. Nhưng mà hắn nơi này đang muốn quyết tâm, mặc sức tưởng tượng huyết vũ, bầu trời bỗng nhiên vang lên cặc cặc tê mình, so với trung quanh tạp nhạp cặc cặc âm thanh càng chói tai, trong huyết vụ đang điên cuồng loạn giết đàn quạ dường như nhận lấy triệu hoán, lại bỏ qua con mồi nhao nhao bay lên không. Đầu nha, Lục Vũ nhạy cảm bắt được đàn quạ dị dạng. Những người khác bị giới hạn huyết vụ quá nhiều, thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, hắn lại có thể thông qua xương mù bắt được chúng quanh huyết nha đại quy mô hành động. Là đầu nha đang triệu hoán bọn chúng, chẳng lẽ lại muốn bố trí chiến thuật mới? Lao cấp Lục Vũ hai chân phồng lên, liên tiếp phóng thích buôn đột bí thuật, lẻn đến Cốc Minh Uy bên người. Lan Cốc Minh Uy rết đỏ cả mắt, vung lấy trọng phủ chiếu đầu bổ về phía bỗng nhiên dần hiện ra người tới ảnh. Bang! Trọng phủ bị một cây côn sắt mạnh mẽ ngăn lại, mãnh liệt rung động trong nháy mắt áp chế rách ra Cốc Minh Uy hai tay, cặp kia rết đỏ ánh mắt bỗng nhiên trống trẹo, rốt cục thấy rõ ràng người tới, Lục Vũ. Lục Vũ đẩy ra trọng phủ, đem ta ném ra. Ngươi! Nói thật với ta, ngươi ngày đó đến cùng dùng mấy thành lực? Cốc Minh Uy chỉ cảm thấy hai tay phồng lên run lên, trọng phủ đều kém chút rời tay. Nha, tiểu tử này hôm qua nói hắn chỉ dùng 5 thành lực, không phải là thật sao? Đừng nói nhảm, nhanh a! Lục Vũ thúc giục Cốc Minh Uy đi tới. Cốc Minh Uy một phát bắt được Lục Vũ, nguyên địa xoay chuyển, tuột tay quăng về phía không trung. Lục Vũ bay lên không mấy chục mét, xô ra nồng đậm huyết vụ, ánh mắt đống nhiên trong trẻo, đại lượng huyết nha đang bay nảy cánh bay lên không, hướng phía một chỗ tụ tập, nơi đó rõ ràng có một cái to lớn huyết nha. So với cái khác huyết nha lớn hơn đến tận 2 vòng, hoành không dương cánh, huyết vũ tinh hồng chiếu rọi thiên cung, trung quanh càng là quần quật lấy nồng đậm huyết khí. Cái kia chính là đầu nha. Lục Vũ đang muốn vung lên phong ma côn đem nó vây sát, lại đột nhiên một hồi hoảng hốt, chỉ cảm thấy quanh mình thiên địa tận hóa tinh hồng, như máu màn giống như kịch liệt lắc lư, đầu nha cao cứ thiên cùng, nên đón nhóm quả triều kiến, cũng bệ nghệ bay lên không Lục Vũ. Ánh mắt kia cao ngạo, lạnh lùng, thậm chí mang theo loại linh tính mê thị. Lục Vũ đông nhiên hoàn hồn, nhóm quả đã vờn quanh tới đầu nha trung quanh, mà hắn thì bắt đầu xuống rơi. Kia đầu nha, quả nhiên thức tỉnh linh trí. Các cặc nhóm quả tê mình, như máu triều giống như giữa trời cuộn cuộn, vậy mà không tiếp tục khởi xướng tập kích, cũng không lại nào về phía đám người hỗn loạn, mà là theo cái kia đầu nha xông về Thương Nô Sơn. Lục Vũ thầm nghĩ đáng tiếc, va vào chiếm cứ trong huyết vụ. Không bao lâu, huyết vụ tản ra, đầy đất huyết nha thi thể. 10 vị đội viên đội cảm tử, không gây một may mắn thoát khỏi. Kia sóng đột nhiên huyết vụ tẩy lễ, nhường ba người tại chỗ chết thảm, cái khác đều hứng chịu tới trọng thương. Sau đó huyết vụ tràn ngập, che đậy ánh mắt, bọn hắn đều là nhất cảnh tu vi, thực sự gánh không được mấy trăm huyết nha điên cuồng trùng sát, lần lượt gặp nạn. Thân thể đều bị huyết nha xé thành phá thành mảnh nhỏ, con mắt điêu đi, nội tạng móc sạch, tử trạng cực kỳ thê thảm. Khương Nguyệt Ngưng bọn hắn nhìn xem đầy đất bừa bộn thi hài, trong mắt đã có bi thống, cũng mang theo một chút sợ. Bất luận là đợt thứ nhất huyết vũ tẩy lễ, vẫn là đằng sau trong huyết vụ loạn giết, đều đánh bọn hắn chật vật không chịu nổi, may mắn đều là hai hai tập hợp một chỗ, phối hợp lẫn nhau lấy, không phải ai cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. "Ca, ngươi không sao chứ?" Lục Lan chạy đến Lục Vũ bên người, lo lắng kiểm tra lên thương thế. Huyết vũ đánh tới một phút này, nàng tận mắt thấy ca ca đem tần xương ảnh bổ nhào, dùng thân thể cho nàng làm khi thịt. "Để ngươi truy, không có để ngươi dùng mệnh truy a, không có việc gì, ta hiện tại da thịt so da thú còn rắn chắc." Lục Vũ hạ giọng giải thích. "Quá mạo hiểm, lần sau không cho phép còn như vậy." Lục Lan nhìn Lục Vũ sát thực không bị tổn thương, trong lòng thở phào, có thể vẫn là không nhịn được nhẹ giọng oán trách. "Ngươi đây." Lục Vũ nhìn kỹ Lục Lan, gặp nàng mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài, nhưng là không thấy được thương thế nghiêm trọng. "Ta rất khỏe, ta giết 7 cái huyết nha." Lục Lan trong mắt nổi lên nói rõ quang, đây là nàng lần thứ nhất một mình rất yêu. Không bao lâu, trong thành võ linh vệ chạy tới, bắt đầu thu nạp Vương Khuê thi thể của bọn hắn, sưu tập đầy đất huyết nha. Trong đó có hai cái bộ dáng tương tự người, trực tiếp đi tới Lục Vũ trước mặt. Một cái là Bạch Binh Lâu Bí Lao, cùng chết cha giống như, sắc mặt vô cùng khó coi. Tại trước mặt hắn thì là cùng hắn bộ dáng không sai biệt lắm, cũng là mập mạp nam nhân, nhưng là mặc miễn giáp, bọc lấy áo lông cừu, khí tức rõ ràng càng cường thịnh. "Lục công tử, hạnh ngộ, ta là Quý Hạ." Quý Hạ cười ha hả tiến lên chào hỏi, ánh mắt liên tiếp liếc nhìn Lục Vũ trong tay phong ma côn. Đó cũng không phải là bình thường linh khí, mà là tổ mãi mãi lặng lẽ theo nhất tuyến thiên đưa tới. Bản ý là trấn trạch, chỉ là về sau bị bọn hắn trấn tới Bách Binh Lâu. Chương 38, Tử vong ước hẹn, ngươi thích ta nữ nhi. Chương 38, Tử vong ước hẹn, ngươi thích ta nữ nhi. Bách Binh Lâu đổi ý. Lục Vũ biết bọn hắn là chạy theo phong ma côn tới. "Không không không, Lục công tử hiểu lầm. Côn sắt thả tới đó chính là khiêu chiến, ai có thể cầm lên chính là của người đó." Quý Hạ cười ha hả nói. "Vậy sao?" Lục Vũ trở lấy hắn lời kế tiếp. "Nếu quả thật cứ như vậy nhận, không cần thiết khí thế hung hăng ngăn lại hắn." Quả nhiên, Quý Hạ cười cười, tiếp tục nói, "Ta tới là cùng Lục công tử chào hỏi, côn sắt chớ làm mất. Chờ ngươi ngày nào chết." "Ha ha, con người của ta nói chuyện chính là như vậy, đi thẳng về thẳng, Lục công tử chớ để ý a, ngươi là tử tù, đến Bắc vực chính là chịu chết. Cho nên ta nói như vậy, kỳ thật cũng không sai, đúng không?" Đám người cùng nhau nhíu mày, nói chuyện thật sự là khó nghe. Lục Vũ không nói, tiếp tục xem Quý Hạ, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có chủ ý gì. Quý Hạ chỉ Lục Vũ trong tay phong ma côn, tiếp tục nói, "Chờ ngươi ngày nào bất hạnh chết, vẫn là đến trả lại. Không phải đã thuộc về ta sao?" "Không sai, là về ngươi, nhưng là ngươi chỉ có quyền sử dụng. Chờ ngươi chết, nó còn phải trở lại Bách Binh Lâu, tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, chờ đợi mới người hữu duyên." Quý Lao cười ha hả cho thấy thái độ. Đã đổ vật tới Lục Vũ trong tay, bọn hắn lại cứng rắn cướp về. Khẳng định là không thích hợp, nhưng là thay cái mạch suy nghĩ, cam đoan côn sắt vẫn là bọn hắn, về sau liền có thể một lần nữa trở lại Bách Binh Lâu. Tần Sương Ảnh cũng nhịn không được, Bách Binh Lâu khế ước Minh Văn, là ý tứ như vậy. Quý Hạ khẳng định gật đầu nói, "Minh Văn, chính là ý tứ như vậy." Lục Vũ cười, "Tốt một cái cuối cùng giải thích quyền về chủ sự phương tất cả." Quý Hạ mỉm cười nhắc nhở, "Lục công tử, xin bảo hộ thép tốt côn. Nếu như làm mất rồi, chúng ta có thể không đáp ứng." Lục Vũ gật đầu, "Tốt, ta chết đi, cây gậy về quý gia." "A." Quý Lao không nghĩ tới Lục Vũ thông khoái như vậy đáp ứng. Tâm tư ám động, tiểu tử này có ý đồ gì? Quả nhiên, Lục Vũ một câu nói tiếp theo, nhường Quý Lao cùng Quý Hạ sắc mặt đều trầm xuống. "Bất quá ta có thể không dễ dàng như vậy chết, nói không chừng các ngươi quý gia đều chết hết, ta còn sống đâu." "Ha ha, ta nói chuyện cũng tương đối thẳng, chớ để ý a." Quý Hạ trong tay áo song tay cầm lại nắm, khống chế cảm xúc, một lần nữa câu lên nụ cười, "Đã Lục công tử đối ta lời nói không có ý kiến, ta sẽ an bài hai người bồi tiếp Lục công tử. Bảo đảm ngươi ngày nào chết, chúng ta có thể thuận lợi đem côn sắt thu hồi Bách Binh Lâu." Đang khi nói chuyện, Quý Hạ đằng sau đi tới hai cái tráng kiện khôi ngô nam nhân, đều là cao hơn 2 mét, bộ ngực vượt rộng, khuôn mặt trang nghiêm, trong tay khiêng hai thanh nặng nề chiến đao, bàn chân rơi xuống đất, lưu lại thật sâu vết tích, đủ để nhìn ra kia hai thanh chiến đao trọng lượng. Cốc Minh Huy nhìn thấy hai người này, lông mày lập tức nhíu lại, không tự giác nắm chặt trong tay trọng phủ. Tần Sương Ảnh sắc mặt đều là hơi đổi. Lục Vũ đã nhận ra bầu không khí biến hóa vi diệu, hai cái này cự hán có vẻ như không đơn giản. A Chu Thái thấp giọng cùng Lục Vũ giới thiệu, "Quý gia nuôi hai cái quái thai, Thiết Huyễn, Thiết Đồ, tu luyện Hỗn Nguyên Kình. 3 năm trước đây, Cốc Minh Uy đã từng hướng bọn hắn khởi xướng khiêu chiến, bị Thiết Huyễn một đao bổ lui cách xa 5 mét." Quý Hạ nhìn Tần Sương Ảnh sắc mặt không đúng, như muốn mở miệng phản bác, trước lên tiếng ngăn chặn miệng của nàng, "Tần đội trưởng yên tâm, bọn hắn chỉ là làm bạn, tuyệt sẽ không can thiệp Trạm Yêu đội hành động. Đương nhiên, nếu như Trạm Yêu đội gặp phải phiền toái, cần muốn trợ giúp, cũng có thể tùy thời chào hỏi bọn hắn. Đương nhiên phí tổn đi, ra tay một lần, 100 kim tệ. Đừng nói quý, cứu mạng tiền, tất nhiên là muốn đắt một chút." Lục Vũ ngăn cản Tần Sương Ảnh, nói, "Đã quý gia kiên trì, vậy thì bồi lấy a. Ta liền nói Lục công tử xuất thân đại gia tộc, nhất định là rõ lý lẽ, ha ha, đi thôi, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi cho ta thật tốt bồi tiếp Lục công tử, chờ hắn chết, bảo vệ côn sát, Bách Binh Lâu sẽ phái người đi lấy." Quý Hạ cởi mở cười một tiếng, liếc mắt bên cạnh Quý Lao. ngu xuẩn, còn phải ta tới cấp cho người chửi đi. Quý Lao trở về Quý Hạ một cái, ánh mắt âm trầm. Chỉ sợ tiểu tử này không dễ dàng như vậy chết a. Quý Hạ cười lạnh, sống không lâu. Mặc dù không biết rõ Từ Thanh Thọ đang tính toán cái gì, lại có thể khoan nhượng Lục Vũ sống đến bây giờ, nhưng là lấy hắn đối Từ Thanh Thọ kia lão âm bút hiểu rõ, mối thù giết con chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Sau đó, hắn tự mình đi lội từ ra, thật tốt nhắc nhở một phen Từ Thanh Thọ. Nếu có cần, Thiết Huyễn cùng Thiết Đồ đều có thể giúp một tay. Trung sưu tập huyết nha thi thể, 127 cỗ. Về Tần Sư Ảnh, 26. Về Lục Gia huynh muội, 38. Về Khương Nguyệt Ngưng, 15. Về Cốc Minh Uy, 20. Về Chu Thái, 12. Cái khác là đội cảm tử giết chết. Võ Linh vệ trở về thành lâu, căn cứ huyết nha vết thương, đã đoán được đám người chiến tích. Huyết nha định giá là 2 cái kim tệ, chẳng yêu đội gấp bội khen thưởng, mỗi cái chính là 4 cái. Mà đội cảm tử thì là dựa theo trước đó nói tới, chiến tử sau cho ra thuộc mách kim, lại về sau hàng năm đều lĩnh 10 cái. Tần Công Minh phân phát xong kim tệ sau, đi về nghỉ, Lục Vũ lưu lại. Lục Vũ cùng Tần Sương Ảnh đều nhìn về Tần Công Minh, trong ánh mắt đều mang nghi hoặc. Tần Công Minh không nói chuyện, chỉ là rủ xuống lông mày nhìn lên trước mặt Lục gia sổ sách. Ngày đầu tiên, Trảm Dương yêu 11 chỉ. Ngày thứ hai, Trảm Chủ yếu 17 chỉ. Ngày thứ ba, Trảm Sơn Quỷ 15 chỉ. Ngày thứ tư, tính cả Lục Lan, Trảm Huyết Nha 38 chỉ. Hai ngày trước cũng đều là mang theo cấm linh hoàn giết. Hôm nay thậm chí tại Bách Binh lâu, cầm lên yên lặng trăm năm côn sắt, càng là ở ngoài thành đại hiện linh uy, một gậy oanh mở huyết nha, đem đàn quạ kéo ở ngoài thành 15 dặm chỗ, không có xâm nhập hắc thạch thành. Tiểu tử này đúng là không đơn giản. Chi tiết, tử tù, vẫn là thân phận khó giải quyết tử tù. Ngàn năm ước hẹn, giết yêu chu tội, chó má. Bất quá là hoàng thất làm cho người trong thiên hạ nhìn hí mà thôi. Tần Công Minh cũng không tin Lục gia bọn này tử tù thật có thể tích lũy đủ kia ngàn vạn chi công, cũng không tin hoàng tộc thực sẽ tha thứ Lục gia. Huống chi, Tần Công Minh luôn cảm thấy chấn ma quan sự kiện có lớn kỳ vọng. Tuyệt không chỉ là yêu ma sông quan đơn giản như vậy, nhưng muốn nói hoàng thất là vì hãm hại Lục gia, cũng không cần thiết từ bỏ chấn ma quan cùng Bắc vực ước vạn con dân. Tóm lại, chuyện rất phức tạp. Hơn nữa, chấn ma quan xem như hoàng triều ngũ phương thiên vực một trong, vị trí hiểm yếu, tầm quan trọng càng là không cần nói cũng biết, tuyệt không có khả năng cứ như vậy biến mất. Về sau trùng kiến hạng mục công việc, lại sẽ khiến vô số thế lực đánh cờ, đến lúc đó chỉ sợ so yêu ma tứ ngược càng khốc liệt hơn. Hắn thật sự là không hy vọng nữ nhi bảo bối của hắn liên lụy đến loại chuyện này bên trong. Chờ Tần Sương Ảnh bọn hắn sau khi rời đi, Tần Công Minh nhướng mày, ánh mắt rơi vào đầy người máu tươi Lục Vũ trên thân. Lục công tử, ngươi ưa thích Sương Ảnh? A, Lục Vũ có chút ngây người, không nghĩ tới vị này thống lĩnh trầm mặc đường này, thế mà hỏi ra một câu như vậy. Là chính là, không phải cũng không phải là. Tần Công Minh ánh mắt dần dần sắc bén, thân thể hùng tráng tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách. Lục Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, chắc không được tối hôm qua Tần Công Minh nhìn ánh mắt của hắn không thích hợp đâu, hóa ra là cảm thấy nhà mình vườn rau xanh bên trong tiến heo. Hơn nữa rất rõ ràng, Tần Công Minh là đối con lợn này vô cùng không hài lòng. Cố ý lưu hắn lại, nói rõ là muốn gõ một cái, nhường hắn nhận rõ ràng vị trí của mình. Lục Vũ thầm nghĩ không ổn. Nếu quả thật nhường Tần Công Minh cho là hắn trong lòng còn có vọng tưởng, ý đồ truy cầu Tần Sương Ảnh, cho dù là động tâm tư, đều có thể chọc giận vị này hắc thạch thành thống lĩnh. Đến lúc đó đừng nói lưu tại Tần phủ, sợ là Trảm Yêu đội đều không tiếp tục chờ được nữa. Nên trả lời thế nào? Thừa nhận, kia là muốn chết. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ dựa vào chân thành gì gì đó, liền có thể đạt được vị này thống lĩnh tán thành. Trực tiếp không thừa nhận, Tần Công Minh chưa chắc sẽ tin, ngược lại là lộ ra chỗ dạng. Chương 39, ta là cha nuôi ngươi. Chương 39, ta là cha nuôi ngươi nói chuyện. Tần Công Minh thanh âm hơi trầm xuống, nhìn Lục Vũ ánh mắt càng hung hiểm hơn. Hắn thật sự là không quen nhìn những thế gia này công tử tật xấu, đến chỗ nào đều không quên treo chọc cô nương. Tiểu tử này đều là tử tù, mệnh đều nhanh không có, vậy mà còn có tâm tư làm những này. Còn làm đến hắn Tần Công Minh trên đầu. Ta là thật thưởng thức Tần cô nương. Nàng kiên cường, thông minh, hơn nữa thiệt lương. Là cô nương tốt. Chỉ là thưởng thức. Tần Công Minh hừ lạnh, cũng là sẽ vung từ nhi. Còn có. Cảm kích ra nếu như không phải Tần cô nương đem ta chiêu tiến Trảm Yêu đội, chúng ta huynh muội chỉ sợ hiện tại còn mang theo xiềng xích, ở đằng kia phá ốc bên trong lo lắng hãi hùng. Cũng có thể là đã bị từ gia kéo tới Thương Nô Sơn, thành yêu ma huyết thực. Biết liền tốt. Tần Công Minh vẫn là nhìn chằm chằm Lục Vũ, nếu biết, nên thành thật thật chém yêu, mà không phải trăm phương ngàn kế đánh Tần Sương Ảnh chủ ý nếu như vọng muốn thông qua đạt được Tần Sương Ảnh, mà đạt được hắn phù hộ, đơn thuần nằm mơ. Hắn tuyệt đối không cho phép hắn nữ nhi bà bối bị hỗn đản lợi dụng. Mẹ nó trước khi chết, hắn từng quỳ gối trước mộ phần nhỏ máu thể, đời này tuyệt không nhường nàng chịu ủy khuất. Lục Vũ trầm mặc một lát, ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra kinh nghiệm gặp chắc trở cảm khái. Theo Lục gia gặp, tới toàn tộc lưu vong, chúng ta huynh muội nhận hết cha tấn nhục nhã, nếm tận trói đời nóng lạnh. Tần cô nương là trong khoảng thời gian này đến nay, cái thứ nhất bằng lòng đối với chúng ta làm viện thủ người, vẫn là không hề quan hệ người xa lạ. Đối với chúng ta huynh muội, nói là tái tạo tri ân đều không đủ. Lục Vũ nhẹ nhàng đề khẩu khí, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Ngày đó ta Lục Vũ liền từng âm thầm thề, đã ta cái này tử tù sớm tối đều phải chết, như vậy tại tắt thở trước đó, liền tuyệt không thể nhường Tần cô nương trước ngã xuống. Về sau nhiệm vụ, mặc kệ gặp phải loại nào yêu ma, như thế nào hiểm cảnh, Tần cô nương trước người, tất có ta Lục Vũ mặt này thuẫn. Tần Công Minh mày rậm tao lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Vũ. Lần này trả lời cũng là ra ngoài ý định, hắn không phải tại tán tỉnh, cũng không phải trăm phương ngàn kế tính toán, chỉ là muốn báo ân. Chẳng lẽ trách lầm hắn? suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng là có thể hiểu được. Theo cao cứ đám mây đỉnh cấp thế gia, trong khoảnh khắc rơi xuống nước bùn. Theo hoàng thành tới hắc thạch thành đoạn này đường, bọn hắn sợ là nhận hết khổ sở. Cái loại cảm giác này, nhất định là tuyệt vọng vừa thống khổ. Tiến vào hắc thạch thành lại nhận lấy từ gia quấy rối, uy hiếp, bị ép phản sát từ dũng, khẳng định lại là lo lắng hãi hùng. Tần Sương ảnh xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, không khác trong bóng tối chiếu vào một tia sáng. Kia là hy vọng, cũng là cứu rỗi. Cho nên, huyết vũ đẩy trời giáng lâm một phút này, Lục Vũ không chút do dự bổ nhào Tần Sương ảnh, dùng thân thể đem nàng một mực bảo vệ. Tựa như vừa mới nói, làm Tần Sương ảnh thuẫn. Thật là thế này phải không? Chính mình quá nhạy cảm. Tần Công Minh nhìn xem Lục Vũ ánh mắt, giống như là muốn đem hắn nhìn đấu. Lục Vũ thản nhiên đón Tần Công Minh cặp kia lạnh lẽo lại dẫn xem kỳ ánh mắt, hắn là thật không có đánh Tần Sương ảnh chủ ý, mặc dù là thật thích, cũng là rất thưởng thức, nhưng là còn chưa tới động tâm trình độ. Có lẽ, về sau khả năng có. Trong lòng của hắn cũng không kháng cự sẽ có. Nhưng là hiện tại, trước mắt, hắn tâm tư vẫn là đặt ở chém yêu bên trên. Hắn phải mạnh lên. Mạnh đến không nhìn hoàng triều luật pháp. Hắn muốn bí thuật 30, 300, thậm chí 3000. Thành lâu bên trong an tĩnh hồi lâu, Tần Công Minh ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng vẫn là hòa hoãn xuống tới, liếc mắt Lục Vũ trong tay côn sắt, kia là kiện huyền binh. Phong ma côn. Lục Vũ tiện tay lắc lắc, cương phong gào thét mà ngột ngạt, quanh quần thành lâu. Nặng bao nhiêu? Vạn tấn a. Có thể mọc có thể ngắn, còn có thể khống chế trọng lượng. Tần Công Minh chậm rãi gật đầu, đúng là kiện khó được trọng khí. Đã nó tiếp nạp ngươi, liền không cần cô phụ nó, hy vọng ngươi có thể giết nhiều yêu ma, bảo hộ cái này một thành bách tính. Ta là Trạm yêu đội một viên, thủ thành Trạm yêu, nghĩa bất dung tử. Ấn Tần Công Minh không có lại tiếp tục chất vấn, về sau nhìn tiểu tử này biểu hiện a đi về nghỉ ngơi đi. Quá quan. Lục Vũ âm thầm thở phào, cáo từ lui lại, rời đi thành lâu. Hắn tìm ngươi nói chuyện gì? Tần Sương ảnh còn chờ ở bên ngoài, luôn cảm thấy hai ngày này phụ thân là lạ. Phong ma côn sự tình, không có đàm luận khác. Nói chuyện ngươi. Ta. Đàm luận ta cái gì? Tần Sương ảnh kỳ quái nhìn xem Lục Vũ. Lục Vũ mắt nhìn Tần Sương ảnh, mỉm cười nói, ta cho thống lĩnh làm cam đoan, về sau sẽ lấy mạng bảo hộ ngươi. Tần Sương ảnh khẽ giật mình, chợt cảm thấy lông hai bỏng. Bọn hắn đây là đem chuyện làm rõ. Sau đó thì sao? Lục Vũ hung hăng làm cam đoan. Phụ thân đâu? Đồng ý, vẫn là. Hắn? Nói cái gì? Tần Sương ảnh ánh mắt né tránh, chỉ cảm thấy kia xóa nóng bỏng theo bên tai tràn đến gương mặt. Xem như tiếp nhận đi. Tiếp nhận. Tần Sương ảnh trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cái này, tiếp nhận. Đồng ý hai người bọn họ. Cái kia. Vậy hắn hai về sau. Có thể nàng còn không có. Tần Sương ảnh khẽ mím môi môi đỏ, dương mắt đang muốn hỏi Lục Vũ. Phía trước chính cùng thiết gia huynh đệ trừng mắt Cốc Minh Uy khiêng trọng phủ đi tới. Lục tiểu tử, mượn một bước nói chuyện. Sương ảnh, ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Khương Nguyệt ngưng kỳ quái nhìn xem Tần Sương ảnh, thế nào nhăn nhăn nhó nhó, nhìn rất mất tự nhiên. Ta rất dễ chịu. Không. Ta rất khỏe. Tần Sương ảnh xách theo ngân thương bước nhanh đi đến phía trước, liên tiếp hít sâu, bình phục cuồng loạn tâm. Chuyện gì? Lục Vũ đi theo Cốc Minh Uy đi đến một bên. Ngươi thật sự là ngũ bách quân. Cốc Minh Uy đè ép tiếng nói, chăm chú nhìn Lục Vũ. Không kém bao nhiêu đâu. Thật. Cốc Minh Uy chấn kinh, thật sự là ngũ bách quân a, hắn nằm mơ đều không dám làm như thế. Chỉ nhiều không ý ta. Ngươi tu chính là cái gì luyện thể thuật, dạy một chút thúc thôi. Cốc Minh Uy đầy mắt mong đợi nhìn xem Lục Vũ, hắn không hy vọng xa vời có thể tới 500, 3-400 liền hài lòng. Sau đó mạnh mẽ giáo huấn thiết gia huynh đệ, báo 3 năm trước đây một đào kia mối thủ. Lục Vũ lắc đầu, cái này thật không dạy được. Thúc không học quần công, thúc đưa tiền. Cốc Minh Uy nhìn Lục Vũ do dự, trực tiếp cởi xuống bên hông cầm đại, bên trong là hắn trong khoảng thời gian này tích lũy kinh tệ. Kia là lục gia bí mật, tha thứ không truyền ra ngoài. Lục Vũ lắc đầu. Không truyền ra ngoài. Cốc Minh Uy cau mày, đi lòng vòng đầu góc, đột nhiên linh quang lóe lên, kích động nói, ngươi có thể nhận ta làm cha nuôi à, dạng này hai ta không phải liền là người một nhà sao? Lục Vũ chợt cảm thấy mặt đen lại, lại một lần nữa bị Cốc Minh Uy thành kỳ mạch suy nghĩ chết phục. Nhân tài a đây là bình thường đầu có thể chuyển đi ra phương pháp xử lý sao? Nhận ngươi làm cha? Ngươi sao không nhận ta làm cha đâu? Được hay không? Cho thống khoái lời nói. Cha nuôi việc này thôi được rồi, bất quá Lục Vũ vừa muốn chần chờ, liền bị Thô Lô cắt ngang, bất quá cái gì? Đừng lèm mề chậm chạp, đại lao ra thống khoái điểm. Ta kỳ thật có thể luyện chế đặc thù bảo dược, đối rèn luyện thể phách có hiệu quả. Cốc thúc nếu có hứng thú, ta có thể cho ngươi làm điểm thử một chút. Lục Vũ nhớ tới mới được bí thuật, hắn là định cho Lục Lan thử một chút, nhưng là Lục Lan thể cốt yếu, chưa hẳn trải qua được huyết khí của hắn, đã Cốc Minh Uy có nhu cầu, không ngại dùng hắn đi thử một chút thuốc. Ngươi không nói sớm, lấy ra a. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Cốc Minh Uy ánh mắt lập tức sáng lên. Ta đem lời nói đằng trước, thuốc này là ta Lục gia độc môn bí phương, chúng ta tự nhỏ phục dụng, đã ăn quen thuộc. Người ngoài ăn có thể xảy ra vấn đề gì hay không, ta không dám hứa chắc. Ngươi sẽ hại ta sao? Cốc Minh Uy chăm chú nhìn Lục Vũ. Đương nhiên sẽ không. Vậy lao tử sợ chứng, cho ta. Lục Vũ cười khổ lắc đầu, ta còn muốn ngươi làm lời cam đoan. Chuyện này không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Hai ta bí mật. Đúng, bí mật. Yên tâm đi, miệng ta đặc biệt nghiêm. Chu Thái kia nha nhìn lén Khương Nguyệt ngưng bộ ngực bị ta phát hiện, kín đáo đưa cho ta 10 cái kim tệ để cho ta giữ bí mật, chuyện này ta với ai nói? Không có. Cốc Minh Uy một vỗ ngực, lời thề son sắt cam đoan. Chương 40, Lục Vũ chi danh, thứ 13 cán vạn linh kỳ chương 40, Lục Vũ chi danh, thứ 13 cán vạn linh kỳ tử phủ. Một phen thông bẩm sau, Quý Hạ đi tới Từ Thanh Thọ ngoài phòng. Từ gia chủ Quý Hạ gõ cửa một cái, liền phải đẩy cửa đi vào, có thể giơ tay lên, lại chậm chạp không nghe thấy bên trong đồng ý Từ gia chủ. Quý Hạ nghi ngờ bên tai lắng nghe. Một hồi lâu, bên trong mới truyền ra mang theo khàn khàn nói nhỏ, tiến đến. Quý Hạ đẩy cửa phòng ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt, kích thích hắn cho mày. Phòng gian cửa sổ đóng chặt, treo vài mảnh. Rõ ràng là mặt trời chói chang trên không, bên trong lại mở tối không ánh sáng, còn có cỗ không hiểu âm lãnh chi khí. Mượn mở cửa sau chiếu nhập ánh sáng, Quý Hạ thấy được bàn đằng sau gầy gò Từ Thanh Thọ. Mấy ngày không gặp mà thôi, vị này Từ gia gia chủ vậy mà sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bại, tựa như bệnh nặng một trận. Đây là thế nào? Chẳng lẽ Từ Dũng chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Lo lắng tới Lục Vũ thân phận, không dám ra tay, sau đó. Vất ức. Người vẫn tốt chứ? Quý Hạ ra hiệu sau lưng Quý gia thị vệ ở lại bên ngoài, hắn đi tiến ra phòng, hơi thở khẽ nhúc nhích, nồng đậm mùi thuốc bên trong giường như mang theo cô mùi hôi thối. Tìm ta chuyện gì? Từ Thanh Thọ co quắp tại bàn đằng sau, cúi đầu, giơ lên mắt, thanh âm khàn khàn lại lạnh lùng, ánh mắt kia càng làm cho Quý Hạ cảm nhận được lạ lẫm. Ta mới từ cửa thành trở về, đệ tam trạm yêu đội đem huyết nha đuổi chạy. Ngươi đoán là ai dựng lên đầu công? Quý Hạ nói xong, chờ Từ Thanh Thọ đặt câu hỏi, có thể đã đợi lại đợi, chỉ thấy Từ Thanh Thọ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, dùng một loại phức tạp lại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Quý Hạ bất đắc dĩ, nói thẳng, là Lục gia tiểu tử kia. A, ngươi không muốn biết hắn là làm sao làm được? Không sao, hắn sắp chết. Vậy sao? Quý Hạ trong lòng khẽ động, chẳng lẽ lao tiểu tử này là đang nhưu đồ cái gì? Đúng không, đây mới là hắn nhận biết có thủ tất báo Từ Thanh Thọ. Còn nhớ rõ chúng ta Bách Binh lâu cây kia côn sắt sao? Trên trăm năm, không ai có thể dơ lên, tiểu tử kia vậy mà làm được, vừa mới còn ở ngoài thành đại chiến thần uy. Quý Hạ nhắc nhở Từ Thanh Thọ, xử lý Lục Vũ thời điểm muốn coi chừng cây kia côn sắt. Hắn cầm lên. Từ Thanh Thọ trừng lên mí mắt, trong mắt rốt cục dường như khôi phục một chút tinh thần, thật là biểu lộ có chút dãy rủa sau, vẫn là khôi phục lạnh lùng. Biết, ta tìm cái lý do, đem Thiết Huyễn, Thiết Đồ lưu tại Lục Vũ bên người. Thời khắc tất yếu, bọn hắn sẽ hỗ trợ. Biết. Vậy ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Quý Hạ nhìn Từ Thanh Thọ giống như không phải rất hoan nghênh hắn, tính toán, đã từ ra muốn xuất thủ, hắn chờ tin tức chính là. Đang muốn cáo từ rời đi, đột nhiên cảm giác thứ gì nhỏ giọt trên mặt, thuận tay vớt một cái, đúng là cố dịch nhẫn, buồn nôn hắn lông mày cau chặt, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Một trương to lớn mặt người đột ngột nện vào trong mắt, lớn như cối xay, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy tinh mịn bạch lân. Một há to mồm đang chậm rãi toát ra, lộ ra tinh mịn răng nanh, còn có một đầu tinh hồng lưỡi rắn. A, Quý Hạ con ngươi rung động, tê cả da đầu, đang muốn kêu sợ hãi, tấm kia mặt người đột nhiên nuốt vào đầu của hắn. Răng rắc, răng nanh khép kín, huyết thủy phun tung tóe. Ngoa tạo, thứ gì? Bên ngoài hai cái thị vệ nghe được dị hưởng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quả cối xay giống như đầu nuốt vào Quý Hạ, đầu xoay chuyển, kéo lấy tráng kiện thân rắn cuốn chặt Quý Hạ thân thể. Hai người bị một màn này đều là dọa đến linh hồn đều bốc lên, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể hai cỗ tóc đen bỗng nhiên nổ bắn ra mà đến, cuốn lấy hai người hết hầu, đột nhiên chảnh tiến gian phòng. Bành! Cửa phòng mạnh mẽ khép kín, nương theo lấy hai đạo cái cổ vỡ vụn thanh âm, trong phòng khôi phục yên tĩnh. Từ Thanh Thọ trong tay áo hai tay âm thầm nắm chặt, thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Quý gia, kết thúc. Quý Hạ a, Quý Hạ, ngươi nói ngươi tới nơi này làm gì? Phù phù, Quý Hạ thi thể không đầu, ngã xuống đất, máu tươi dâng trào, nhuộm dần mặt đất, yêu tướng vô tướng nôn rơi đầu, u lãnh dựng thẳng đồng tiếp cận bản sau hư nhược Từ Thanh Thọ. Ngươi không phải rất phối hợp, ta đã tại phối hợp. Ta nhắc nhở ngươi, đem bên ngoài hai cái cùng một chỗ hô tiền đến. Quá tận lực, sẽ khiến hoài nghi. Ta không cần ngươi cảm thấy, ngươi chỉ cần nghe lời chính là. Lại có lần sau, an ngươi 10 cái tộc nhân. Từ Thanh Thọ thân thể hư nhược rung động nhẹ nhẹ, khàn khàn tiếng nói nhỏ, tộc nhân của ngươi hôm nay hẳn là đều trà trộn vào tới, lúc nào thời điểm đem Lục Vũ bắt tới. Hôm nay tốt. Hắn ở tại Tần phủ, ta cho ngươi vẽ Tần phủ địa đồ. Từ Thanh Thọ vừa muốn đáp lời, vô tướng lại nói, ngày mai Từ Thanh Thọ ngẩng đầu, nên tiếp cặp kia tính mịch giống như dựng thẳng đồng. Vô tướng phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi rắn, cười lạnh nói, ngày mai. Ngươi đùa bỡn ta. Từ gia chủ, ngươi thật giống như đánh giá thấp ta. Ta có thể phát giác được các ngươi nhân tộc cảm xúc. Ngươi không có hảo ý, ngươi hận Lục gia, ta hận Lục Vũ, chúng ta mục tiêu giống nhau. Từ Thanh Thọ trong lòng run lên, nhưng vẫn là tận lực duy trì bình tĩnh. Ngươi đang sợ ta sợ ngươi không dám giết tiểu tử kia. Từ gia chủ, không cần cùng ta đùa nghịch tâm tư. Nhớ kỹ, ngươi toàn tộc mệnh đều tại trên tay của ta, chúng ta đã quyết định. Ta phối hợp điều kiện của ngươi là ngươi muốn giết Lục Vũ. Ta đương nhiên muốn giết Lục Vũ, nhưng không phải bụng trộm giết chết hắn, cũng không phải giống đầu chó hoang giống như diệt trừ hắn. Vô tướng chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt hiện ra vẻ cùng nhiệt. Hắn là Lục gia đích trưởng tôn, Lục gia người thừa kế. Trấn ma quan thất thủ, nhưng trấn ma quan trấn ma vệ còn chưa có chết tuyệt. Ở đằng kia nhóm trấn ma vệ trong lòng, Lục gia chính là bọn hắn thể sống chết hiệu trung chủ tử. Lục Vân khởi chết, Lục gia ngũ tử chết, Lục gia đích trưởng tôn chính là trong lòng bọn họ bên trong thứ 13 cán vạn linh kỳ. Nếu như bọn hắn biết Lục Vũ tại cái này Hắc Thạch Thành, tất nhiên chen chúc mà tới. Ta là muốn giết Lục Vũ, nhưng là muốn giết rầm rầm rộ rộ, ta còn muốn giết trấn ma vệ, đến 1000 giết 1000. Đến 3000 giết 3000, ta muốn để Hắc Thạch Thành mai táng Bắc vực sau cùng trấn ma vệ. Vô tướng càng nói càng kích động, cuối cùng phát ra cuồng nhiệt nhe răng cười, tráng kiện thân rắn đều tại dãy rủa kịch liệt, dường như đã thấy ngàn vạn trấn ma vệ chết thảm Hắc Thạch Thành cảnh tượng. Từ Thanh Thọ nghe được sắc mặt tái nhợt, lạnh cả người. Hắn giống như sai. Hắn bản ý là muốn giật dây yêu xà, đi tập sát Lục Vũ, lấy Lục Vũ có thể liên tiếp giải quyết Từ Ngao, Từ Thanh Thọ năng lực, nói không chừng còn có thể phản sát yêu xà, sau đó phát hiện xà yêu bí mật, lại thông qua Trạm Yêu đội cáo tri Tần Công Minh, như thế liền có thể giết tiến Từ phủ, giải cứu bọn họ. Thật là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp yêu xà linh trí, cùng Lục gia tại Man Hoang yêu ma trong lòng phân lượng. Khi biết Lục Vũ ở đây một phút này, Đồ Thành đã không còn là yêu xà mục đích. Nó phải dùng Hắc Thạch Thành diễn cho đài, dùng Lục Vũ diễn cho tử, dù sát Bắc vực trấn ma vệ. Nó muốn bằng mượn giết chết trấn ma vệ, cùng Lục gia cháu ruột công tích, danh trấn Man Hoang. Thật là, nó có thể làm được sao? Nó chỉ là yêu tướng. Mặc dù tại Hắc Thạch Thành bên trong không có mấy cái là đối thủ của hắn, nhưng là trấn ma vệ đâu? Những cái kia đều là trấn áp Man Hoang sát thần. Đủ để cùng Đông Hương Quỷ Dị thủ giám nhân, Nam Hải Thành kính Phật tử đánh đồng. Sợ là 300 trấn ma vệ, liền có thể giết sạch Hắc Thạch toàn thành yêu ma, huống chi nó còn muốn giết 3000. Trừ phi, Từ Thanh Thọ nghĩ đến càng tuyệt vọng hơn chuyện. Vô tướng cái này yêu tướng, chống đỡ không dậy nổi như thế thịnh đại sân khấu kịch. Trừ phi, yêu vương đích thần tới. Từ Thanh Thọ há to miệng, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, chợt vật phát ra run rẩy khàn khàn thanh âm, "Yêu vương, muốn tới." Yêu tướng vô tướng chậm rãi rủ xuống tấm kia cùng nhìn mặt, xích lại gần Từ Thanh Thọ, toét ra tà ác nụ cười, "Ta sáng nay đã truyền tin Bạch Dạ yêu vương." Nó cũng nhanh muốn nhận được tin tức. Quả nhiên, Từ Thanh Thọ tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Yêu vương đích thân tới Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành, thật muốn lọt vào đô thành. Yêu vương tới, cái khác yêu tướng đâu? Lại sẽ đến nhiều ít. Làm vô số chấn ma vệ, theo bốn phương tám hướng tràn vào Hắc Thạch Thành, đem diễn biến thành như thế nào tai nạn. Chương 41, nam nhân của ta che chở chương 41, nam nhân của ta che chở Tần Sương Ảnh bọn hắn vào thành sau, thẳng đến Linh Tố Đường. Bình thường bọn hắn đến nơi đây, phần lớn là mua chút bình thường bảo dược, tốn 10 cái kim tệ. Đối với động một tí mấy chục kim tệ, thậm chí trên trăm kim tệ linh dược, cũng đều chỉ có thể là qua xem qua nghiện, sướng nghĩ một hồi. Nhưng là liên tiếp hai trận chém yêu hành động sau, bây giờ mỗi trong tay người đều toàn trên trăm kim tệ. Cân nhắc tới chém yêu hành động tính nguy hiểm, bọn hắn đều cắn răng, chuẩn bị mạnh mẽ xa xỉ một thanh, mua linh dược. Lục Vũ huynh muội ở lại bên ngoài trong ngõ hẻm. Ngươi làm như thế nào? Thiết Viễn nhìn xem Lục Vũ trong tay côn sắt, trong lòng vô cùng không cam lòng. Huynh đệ bọn họ trời sinh ma lực, đều có rất cao luyện thể thiên phú, nhiều năm qua cũng là máu chảy chảy mồ hôi tôi luyện gân cốt, không biết ngày đêm rèn luyện thể phách, một lòng nghĩ chính là một ngày kia có thể chinh phục căn này liên lặng trăm năm côn sát. Nhưng đột nhiên ở giữa, bọn hắn tha thiết ước mơ trọng khí, lại bị một cái nhìn thon gầy đơn bạc thiếu niên giơ lên. Bọn hắn phẫn nộ, không cam lòng, càng cảm thấy nhục nhã. Tựa như là bọn hắn bất an bất mặc, liều sống liều chết tích lũy lễ hỏi, mơ ước ngày nào có thể về nhà cưới ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cô nương, kết quả bị người cáo chi, cô nương kết hôn. Tân Lang vẫn là một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện tiểu lưu manh. Duyên phận a. Lục Vũ đuốt ve phong ma côn, đối hôm nay kia khai thiên một kích phi thường hài lòng. Chó má duyên phận. Nói, tiểu tử ngươi có phải hay không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn âm hiểm? Lão nhị Thiết Đồ tính tình nóng nảy, trừng mắt Lục Vũ cao giọng chất vấn. Tiểu tử này đến từ hoàng thành, chưa chừng liền có cái gì bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua tà môn thủ đoạn. Lục Vũ lắc lắc phong ma côn, cười nhạt lời nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Hiện tại, nó đã thuộc về ta. Cùng cái gì cuồng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhảy nhót mấy ngày? Chờ ngươi chết, côn sắt còn phải trở lại Bách Binh lâu, ngươi bất quá là nó khách qua đường. Thiết Đồ thực sự chịu không được Lục Vũ bộ này dáng vẻ đắc ý, cao hơn 2 mét thân thể đột nhiên hướng phía trước 2 bước, mặt đất đều nhẹ nhàng run rẩy, giống như là đầu muốn giận lên hùng sư, mang đến khí thế bức người. Lục Vũ khẽ miệng vẩy một cái, ít ra, ta nắm giữ qua. Các ngươi đâu? Sợ là đến chết đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ta mẹ nó bổ ngươi. Thiết gia huynh đệ hỏa khí cọ xông lên, vác lấy đao nhìn hằm hằm Lục Vũ, cái kia sát khí đằng đằng dáng vẻ, giống như một giây sau thật muốn nhào tới. Lục Lan run lên, trốn đến Lục Vũ bên cạnh, kéo lại cánh tay. Lục Vũ khẽ nhíu mày, cảnh cáo nói, đừng cho ta nhai răng, dọa ta muội muội, ta cắt ngang các ngươi chân chó. Thiết Đồ gầm thét, ngươi mắng ai là chó? Ai kêu ai là chó? Lục Vũ, thật coi huynh đệ chúng ta không dám giết ngươi. Lại kêu. A a a, Thiết Đồ lửa giận dâng lên, nắm chặt trọng đao cánh tay như muốn ép không được. Giống a. Lục Vũ nhìn chằm chằm bọn hắn một cái, quay đầu nhìn về bên cạnh khẩn trương Lục Lan cười nói, đáng sợ. Lục Lan không dám nhìn bọn hắn kia giữ tợn táo bạo dáng vẻ. Sợ hãi? Không, không sợ. Lục Lan hé miệng, không muốn biểu hiện ra sợ hãi, có thể dương mắt nhìn một chút kia hai cái cao hơn 2 mét, cường tráng như man hùng, lại diện mục dữ tợn, trong mắt đều bốc lên sát ý ra hỏa. Nhất là giơ lên cao cao kia hai thanh khảm đao, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Tất cả sợ hãi bắt nguồn từ lực lượng không đủ. Ngươi ngày nào có thể một bàn tay quất bay loại này chó dại thời điểm, cũng sẽ không lại sợ hãi. Một bàn tay. Lục Lan lông mày nhỏ nhắn cau lại, kia đến Tam Bách quân thể phải ra, muốn tới tam cảnh đầu. Đúng, một bàn tay. Lục Vũ càng phát ra chờ mong mới được đến bí thuật. Nếu như có thể khiến cho Lục Lan thể chất tăng vọt tới 3 ngũ bách quân, về sau liền thật không cần lại lo lắng nàng. Không bao lâu, Tần Sương Ảnh đi ra Linh Tố Đường, nhìn thấy Thiết Gia huynh đệ chính cùng Lục Vũ huynh muội mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong không khí tung bay khẩn trương, lông mày có hơi hơi đám, nhưng là không có biểu hiện ra cái gì, cầm nặng nghề hộp gấm giao cho Lục Lan. Linh Tố Đường đoạn thời gian trước vừa vận tiến vào Phê Linh Ngẫu, sinh ra từ phía nam đầm lầy, ẩn chứa nồng đậm tinh khiết đầm nước tinh hoa, tức có thể luyện hóa thành thủy hệ linh khí, tràn đầy đan điền, còn có thể tẩm bổ thần hồn, sạch nhuận da thịt. Chỉ là lượng không lớn, chỉ có 5 cân, ta muốn hết. 5 cân? Tiền đủ sao? Lục Lan không phải đối linh dược không có khái niệm, loại này linh ngâu trước đó liền đến qua, trong hoàng thành là một cân trào giá bạch kim, mà ca ca chỉ cấp Tần Sương Ảnh hơn 380 kim tệ. Đủ. Tần Sương Ảnh không nhiều lời. Tần tỷ, cảm ơn. Lục Lan chần chừ một lúc, vui vẻ tiếp nhận, nói không chừng ngày nào liền thành chị dâu nữa nha, không cần khách khí. Trên đường, Khương Nguyệt Ngưng, Chu Thái bọn hắn lần lượt phân biệt, phải chạy trở về hấp thu linh dược. Cốc Minh Uy thì đi theo đám bọn hắn về tới Tần phủ. Bọn hắn đang muốn vượt qua cửa, tiến Tần phủ, Thiết Huyễn Thiết Đồ hai huynh đệ theo ở phía sau, cũng muốn đi vào. Làm gì? Tần Sương Ảnh bỗng nhiên lạnh quát, ngọc diện sương lạnh. Đi vào a. Thiết Huyễn chau mày. Ai bảo các ngươi đi vào? Huynh đệ chúng ta phụ mệnh làm bạn lục vũ, chỗ chức trách. Thiết Huyễn trầm giọng nói. Chức trách của các ngươi có quan hệ gì với ta? Đây là ta Tần gia phủ đệ, không chào đón các ngươi. Tần Sương Ảnh trực tiếp phân phó hai bên thủ vệ, cho ta tiếp cận bọn hắn, gan dám xông vào, hung hăng đánh. Đánh chết, ta chịu trách nhiệm. Là. Hai thị vệ cùng kêu lên hết lại, án đao tiến lên. Mặc dù đối mặt chính là trong thành hung danh bên ngoài Thiết gia huynh đệ, nhưng là đều không hề sợ hãi. Tần phủ trước cửa, há lại cho người ngoài dương ai. Thiết gia huynh đệ sắc mặt tái xanh, có thể nắm chặt lại trọng đao, mắt nhìn treo cao Tần phủ tấm biển, vẫn là cắn răng, yên lặng lui qua một bên. Tần Sương Ảnh tiếp tục uống kiến trách, lại lui. Tần phủ trước cửa, không cần ví ra chó canh cổng. Xem như ngươi lợi hại, Thiết gia huynh đệ trong lòng giận lên, nhưng trước mặt đàn bà nhi cũng không phải lục vũ chết như vậy tù, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi vừa lui lại lui, thối lui đến chết đối diện đầu hẻm. Về nhà. Tần Sương Ảnh hừ một tiếng, mang theo Lục Vũ cùng Lục Lan tiến vào Tần phủ. Trở lại sân nhỏ, không kịp chờ đợi trở lại trong phòng, lấy ra linh ngẫu, hấp thu bên trong nồng đậm thủy hệ tinh hoa. Bảo dược đâu? Cốc Minh Uy đầy mắt mong đợi nhìn xem Lục Vũ. Thời chờ một lát, Lục Vũ trở lại trong phòng, trước kiểm tra lên tự thân tình huống. Bí thuật, buôn đột, 1 cấp, man kình, 1 cấp, thạch bì, 1 cấp, huyết tinh, 1 cấp, thể chất, 699 quân tinh huyết, 186 điểm, có thể sử dụng. Huyết tinh bí thuật cũng không phải là muốn dung luyện tự thân tinh huyết, mà là đem nuốt luyện huyết khí, tinh luyện thành nhận chứa tinh khiết huyết khí huyết châu. Nói cách khác, vận chuyển bí thuật sau, tiêu hao sẽ chỉ là hắn cướp đoạt đến những này tinh huyết. Thật là những này tinh huyết đã vô cùng tinh khiết, còn cần nhắc lại luyện sao? Có thể hay không trực tiếp chuyển hóa thành huyết châu? Lại sẽ tiêu hao nhiều ít tinh huyết? Lục Vũ mang theo chờ mong, thận trọng đã vận hành lên bí thuật. Tủy sống bên trong lập tức nổi lên cỗ nhiệt ý, nhưng là không có như thường ngày giống như hướng phía cơ bắp tạng phủ khuấy động, mà là theo dày đặc mạch máu, cấp tốc hội tụ đến tâm mạch, sau đó nơi đó xuất hiện kỳ dị cảm giác phồng lên, như có hạt giống ngay tại hấp thu năng lượng. Theo nhiệt ý trào lên, phồng lên càng ngày càng mãnh liệt, tựa như hạt giống muốn phá đất mà lên. Sau một lát, Lục Vũ cổ họng ngọt ngọt, không bị khống chế hé miệng, từ bên trong phun ra ngoài một đạo huyết sắc hào quang, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, lại phiêu đãng nhàn nhạt mùi huyết tinh. Hào quang bên trong, đúng là một quả lớn chừng trái nhãn, mượt mà không tì vết linh châu. Đây chính là huyết châu. Lục Vũ tản ra bí thuật, vươn lấy huyết châu quan sát. Linh châu hóng ánh sáng long lanh, tựa như một quả thuần túy hồng ngọc, nhìn kỹ phía dưới, bên trong có đạo đạo tinh thuần huyết khí như linh xà giống như lưu chuyển, xoay quanh, phát ra một loại mênh mông sinh mệnh lực. Tinh huyết đâu? Lục Vũ tranh thủ thời gian kiểm tra, trong lòng lập tức siết chặt, 156 điểm. Ngưng luyện một quả huyết châu, vậy mà tiêu hao trọn vẹn 30 điểm tinh huyết, tương đương với rút khô một cái tử dũng, cần săn giết 5 con huyết nhà. Không biết rõ người khác nuốt sau, có thể hay không kháng trụ bên trong bảng bạc huyết khí, lại có thể chuyển hóa nhiều ít. Nếu như hiệu quả có thể đạt tới mong muốn, hắn thậm chí có thể cân nhắc tự tay chế tạo một nhóm lực hơn thiên quân, huyết khí như sông hình người chiến binh. Đến lúc đó, hắn liền không cần lại đơn độc ứng phó vận mệnh cô nương kia nhi trả đạp. 10 người cùng tiến lên, 100 người thay nhau bên trên, 1000 người xếp hàng. Chương 42, Giáng Lâm, Thừa Thiên Điện. Chương 42, Giáng Lâm, Thừa Thiên Điện. Cấp thúc, vào đi. Lục Vũ đè xuống trong lòng mặc sức tưởng tượng, hô Cốc Minh Uy tiến đến. Trực tiếp cho ta chính là làm thần bí như vậy. Cốc Minh Uy tùy tiện đẩy cửa tiến đến, lời còn chưa nói hết, ánh mắt liền bị Lục Vũ trong tay viên kia hòa hợp đồng hắc huyết ánh sáng linh châu gắt gao khóa lại. Linh châu mượt mà tinh hồng, giống như là trái tim giống như có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tản ra sinh mệnh chi khí cơ hồ mắt trần có thể thấy. Cốc Minh Uy vô ý thức hít một hơi thật sâu, một dòng nước ấm lập tức nước vọt khắp toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thư thái đến như là ngâm vào trong ô tuyển. Cốc thúc, ngươi bây giờ thể phách mạnh cỡ nào? 200 quân. Cốc Minh Uy bước nhanh chạy đến huyết châu trước mặt, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt đung đưa kinh ngạc cùng khát vọng. Trong đầu dường như có cái tiểu nhân nhi tại ngao ngao gọi bậy nhắc nhở hắn, cái này là đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Cụ thể đâu? 200. Chỉnh sao? Làm. Cốc Minh Uy đưa tay chụp vào linh châu. Ta nói, 200 chỉnh sao? Lục Vũ nắm tay tránh đi. Dòng dã làm Cốc Minh Uy ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Vũ tay, trong ánh mắt khát vọng gần như điên cuồng. Bảo dược có thể cho ngươi, nhưng là ngươi sau khi phục dụng nhất định phải nói với ta tin tưởng, cụ thể cảm thụ. Biết, nhanh cho ta. Bảo dược huyết khí rất mạnh, có thể sẽ rất đau. Biết. Cốc thúc, cẩn thận. Lục Vũ liên tục nhắc nhở sau, bày mở tay ra. Cốc Minh Uy một phát bắt được huyết châu, cơ hồ không chút do dự, há mồm nhét đi vào. Chấm một chút. Lục Vũ khẩn trương nhìn xem Cốc Minh Uy, cụ thể công hiệu, liền nhìn Cốc Minh Uy phản hồi, chỉ mong chia ra cái gì đừng rẽ. Cốc Minh Uy nuốt vào huyết châu sau, nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ một lát, hai mắt đống nhiên trừng trừng, thân thể đột nhiên kéo căng, thẳng tắp ngửa mặt té ngã, bình âm thanh trầm đủ, cả phòng đều kịch liệt lay động. Cốc thúc, ngươi thế nào? Đừng dọa ta hả? Lục Vũ sắc mặt đại biến, nhào tới Cốc Minh Uy bên cạnh. Ngao ngao cái gì, khóc tăng đâu? Cốc Minh Uy bất mãn nguyết hắn một cái,
Ngươi
làm gì chứ?
Nằm xuống a.
Tại sao phải nằm xuống?
Luyện hóa huyết châu a.
Luyện hóa không nên ngồi sao?
Ai quy định?
Lão tử thế nào dễ chịu làm sao tới?
Lục Vũ ngưng nghẹn, cái này lão ca sắc thực cùng người bình thường không giống nhau lắm, thật là nhìn Cốc Minh Uy không giống thống khổ dáng vẻ, cũng không còn so đo, ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn, cẩn thận quan sát lấy vẻ mặt biến hóa. Cốc Minh Uy hô hấp dồn dập, mạch máu phồng lên, làn da đỏ lên, toàn thân đều bốc lên nhiệt khí, nhưng là tấm kia thô cuồng gương mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vẻ mặt thống khổ.
Đau không?
Lục Vũ nghĩ muốn hiểu rõ quá trình cụ thể.
A, Cốc Minh Uy toàn thân giãn ra, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ.
Cốc thúc,
ân nói chuyện.
Lục Vũ ân.
Nghe thúc lời nói, ngậm miệng.
Cốc Minh Uy từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ loại này chưa bao giờ từng có cảm giác kỳ diệu. Nóng hổi sóng nhiệt phồng lên lấy toàn thân mạch máu, đem thần bí bảo dược liên tục không ngừng hướng về toàn thân chuyển vận, cơ bắp, tạng phủ, thậm chí hài cốt đều điên cuồng hấp thu một cỗ dược lực. Lục Vũ yên lặng nhìn xem Cốc Minh Uy, sắc thực không có thống khổ biểu lộ, dường như còn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ.
Như thế yên tâm.
Lấy Cốc Minh Uy thể phách, nếu như đau lăn lộn đầy đất, Lục Lan là khẳng định không chịu nổi. Nếu như biểu hiện ra một chút thống khổ, Lục Lan nhịn một chút hẳn là có thể gánh vác. Nếu như mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, Lục Lan hẳn là không có vấn đề gì.
Liên nhìn hấp thu hiệu suất như thế nào.
5 thành,
7 thành.
Nếu như chỉ có chừng 5 thành, hắn chỉ sợ chỉ có thể lặng lẽ bồi dưỡng Lục Lan.
Dù sao hắn cướp đoạt tinh huyết cũng chỉ là yêu ma một thành mà thôi, thật sự là không nỡ lãng phí.
Trừ phi có thể vượt qua 7 thành.
Không bao lâu, Cốc Minh Uy mở mắt ra, trong ánh mắt đều là vẫn chưa thỏa mãn tiếc nuối, bất quá rất nhanh đứng lên, cơ lấy trọng phủ chạy đến trong viện bắt đầu điên cuồng chém vào, hô quát gọi bậy.
Cốc thúc, tăng lên nhiều ít.
Luyện đây.
Luyện xong lại nói.
Còn cần luyện.
Lục Vũ nghĩ lại, đại khái minh bạch tình huống.
Hắn cướp đoạt tinh huyết là bị hệ thống cái này thần khí cho chữ hàng tới tùy số bên trong, có thể trực tiếp cường hóa nhục thân.
Cốc Minh Uy nuốt huyết châu sau, bảo dược theo mạch máu, đám chìm tiến vào cơ bắp, tạng phủ cùng hài cốt bên trong, cần thông qua lặp đi lặp lại tu luyện, kích thích thân thể đi hấp thu, sau đó từ từ tăng cường nhục thể cường độ. Kể từ đó, hấp thu huyết châu hiệu quả liền không chỉ là cùng thân thể có quan hệ, cũng sẽ nhận luyện thể thuật ảnh hưởng.
Cốc thúc, ngươi luyện chính là cái gì?
Thiết Bích Quyết.
Cùng Thiết Gia huynh đệ tu luyện Hỗn Nguyên Kình so sánh như thế nào?
Không sai biệt lắm.
Kém bao nhiêu?
Ta bỏ ra 80 kim tệ mua, bọn hắn bộ kia Hỗn Nguyên Quyết giống như đáng giá ngàn vàng.
Trên lệch hơn 10 lần, gọi không sai biệt lắm.
Lục Vũ im lặng.
Bất quá quý gia thật sự là dốc hết vô liếng, đáng giá ngàn vàng luyện thể quyết đều cho Thiết Gia huynh đệ lấy được.
Chắc là đã nhận ra phong ma côn bất phàm, mong muốn bồi dưỡng được chân chính trưởng không nó người.
Chờ lấy tới Hỗn Nguyên Kình, lại cho Lục Lan dùng huyết châu.
Lục Vũ trực tiếp sử dụng toàn bộ tinh huyết.
Nương theo lấy xương sống nhiệt ý cuộn cuộn, thân thể phảng phất giống như biến thành lò luyện, từ giữa mà bên ngoài rèn luyện đúc lại.
Thật lâu luyện vào thành công thể chất, 855 quân Lục Vũ nhìn xem lấp lóe số lượng, trong lòng rất là cảm khái, trong bất chi bất giác thể chất đã tới gần thiên quân cực cảnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lớn nhỏ hài cốt đều rắn như sắt đá, mỗi khối cơ bắp đều trào lên lấy bàng bạc lực lượng, cường hãn thể phách mang tới là trước nay chưa từng có tự tin, hắn thậm chí bắt đầu sinh ra một cô mãnh liệt xúc động, tiến thương Nô Sơn. Nơi đó chỉ sợ đã mây tụ lấy đại lượng yêu ma. Càn quét thương Nô Sơn, không chỉ có thể cướp đoạt càng nhiều huyết khí, còn có thể thu được càng nhiều bí thuật.
Như thế, hắn liền không sợ từ ra cùng quý gia, thậm chí
rời đi Hắc Thạch Thành, xâm nhập Bắc Vực, tới cái khác thành nhìn một chút,
nhìn xem Lục gia còn sống nhiều ít người, trôi qua lại như thế nào.
Lục Vũ thậm chí nghĩ đến Trấn Ma Quan nhìn một chút,
nhìn một chút Trấn Ma Vệ nhóm chém giết địa phương,
nhìn một chút thế trong mắt người 12 cán vạn linh kỳ, cũng là Trấn Ma Vệ trong mắt 12 cán sát sinh cờ.
Sống lại một đời, người mang lừa bí, hắn nhưng không cam tâm tại chỉ coi tử tù, vậy ở tòa này Hắc Thạch Thành bên trong kéo dài hơi tàn.
Muốn sống, liền sống rầm rầm rộ rộ.
Muốn sống, liền sống kinh thiên động địa.
Lục Lan mong muốn chu tội.
Hắn nghĩ là cải mệnh,
đổi mạng của mình,
đổi Lục gia mệnh.
Nếu có thể, hắn còn muốn tái tạo Trấn Ma Quan.
Đây chính là hoàng triều ngũ phương tiên vực một trong, thế trong mắt người lên trời chi địa, không thể cứ như vậy sụp đổ.
Nửa đêm, tinh đấu đầy trời.
Một đầu hắc ưng xé rách bầu trời đêm, cánh chim như sắt, cuốn lên mãnh liệt của phòng, theo thành nam ngang nhiên xông vào Hắc Thạch thành trên không.
Lưng chim ưng bên trên, một bóng người đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp, áo bào phần phần. Quan sát một lát sau, khống chế bóng đen theo ngàn mét không trung trực tiếp lao xuống thẳng xuống dưới. Như lưu tinh vẫn rơi, dường như hắc tiễn phá không, lôi cuốn lấy làm cho người hít thở không thông tiếng thét, công bằng, nện vào phủ thành chủ. Lớn lối như thế xông vào, trong nháy mắt kinh động đến làm vị thành chủ phủ thủ vệ, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm bên thai không dứt, đạo đạo ẩn nấp lại cường hành khí tức cấp tốc khóa chặt đạo thân ảnh kia.
Nhưng mà, một đường tới tự thành chủ Triệu Thiên Tông quát tháo, lại áp chế tất cả sao động cùng địch ý trong phòng, Triệu Thiên Tông ánh mắt ngưng trọng đánh giá trước mắt vị này quấn tại dày rộng áo bào đen bên trong thần bí khách đến thăm. Đối phương dù chưa biểu lộ thân phận, nhưng là bên hông viên kia như ẩn như hiện màu đen lệnh bài, lại làm cho hắn không dám mạo hiểm phạm.
Kia là Thừa Thiên Điện lệnh bài,
Hoàng Đô Thừa Thiên Điện,
làm lớn nổi danh nhất linh tu thánh điện, bên trong cường giả như mây, linh tôn tọa chấn, danh xưng hoàng triều trấn quốc chi điện, thế trong mắt người ngũ phương thiên vực đứng đầu. Triệu Thiên Tông cũng chưa hề cùng Thừa Thiên Điện đã từng quen biết, đêm khuya bỗng nhiên tới thăm, định là có không tầm thường mục đích.
Chương 43, sống tạm bợ dùng một lát, giúp ta nhi lên trời. Chương 43, sống tạm bợ dùng một lát, giúp ta nhi lên trời. Lục gia lưu đẩy tới Hắc Thạch thành tử tụ. Là Lục Vũ Lục Lan huynh muội.
Người áo đen thanh âm trầm thấp, dường như là cố ý để ép tiếng nói.
Triệu Thiên Tông trong lòng run lên, nhấc lên cảnh giác chi tâm.
Lục Vũ huynh muội lưu đày tới nơi này mặc dù không tính bí mật, nhưng khi đó đưa tới người kia nhắc nhở, Lục gia tộc nhân là ngẫu nhiên phân tán lưu vong, mà phi để trước nhất định phải rơi ở đâu, lại chúc hắn tận lực đè xuống việc này, không được lộ ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới vẫn luôn đem Lục Vũ huynh muội để đó không dùng tại vắng vẻ trong sân, cũng không để bọn hắn lộ diện, cũng không an bài chém yêu. Thằng đến từ Dũng kia ngu xuẩn cưỡng ép xâm nhập, còn chết tại nơi đó, hắn không tốt lại can thiệp, liền bắt đầu bỏ mặc. Có thể lúc này mới ngắn ngủi 4 ngày, ở xa Hoàng đô Thừa Thiên Điện vậy mà nhận được tin tức. Vấn đề là, Thừa Thiên Điện đêm khuya đến đây, là ý đồ gì? Là chú ý? Là bảo vệ? Hay là có mưu đồ khác? Vô số suy nghĩ trong điện quang hỏa thạch lóe qua bộ não, Triệu Thiên Tông mặt ngoài không dám hiện lộ mảy may, dùng kính cẩn bình tĩnh ngữ khí đáp, là bọn hắn như thế nào? Còn sống? Có thể từng ra khỏi thành Trạch Yêu? 4 ngày trước bắt đầu, theo đội ra khỏi thành Trạch Yêu. Chiến quả như thế nào? Ngày đầu tiên, Trạm Dương Yêu 11, ngày thứ 2, Trạm Chư Yêu 17, ngày thứ 3, Trạm Sơn Quỷ 15. Sáng hôm nay, Trạm Huyết Nha 38. A. Người áo đen rõ ràng hơi kinh ngạc, tận lực để nén thanh âm xuất hiện chấn động, xác định là huynh muội bọn họ giết chết. Xác định. Bọn hắn tiến khê cảnh. Lục Vũ là khê cảnh, Lục Lan tạm thời còn không có tiến. Hắn vừa mới tiến khê cảnh, có thể giết 15 chỉ sơn quỷ. Người áo đen biểu thị hoài nghi. Lục Vũ dựa vào là không phải cảnh giới, là thể phách. Hắn chỗ hiện ra lực lượng, ít nhất là ngũ mạch quân. Ngũ mạch quân. Ta người chính cùng hắn kể vai chiến đấu, phán đoán không có sai. Triệu Thiên Tông sớm tại rất nhiều năm trước, ngay tại Tần Công Minh vị này hắc thạch thành đệ nhất cường giả bên cạnh an bài người, kịp thời hiểu rõ Tần Công Minh cùng Tần phủ tình huống. Không phải, hắn cái này vị thành chủ đi ngủ đều ngủ không an ổn. Lần này Tần Sương ảnh phụ mệnh tổ kiến Trạm Yêu đội, đúng lúc đem hắn an bài người chiêu đi vào. Người áo đen trầm mặc, hồi lâu không có mở miệng. Triệu Thiên Tông cũng không nói thêm nữa, thật là trong lòng mơ hồ có phán đoán. Nếu như là người này nhớ tới tình cũ, muốn tới kéo một thanh lục gia huynh muội, nghe được hắn sau khi giới thiệu, hẳn là sẽ thở phào một hơi, lại giọng nói nhẹ nhàng nói vài lời, sau đó cứ như vậy rời đi. Nhưng đối phương trầm mặc không nói, rõ ràng chính là một loại khác thái độ. Đối phương, kẻ đến không thiện. Thật là, vì cái gì? Lục gia đều đã lưu lạc dạng này, nói là lúc nào cũng có thể diệt tộc đều không đủ, người này là gì vạn dặm xa xôi tìm tới nơi này, đưa bọn hắn vào chỗ chết. Cứ như vậy không kịp chờ đợi, là đang sợ cái gì sao? Còn là có cái gì hắn không hiểu rõ nội tình? Triệu Thanh chủ, quý công tử nhị cảnh ba đoạn. Là, Triệu Thiên Tông thầm nghĩ, quả nhiên đến có chuẩn bị. 25 tuổi, có thể đi vào nhị cảnh ba đoạn, thiên phú coi như có thể. Nhưng khi trước Bắc vượt nguy cơ, yêu ma tứ ngược, nhị cảnh ba đoạn vẫn là hơi có vẻ không đủ. Ta chỗ này có một quả bí dược, sẽ đối với lệnh công tử tu luyện có một ít trợ giúp. Người áo đen lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Triệu Thiên Tông. Ý tốt tâm lĩnh, con đường tu luyện vẫn là phải dựa vào chính mình cố gắng. Triệu Thiên Tông nguyện cự. Lục gia trưởng khống chấn ma quan hơn 500 năm, tại Bắc vực, thậm chí hoàng triều quan hệ rắc rối phức tạp. Trước mắt thời kỳ, nhân hoàng tức giận, Bắc vực hỗn loạn, tạm thời không người để ý Lục gia tình huống, nhưng là ngày nào Bắc vực sự kiện lắng lại sau, Lục gia tộc nhân tình huống định sẽ khiến chú ý nhất là Lục Vũ, vị này Lục gia đích trưởng tôn. Hắn thật sự là không muốn liên lụy đến loại này vũng bùn bên trong, hơi không cẩn thận, chớ nói hắn cái này chức thành chủ, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều khó mà bảo trụ. Viên này bí dược có thể bảo vệ quý công tử trong vòng nửa năm tấn cấp tứ đoạn, lại không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm. A, Triệu Thiên Tông nghe vậy, đôi lông mày có chút giơ lên. Ba đoạn tới tứ đoạn là sơ đoạn tới trung đoạn vừa qua, thuộc về nhị cảnh bên trong đạo thứ nhất là trời, rất nhiều linh tu hao phí mấy năm, thậm chí mười mấy năm cũng khó khăn bảo đảm thành công. Cho dù Triệu Phong Hoa thiên phú xuất chúng, đều làm xong muốn kẹt tại ba đoạn mấy năm chuẩn bị. Nửa năm, còn cam đoan tuyệt không thai hoàng ẩm. Nếu như lời này là xuất từ người bên ngoài miệng, Triệu Thiên Tông khẳng định khịt mũi coi thường, đây quả thực hoang đường, coi hắn là đồ đần đùa nghịch sao? Thật là vừa nghĩ tới đối phương sau lưng tòa kia nguy nga Thừa Thiên Điện, trong lòng liền không có như vậy hoài nghi. Thật là không được. Lục Vũ thân phận quá đặc thù. Trấn ma quan mặc dù thất thủ, nhưng này 12 vạn trấn ma vệ đâu? Đây chính là cùng đông được thủ dạ nhân nổi danh tử sĩ, càng làm cho đại la tự Phật tử kính ý huyết đồ, cũng là hoàng tộc không thể không cậy vào, lại sâu sắc kiên kỵ lực lượng cường đại. Trấn ma vệ, thề sống chết thủ vệ trấn ma quan, cũng là thể sống chết hiệu trùng với Lục gia. Lục Vũ là Lục gia trưởng tử, Lục gia người thừa kế, thậm chí có thể nói là hiện giai đoạn trấn ma vệ trên danh nghĩa. Chủ tử, mặc dù trấn ma vệ thương vong thảm trọng, còn thừa đã không nhiều, nhưng nói không chừng liền có rất nhiều trấn ma vệ đang tìm lấy Lục Vũ, nếu như ngày nào tụ tập tới Hắc Thạch Thành, biết được Lục Vũ chết. Triệu Thiên Tông không dám tưởng tượng bộ kia hình tượng. Hắn không đến mức bởi vì một quả bí dược mà nhường hắn cùng Triệu gia lâm vào nguy hiểm. Triệu thành chủ, có muốn hay không cho lệnh công tử như một trận cơ duyên? Triệu Thiên Tông vừa muốn từ chối, lại nghe được một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm, "Bái sư, Thừa Thiên Điện." Làm lớn hoàng triều dân gian thịnh truyền lấy năm đầu biểu tượng bình quang thông thiên chi đồ, Bắc vực trấn ma quan chém yêu, Nam Hải đại la tự tụ kinh, Đông Hương thái bình quan các đêm, Tây Phương nhất tuyến tiên hỏi tiên, cùng Hoàng đô Thừa Thiên Điện bái sư. Nhưng mà, bất luận mong muốn đạp vào cái nào một đầu, đều phải đối mặt trùng điệp khảo nghiệm, gian nan vật phận. Nhất là Thừa Thiên Điện, có thể đi vào nơi đó, không phải ra thế hiển hách, bối cảnh thông thiên người, tức thiên phú dị bẩm, căn cốt tuyệt luân hạng người. Triệu gia tuy là Hắc Thạch thành thành chủ, nhưng là đến một lần trưởng khống Hắc Thạch thành ngắn ngủi không hơn 100 năm, không có chút nào nội tình có thể nói. Thứ hai hoàng triều cương vực mênh mông, Hắc Thạch thành dạng này nhân khẩu ba chừng 10 vạn thành nhỏ, chừng 3000 số lượng. Mà Triệu Phong Hoa thiên phú tại Hắc Thạch thành bên trong coi như đỉnh tiêm, đặt vào toàn bộ hoàng triều liền không có như vậy xuất chúng. Mong muốn đi xa hoàng thành, bái sư thừa thiên điện. Không khác người si nói mộng. Triệu Thiên Tông không hề nghĩ ngợi qua. Về phần cái khác lên trời chi đồ. Đại La Tự, cần đoạn trần duyên. Thái Bình Quan, cần tế sinh hồn. Nhất Tuyến Thiên, cần đo căn cơ. Triệu Thiên Tông cũng là có nghĩ qua muốn đem Triệu Phong Hoa mang đến Trấn Ma Quan, về tới một vị nào đó tổng kỳ dưới trướng, nhưng là ở đó cần trực diện yêu ma, thậm chí muốn càn quét man hoang, có thể nói hung hiểm dị thường, tỷ lệ tử vong cực cao, hắn thật sự là hung ác không dưới tâm đến. Người áo đen nhìn thấy Triệu Thiên Tông bộ kia chấn kinh tới biểu lộ mất khống chế dáng vẻ, liền biết là động tâm rồi. Không ai có thể chống cự Thừa Thiên Điện dụ hoặc. Đây chính là thế trong mắt người Thông Thiên Chi Đồ, mà lại là năm đầu Thông Thiên Chi Đồ bên trong an toàn nhất, giàu sang nhất một đầu. Người áo đen một lần nữa nâng lên hộp gấm, đưa tới Triệu Thiên Tông trước mặt. Tiếp nhận. Vẫn là cự tuyệt. Triệu Thiên Tông trong lòng làm sơ dãy rủa, thần sắc dần dần kiên định. Người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, chỗ chờ đợi, chẳng qua ở là một trận có thể hôm nào đổi mệnh cơ duyên. Cơ duyên giáng lâm, chính là vận mệnh lọt mắt xanh. Nếu có thể nắm chặt, liền có thể nhờ vào đó phong vân tế hội, nhất phi trùng thiên. Lục Vũ, mượn tính mệnh của ngươi dùng một lát, giúp ta nhi lên trời. Chương 44, đêm nay, hai huynh muội đều phải chết. Chương 44, đêm nay, hai huynh muội đều phải chết. Triệu Thiên Tông trong lòng hạ quyết tâm, liền không do dự nữa, hai tay hướng phía trước, tiếp nhận một gấm. Cần ta làm cái gì? Làm ngươi chuyện phải làm. Người áo đen đè ép thanh âm, trong lời nói chỉ có ám chỉ. Triệu Thiên Tông không có lại kỹ càng truy vấn, đối phương hiển nhiên là không muốn trực tiếp liên lụy đến trong chuyện này. Phong hiểm, cần chính hắn gánh chịu. Người áo đen nhắc nhở, chỉ có một cái yêu cầu, chuyện này. Tốt nhất đêm nay, trễ nhất ngày mai. Gấp gáp như vậy. Triệu Thiên Tông trong lòng run lên, lông mày có chút nhíu lên. Đối phương không chỉ có là vạn dặm xa xôi chạy đến bức hắn giết chết Lục Vũ, còn muốn đêm nay liền chết. Cố này không tầm thường cảm giác cấp bách, nhường ấy lòng của hắn không hiểu sinh ra một tia cảnh giác. Người áo đen đã nhận ra Triệu Thiên Tông biến hóa rất nhỏ, trầm thấp lạnh lùng nhắc nhở, nắm chắc cơ duyên, không chỉ cần phải dũng cảm, còn có trí tuệ cùng thực lực. Nếu như Triệu thành chủ không muốn trận này cơ duyên, ta có thể tặng cho cái khác người. Ta là đang suy nghĩ làm thế nào. Triệu Thiên Tông dứt bỏ tạp niệm, yên lặng suy nghĩ lên biện pháp. Muốn phải giải quyết Lục Vũ, với hắn mà nói kỳ thật cũng không khó. Dù là hắn thể phách ngũ bách quân, dù là hắn trốn ở tần phủ, hắn đều có thể nhẹ nhõm diệt trừ, thậm chí làm lặng yên không một tiếng động. Khó khăn là làm sao làm được hợp tình hợp lý. Càng quan trọng hơn là đừng liên lụy đến hắn. Nếu như là ngày mai làm đi ra bên ngoài, giá họa cho yêu ma. Thật là trong thành không có yêu ma, còn có thể giá họa cho ai? Giá họa cho Triệu Thiên Tông đấy mắt nổi lên nói rõ quang, lông mày có chút giãn ra. Từ Thanh Thọ a, hắn tiểu nhi tử từ dũng chết. Mặc dù sau đó tuyên bố là tại chém yêu cứu người, anh dũng mà chết, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Từ Dũng chính là Lục Vũ giết chết. Từ Thanh Thọ đêm đó liền đến hắn nơi này muốn đi cấm linh hoàn chìa khóa, u an bài Lục Vũ theo đội tiến thương Nô Sơn chém yêu, hẳn là muốn trừ hết Lục Vũ. Lấy đạo của người trả lại cho người, giá họa cho yêu ma. Thật là Từ Thanh Thọ hiển nhiên đánh giá thấp Lục Vũ thực lực, thất thủ. Về sau Lục Vũ ngắn ngủi trong hai ngày trước đầu nhập vào Chu Thái, sau tiến nhập Trạm yêu đội, thậm chí còn tiến vào tần phủ, Từ Thanh Thọ liền không có cơ hội xuất thủ. Muốn nói Từ Thanh Thọ từ bỏ, không thể nào. Kia là lão ngân tệ, tâm ngoan thủ lạn, lại có thủ tất báo, chỉ sợ nằm mơ đều đang tính toán như thế nào giết chết Lục Vũ á còn có quý gia. Thật tốt chấn lâu chi bảo lại bị Lục Vũ cầm đi, còn tại trước thành đại triển thần uy, rung động toàn thành. Bọn hắn nhất định là đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Hôm nay quý hạ càng là trước mặt mọi người an bài hai người, muốn thường xuyên theo sát lấy Lục Vũ, còn thân hơn miệng lớn tiếng, chờ Lục Vũ chết, muốn đem cây gậy thu hồi đi. Khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi, bọn hắn chính là muốn lộng chết Lục Vũ. Nếu như Lục Vũ đêm nay đột nhiên chết, mọi người tất nhiên sẽ hướng Từ gia cùng quý gia phương diện hoài nghi. Hay hơn chính là hai nhà vẫn là quan hệ thông gia, mọi người thậm chí sẽ hoài nghi hai nhà hợp tác. Ta nghĩ đến biện pháp. Triệu Thiên Tông trong đầu qua khắp kế hoạch sau, tiến lặng gật đầu. Người áo đen nhắc nhở Triệu Thiên Tông, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trước khi trời sáng, chuyện liền có thể làm thỏa đáng. Triệu Thiên Tông đối kế hoạch của mình rất có lòng tin. Vậy ta liền chờ Triệu thành chủ tin tức tốt. Nhớ kỹ, ta nâng lên chính là hai người. Người áo đen rời phòng, khống chế hắc ứng phóng lên tận trời, rời đi phủ thành chủ. Triệu Thiên Tông biết một thân không phải rời đi, mà là muốn ở trên không chứng kiến đêm nay hành động. Theo không lại trì hoãn, gọi tới đã đuổi tới sân nhỏ phụ cận thị vệ trưởng, La Trình, kỹ càng bố trí đêm nay hành động. Tân phủ, Thiên Huyễn cùng Thiết Đồ hai huynh đệ ngồi xổm ở chết đối diện trong ngõ hẻm, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn vào kia rộng rãi cửa phủ. Đi ngủ là không thể nào ngủ. Bọn hắn phải để phòng Lục Vũ đêm khuya ra ngoài. Chỉ cần Lục Vũ rời đi, bọn hắn liền phải đi theo. Theo tới chết. Sau đó đối với hắn gương mặt kia, mạnh mẽ đạp hai cước. Bọn hắn toàn bộ tinh lực đều bỏ vào chết đối diện tần phủ cửa chính. Hồn nhiên không hay sau lưng trong bóng tối, một bóng người đang lặng yên tới gần. Người kia bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, như đêm tối hành tẩu giảm yêu, không có phát ra chút nào tiếng vang. Đầu ngón tay vê lên ba cây mảnh như lông châu, lóe ra lam quang ngân châm, nhắm ngay trước mặt Thiết Huyễn. Ngân châm ngâm độc. Người bình thường, một châm liền có thể mê man. Nhưng Thiết Huyễn là khê cảnh cường giả, lại thân cao vượt qua 2 mét, cường tráng như châu, còn tu luyện rèn luyện thể phách ngôn nguyên kình, thể nội huyết khí vô cùng tràn đầy. Cho nên, ba kim châm. Bóng người cánh tay đột nhiên chấn kích, ba cây độc châm toàn bộ đâm vào phần gãy cùng cái óc. Thiết Huyễn chỉ cảm thấy cái hót truyền đến nhỏ xíu nhói nhói, dường như bị cái gì con muỗi đốt, hắn vô ý thức giơ lên quả hương bổ giống như đại thủ, mạnh mẽ đập tới sau đầu, ba âm thanh giòn vàng, độc kim đâm thông thấu. Cảm giác nhói nhói bỗng nhiên bén nhọn. Vừa muốn cảnh giác, một cỗ manh liệt u ám cảm giác trong nháy mắt quét sạch ý thức, chỉ cảm thấy tư duy vương hữu, đầu váng mắt hoa, thân thể khôi ngô lay động mấy lần, suýt nữa té ngã. "Ca, thế nào?" Một bên Thiết Đồ phát giác được Thiết Huyễn dị dạng, quay đầu nhìn lại, ba đạo độc châm sát na mà tới, tinh chuẩn đâm vào cái cổ cùng bên mặt. "Thứ gì?" Thiết Đồ phát giác được nữa, đưa tay lau mặt, thuận tay rút ra một cây châm nhỏ. Đây là Thiết Đồ mày rậm nhíu chặt, ánh mắt đang muốn tập trung nhìn kỹ, lại không hiểu tăng dã, cảnh tượng trước mắt cấp tốc mơ hồ, trùng điệp. "Thiết gia huynh đệ đâu?" Tần phủ trước cửa, thủ vệ bỗng nhiên chú ý tới, chết đối diện Thiết gia huynh đệ không thấy. Ngồi xổm thật tốt, bỗng nhiên biến mất. Trong lòng bọn họ lập tức khẩn trương lên. Thiết gia hai anh em tại Hắc Thạch Thành bên trong thật là thanh danh hiển hách, cả ngày mặc 300 cân trọng giáp, xách theo 500 cân trọng đao, thật sự là khoa trương. Bất quá, cũng là không cần quá lo lắng. Nơi này dù sao cũng là Tần phủ, võ linh vệ thống lĩnh phủ đệ, thành chủ đến nơi đây đều phải khách khí, huống chi là quý gia hai cái gia nô. "Uy, hôm nay ta nghe người ta nói, quý gia khi nhìn đến Lục Vũ lên trời vùng côn sau, đều sắp tức giận điên rồi, trong tộc truyền ra tin tức, vậy mà nói cây kia côn sắt là bọn hắn vị kia biến mất trăm năm tổ nãi nãi đưa tới." "Vị kia tổ nãi nãi?" "Trăm năm trước, 17 tuổi tiến khê cảnh cái kia A Thiên Phú kinh người, danh xưng Hắc Thạch Thành trăm năm khó gặp tu luyện kỳ tài, nói là muốn đi trước Tây Phương nhất tuyến thiên, tìm kiếm tiên đồ, sau đó liền lại không có trở về." "A a a, đúng rồi, không phải nói chết bên ngoài sao? Trước đó đều nói là chết, không phải quý gia kia tính tình, chẳng phải là đã sớm gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Ý của ngươi là, vị kia tổ nãi nãi thật tiến nhất tuyến thiên?" "Ai biết được, hôm nay vừa chuyển tới, vẫn là nói lỡ miệng. Nói là vị kia tổ nãi nãi trăm năm trước trả lại trấn trạch, kết quả bị bọn hắn lấy tới Bách Binh lâu trấn lâu. Nhất tuyến thiên a, thật có truyền thuyết như vậy tà dị sao?" "Ai biết được, truyền thuyết đồ vật, ngươi cũng đến đánh gây nghe." Hai người đang tùy ý trò chuyện, đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập, lập tức cầm đao cảnh giác lên, chỉ thấy một đám người từ phía trước giao lộ vượt qua đến, khí thế hùng hổ, thẳng đến Tần phủ mà đến. Chương 45, ta muốn lên trời, giết ngươi tế thiên. Chương 45, ta muốn lên trời, giết ngươi tế thiên. Cốc Minh Uy làm việc thô mãng, tâm tư đơn giản, nhưng càng là đơn giản người, làm lên sự tình đến ngược lại càng chuyên chú. Thì như, tu luyện. Theo liệt dương giữa trời, tới mặt trời chiều ngã về tây, lại đến tinh đấu đầy trời, Cốc Minh Uy hoàn toàn đắm chìm trong khi tu luyện, không hề hay biết mồ hôi nóng thấm thấu quần áo, mặt đất đều là vết nước. Cánh tay hắn bắp thịt quần quần sôi sụp, nổi gân xanh, không biết mệt mỏi cơ trôi này nặng nề lơi bữa, phá tiếng gió rít gào không dứt. Một bên khác, Lục Vũ trong tay phong ma côn gào thét tung bay, khi thì nặng nề như núi lớn, khi thì linh động dường như du long, khi thì loạn vũ loạn điểm. Hắn quen thuộc lấy trong tay phong ma côn, cũng căn cứ trong trí nhớ cái kia đạo tể thiên giống như kiệt ngạo thân ảnh, thử nghiệm khai sáng thuộc về hắn côn pháp. Đêm khuya, gào thét phủ phong đống như ngừng. Cốc Minh Uy thân thể cao lớn đột nhiên định trụ, hai tay chống nặng nề cả búa, lồng ngực như là ống bệ giống như kịch liệt chập trùng, thô trọng tiếng thở dốc tại yên tĩnh đêm ở bên trong rõ ràng. Hắn toàn thân mồ hôi nóng lâm ly, nóng hổi nhiệt độ cơ thể thậm chí bốc hơi lên từng tia bạch khí, lượn lờ quanh thân. 220. Ân, không sai biệt lắm chính là số này. Cốc Minh Uy khó có thể tin, từ khi nâng lên 200 quân sau, thể phách giống như là đạt đến cực hạn, vào chỗ chết luyện đều không nhúc nhích tí nào, mua thuốc đều không có hiệu quả rõ ràng, thật là Lục Vũ một quả bảo dược, vậy mà cho hắn tăng lên 20 quân. Linh dược đều không có cái này hiệu quả. Lục gia thật không hổ là đỉnh cấp thế gia, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là bí dược. Tăng lên 20 quân sao? Ước chừng 6-7 thành hấp thu suất. Lục Vũ âm thầm thở phào, hiệu quả so dự đoán muốn tốt rất nhiều. Nếu như là đổi thành Hỗn Nguyên Kình luyện hóa, hẳn là có thể tới 8 thành tả hữu. Còn gì nữa không? Lại cho thúc đến một quả. Cốc Minh Uy hưng phấn nhìn về phía Lục Vũ, như trung đồng ánh mắt chừng đến căng tròn, bên trong lóe ra không che giấu chút nào đội vàng cũng khát vọng. Tạm thời không có, chờ ta luyện ra cho ngươi thêm. Nói lời giữ lời, ta đều cho ngươi viên thứ nhất, sẽ còn keo kiệt viên thứ hai. Nếu như hiệu quả không đến 5 thành, Lục Vũ là thật không nỡ lãng phí nữa, dù sao hắn cướp đoạt 30 điểm tinh huyết không dễ dàng. Nhưng là vượt qua 20 quân hiệu quả, vẫn là đáng giá hắn làm điểm nghệ phụ. Tốt tốt tốt, Cốc Minh Uy yên lòng, nhìn xem Lục Vũ ánh mắt đều sáng lên. Nếu như lại đến mấy quả, chẳng phải là có hy vọng có thể tới tam mạch quân. Bất quá có điều kiện. Nói, đòi tiền muốn mạng. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Cốc Minh Uy một vỗ ngực. Lục Vũ khỏe miệng co giật, lời này tình cảnh là dùng ở chỗ này sao? Ta không đã cho người khác, hy vọng cốc thúc có thể giữ bí mật, đối với người nào đều không cần nhắc lên. Liền cái này, không có vấn đề, miệng ta nhất nghiêm. Cốc Minh Uy cởi mở cười một tiếng. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên gấp rút lại lộn xộn tiếng bước chân, rất mau tới viện trước cửa. Phanh phanh Lục Vũ, mở cửa. Là Tần Sương Ảnh thanh âm, nhưng hiển nhiên không chỉ là nàng. Làm gì? Đều nửa đêm. Cốc Minh Uy gánh trọng phủ, đi tới viện trước cửa. Đột nhiên kéo ra cửa sân, 2 mét khối 4 khối ngô thân thể, kiêm dài 2 mét tự phủ, giống như là tòa thiết tháp giống như sự ở nơi đó, biểu lộ còn lộ ra cô âm trầm, nhường bên ngoài tụ tập đám người khí tức đều là trì trệ, vô ý thức nắm chặt bên hông trạm yêu đao. Làm gì? Cốc Minh Uy chau mày, trừng mắt Tần Sương Ảnh phía sau đám người kia. Lục Vũ đâu? Tần Sương Ảnh ánh mắt vòng qua Cốc Minh Uy, thấy được sân nhỏ Lục Vũ, môi đỏ khẽ mở, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lục công tử, hạnh ngộ. Một cái gầy gò nam tử đi vào trước cửa, tướng mạo ngay ngắn, đôi mắt sáng tỏ, mặc áo gấm cắt xén vừa vặn. Hắn hướng phía trong viện Lục Vũ xa xa chắp tay, mang trên mặt vừa đúng cởi mở nụ cười, trong giọng nói cũng nghe không ra mảy may kiêu căng. Tại hạ, Triệu Phong Hoa.
Triệu công tử.
Lục Vũ khẽ bước cằm, Triệu Phong Hoa, Hắc Thạch Thành thiếu chủ, Thiên Phú cùng Tần Sương Ảnh không sai biệt lắm, trước mắt đã là khê cảnh ba đoạn, gây dựng đệ nhị trạm yêu đội. Hắn đêm khuya tới nơi này làm gì? Nếu như là ra khỏi thành chém yêu, không cần thiết tự mình qua tới mời. Mà Tần Sương Ảnh trên mặt kia xóa không che giấu được khó xử, cũng dường như tại xác minh lấy hắn phỏng đoán. Lục công tử đến Hắc Thạch Thành đã có 10 ngày, ta quá bận rộn tổ kiến trạm yêu đội, sau lại vội vàng ra khỏi thành, giám sát huyện nhà, không có có thể kịp thời trước tới bái phỏng, còn mời Lục công tử không nên trách tội. Triệu Phong Hoa trong lời nói tràn đầy khách khí. Hắn đúng là rất khách khí, phát ra từ nội tâm khách khí. Thừa Thiên Điện A năm đạo tiên đồ đứng đầu A, nếu như không phải Lục Vũ đến nơi này, hắn há có thể gặp phải loại cơ duyên này. Đây quả thực là hắn nhân sinh trên đường ân nhân a. Triệu công tử nói quá lời. Lục Vũ bình tĩnh đáp lại. Gia phụ cùng ta vẫn luôn rất kính trọng Lục thống lĩnh, cũng đúng Lục gia tao ngộ cảm giác sâu sắc tiếc hận. Chúng ta thật sự là không nguyện ý khó xử Lục công tử, chỉ là Triệu Phong Hoa nói đến đây, thở dài, mặt lộ vẻ khó xử nói, thật sự là trong thành chỉ trích quá nhiều, đều nháo đến phủ thành chủ. Gia phụ đặc biệt phái ta tới, tự mình cùng Lục công tử giải thích một phen. Triệu công tử, cứ nói đừng ngại. Bọn hắn hy vọng phụ thành chủ có thể nhìn thẳng vào Lục công tử. Ân. Tử tù thân phận. Tỷ như, trong thành cần đeo còng, không được tùy ý hoạt động, chỗ ở cũng hẳn là tại nhà tù. Triệu Phong Hoa lộ ra có chút bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó nói bổ sung, nhớ tới Lục công tử là Hắc Thạch Thành chém giết qua yêu ma, vẫn là trạm yêu đội thành viên. Nhất là sáng nay, liều mình đánh tan huyết nha. Tại phụ thân quyên bảo, bọn hắn cuối cùng đồng ý các ngươi không cần ở tới phòng giam bên trong, chỉ là cũng không thể lưu tại tận phủ. Là muốn chúng ta chuyển về lúc đầu sân nhỏ. Lục Vũ rốt cuộc minh bạch Triệu Phong Hoa ý đồ. Chính là, con mời Lục công tử, có thể thông cảm. Triệu Phong Hoa nói xong, lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chuyển hướng Tần Sương Ảnh, Tần muội, đây cũng không phải là chúng ta có ý làm khó, thật sự là quý gia những người kia. Ai Tần Sương Ảnh hé miệng không nói. Triệu Phong Hoa thái độ thành khẩn, hãy nấy mười phần. Nàng tự nhiên nhìn ra được đây cũng không phải là bản ý của hắn. Chắc là Phong Ma Côn một chuyện, chọc giận quý gia. Bọn hắn mặc dù không đánh chết Lục Vũ, lại có là biện pháp đến buồn nôn hắn. Ta hiểu được. Lục Vũ biết việc này phản kháng không có ý nghĩa gì, dù sao thân phận của hắn chính là tử tù. Triệu Phong Hoa nhìn hắn đồng ý, lập tức tiếp lời nói, Lục công tử yên tâm, ta đã sắp xếp người đi tới đó quét dọn sửa sang lại, cũng chuẩn bị mấy ngày nay thường dùng đồ cùng đồ ăn, tận lực để các ngươi ở an tâm chút. Chờ một chút. Lục Vũ quay người, nhẹ nhàng gõ Lục Lan cửa phòng. Lục Lan yên lặng từ trong phòng đi tới. Nàng đã nghe được đối thoại của bọn họ, biết lại muốn phụ lên cấm linh hoàn. Nàng cúi đầu, khắp khuôn mặt là kháng cự. Thật sự là chịu đủ cấm linh hoàn mang tới trói buộc cùng cảm giác nhục nhã. Treo cấm linh hoàn, nàng liền không có cách nào hấp thu linh dược, không thể tăng lên cảnh giới, không thể quen thuộc thần thông. Treo cấm linh hoàn, nàng luôn cảm thấy chính mình là cái phế vật, là ca ca vương hữu, vương hữu. Tần Sương Ảnh đi vào sân nhỏ, tiến đến Lục Lan bên hai, nói, chìa khóa vẫn là từ ta cầm. Tới nơi đó, ta cho ngươi thêm giải khai. Lục Lan giơ lên lông mày nhỏ nhắn, mắt nhìn Tần Sương Ảnh, yên lặng túi lầu xuống. Mời đi. Triệu Phong Hoa kiên nhẫn trở lấy Tần Sương Ảnh cho Lục Vũ cùng Lục Lan treo tốt xiềng xích sau, đưa tay ra hiệu. Lục Vũ lôi kéo Lục Lan tay, đi ra sân nhỏ. Triệu Phong Hoa đang muốn dẫn người đuổi theo, Tần Sương Ảnh cùng Cốc Minh Uy đã đi theo phía sau bọn họ. Triệu Phong Hoa không nói gì, tiếp tục duy trì khách khí, cùng rời đi sân nhỏ. Thật là, thẳng đến rời đi Tần phủ, Tần Sương Ảnh cùng Cốc Minh Uy lại còn đi theo Lục Vũ đằng sau. Triệu Phong Hoa ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở, "Tần muội, về a ta sẽ đem Lục công tử an toàn đưa đến chỗ ở yên tâm, có chúng ta tại, trên đường sẽ không có người tìm phiền toái. Ta có chút linh pháp bên trên vấn đề, muốn theo Lục Lan giao lưu. Đêm nay ta cùng với nàng ở cùng nhau." "Ở cùng nhau?" Triệu Phong Hoa mày kiếm cau lại, đây chính là lúc trước hắn không có dự liệu được. Tần Sương Ảnh tuy chỉ là khê cảnh nhị đoạn, nhưng thức tỉnh lôi trì thần thông, lại thân phận còn tại đó, cũng không thể đem nàng cùng một chỗ giết. Tần Công Minh không phải điên rồi không thể. Ngày mai ứng phó Tử gia quý gia đã đủ phiền toái, cũng không muốn lại chọc tới vị kia Hắc Thạch Thành thống lĩnh. Chương 46, bảo hộ ngươi, cả một đời chương 46, bảo hộ ngươi, cả một đời cái này cũng muốn xem bảo. Tần Sương Ảnh kỳ quái mắt nhìn Triệu Phong Hoa. Kia thật không có. Chỉ là Triệu Phong Hoa tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt có chủ ý, trên mặt đúng lúc đó nổi lên vừa đúng lo lắng. Đệ nhất trạm yêu đội nhập thương Ngô sân sau, một mực không có tin tức truyền về. Ta đang nghĩ ngợi mời Tần muội cùng nhau tới thành lâu nơi đó tìm Tần thúc thương nghị, nhìn phải chăng từ chúng ta thứ hai, đệ tam trạm yêu đội liên thủ, tiến thương Ngô Sơn tìm kiếm tình huống. Đệ nhất trạm yêu đội vẫn luôn không có tin tức. Tần Sương Ảnh nghe vậy, lông mày cau lại. Đệ nhất trạm yêu đội thực lực không tầm thường, phó thống lĩnh Đường Thiết Bình tự mình toa chấn, trong đội đều là khê cảnh thất đoạn tả hữu hào thủ. Theo lý thuyết, sẽ không có nguy hiểm. Nhưng là, thương Ngô Sơn kéo dài hơn 200 dặm, sơn thâm lâm mật, bây giờ đã không biết do ẩn nút nhiều ít yêu ma, khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đúng vậy, ta xế chiều hôm nay trở về thời điểm, còn cố ý hỏi qua Tần Úc. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tần Sương Ảnh cùng Lục Lan làm lời cam đoan. Lục Lan khẽ nói, chính sự quan trọng, không cần lo lắng cho bọn ta. Triệu Phong Hoa âm thầm thở phào, tiến vào thành lâu, có là lý do kéo dài thời gian. Ngươi đây, đi theo làm gì? Triệu Phong Hoa lại hỏi Cốc Minh Uy. Ngươi của ta, ta đạp ngựa là tử tù sao? Ta muốn đi đâu thì đi đó. Cốc Minh Uy lông mày nhíu lại, không chút khách khí đỉnh câu. Làm cản. Đệ nhị trạm yêu đội cùng kêu lên quát tháo, rút đao căm tức nhìn Cốc Minh Uy. "Ua, muốn đánh nhau a? Lao tử phục hồi." Cốc Minh Uy xem bọn hắn sáng lên đao, trong tay trọng phủ đột nhiên quét ngang, nhấc lên gào thét cương khí, chấn chỉ đệ nhị trạm yêu đội. Đám người khí tức trì trệ, một người đơn đấu đệ nhị trạm yêu đội. Không biết rõ đệ nhị trạm yêu đội tất cả đều là khê cảnh trung đoạn, thậm chí còn có cao đoạn. "Có bệnh." "A, đúng, hắn đúng là mãng phu, đầu óc không dùng được. Dừng tay cho ta." Triệu Phong Hoa ngăn lại đám người, đưa khí tận lực bình tĩnh cùng Cốc Minh Uy nói, "Đêm nay sẽ đưa bọn hắn đi về nghỉ, ngươi không cần thiết quá lo lắng." "Ai mẹ nó lo lắng, ta lo lắng cái gì? Ta là về nhà. Tiện đường a cái kia còn tốt." Triệu Phong Hoa thầm nghĩ chính mình quá lo lắng. "Nhà ngươi giống như không phải cái phương hướng này a." Thứ hai chém yêu bên trong có người nhíu mày hỏi. "Lục Vũ nhà, chính là ta nhà." Cốc Minh Uy vung lấy trọng phủ khiêng đến trên bay, trùng điệp hừ một tiếng. "Nhà hắn thế nào thành nhà ngươi?" Triệu Phong Hoa lông mày cau lại. "Ta là hắn chăn nuôi." Cốc Minh Uy đầu dương lên. "Ta không có nhận." Lục Vũ mặt đen lại. "Mặc kệ ngươi có nhận hay không ta cái này cha, ta là nhận ngươi cái này nhi." Cốc Minh Uy đưa tay đáp ở Lục Vũ bà bay, chăm chú lại trịnh trọng. Bầu không khí một chút biến cổ quái, tất cả mọi người là quái dị nhìn xem cái này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa. Lời này, làm sao nghe được giống như là đang mắng người đâu. Lại nhìn Lục Vũ. Vậy mà, không có sinh khí. Ngược lại là ngửa đầu, nhìn chằm chằm 2 mét khối 4 hắn tử, ánh mắt kia. Thế nào còn có chút cảm động đâu. Đám người ánh mắt càng quái dị hơn. "Lục công tử, ngươi có muốn hay không cẩn thận nghe một chút hắn vừa mới nói cái gì?" Lục Vũ trong lòng xác thực có như vậy một tia xúc động, bởi vì hắn tin tưởng Cốc Minh Uy nao mạch kín cùng người bình thường không giống nhau lắm, nói ra thường thường không phải mặt chữ ý tứ, mà là muốn nhìn thái độ của hắn cùng dự tính ban đầu. So như bây giờ, Cốc Minh Uy dáng vẻ chính là hắn bằng lòng bảo hộ nhi tử giống như bảo vệ bọn hắn. Mặc dù, ân vẫn còn có chút khó chịu. "Triệu công tử, chúng ta đi cửa thành, thương lượng một chút ngày mai hành động." Tần Sương Ảnh thúc giục Triệu Phong Hoa, "Đi sớm về sớm, sớm làm chuẩn bị." Đi Triệu Phong Hoa cũng không tiếp tục so đo. Hắn cố kỵ Tần Sương Ảnh thân phận, cũng sẽ không cố kỵ đại ngốc tử. Mặc dù là khê cảnh tứ đoạn, thể phách cường hãn, nhìn rất dọa người, nhưng là giết hắn bất quá là thuận tay mà thôi. Lục Vũ mang theo Lục Lan về tới trước đó tiểu viện. Thoạt nhìn vẫn là rất rách nát, bất quá đệm giường đều đổi mới rồi, còn lấy được cái bàn loại hình đồ dùng trong nhà. "Ngủ một lát ra, không cần sợ hãi, ca liền ở bên ngoài." Lục Vũ cẩn thận đã kiểm tra trong phòng, không có phát hiện dị dạng tình huống sau, liền muốn rời khỏi. Ca Lục Lan ngồi mép giường, cúi thấp đầu, âm thanh nhỏ bé. Lục Vũ dừng bước lại, nhìn về phía nàng. "Ngươi nói, phu thân hắn thật đã chết rồi sao?" Lục Vũ trong lòng có hơi hơi nặng, là Cốc Minh Uy kia âm thanh không tim không phổi tra trong lúc lơ đãng xúc động tới Lục Lan đấy lòng yếu ớt cây kia dây cung sao? Mặc dù xảy ra chuyện lên, Lục Lan đều biểu hiện rất kiên cường, chưa từng biểu lộ ra cái gì, có thể nàng cuối cùng vẫn còn con ít, xảy ra chuyện trước đó càng là Lục gia cụ cưng quý giá, người người sủng ái tiểu con chúa. Bọn hắn đều nói, gia gia chết, thúc thúc chết, phụ thân chết. Lục Lan trong thanh âm nhiều vài tia run rẩy, nhưng vẫn là cúi đầu, nhỏ xíu nói, "Thật là bọn hắn đều không có đi qua trấn ma quan, không có tận mắt nhìn thấy, không phải sao?" Lục Vũ trong cổ một ngạnh, nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Trận kia thảm thiết tai nạn đã sớm bị định nghĩa, chỗ có tin tức đều chỉ hướng kết quả xấu nhất. Hắn mặc dù rất muốn trấn an vài câu, nói tất cả có khả năng, nhưng bây giờ không dám cho Lục Lan hư vô mở mịt hy vọng. Ước bạn yêu ma bao phủ trấn ma quan, lúc ấy như vậy hỗn loạn, bọn hắn nếu như sai lầm đâu? Lục Lan ngẩng đầu, nước mắt tràn đầy hốc mắt, lệ quang bên trong đung đưa cầu khẩn, xa vời chờ mong. Lục Vũ trầm mặc đi đến Lục Lan trước mặt, hắn không cách nào trả lời, chỉ có thể nhẹ nhàng đem nàng kéo. "Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Trấn ma quan, vì sao lại rơi vào? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Phụ thân, gia gia, bọn hắn đều là linh tôn a, bọn hắn làm sao lại?" "Làm sao lại?" Lục Lan ôm thật chặt Lục Vũ, đè nén chất vấn cuối cùng biến thành vỡ vụn nghẹn ngào. "Tiểu Lan, ca bằng lòng ngươi, bất luận bao xa, nhiều khó khăn, ta nhất định sẽ đi đến trấn ma quan, tận mắt xem xét chiến trường kia. Ta sẽ nghiêng dùng hết khả năng, cha rõ ràng ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, cha rõ ràng tất cả chân tướng." Lục Vũ ôm sát Lục Lan, trịnh trọng làm lấy cam đoan. Đây không phải an ủi, mà là lúc trước hắn liền đã có ý nghĩ như vậy. Rời đi nơi này, đi xa bắc vực, gặp yêu chém yêu, gặp ma chấn ma, thẳng đến kia phiến vỡ vụn chiến trường. Dù là xâm nhập man hoang, Lục Lan không có lại nói tiếp, chỉ là ôm Lục Vũ nức nở không ngừng, dường như là muốn đem kiềm chế nửa tháng cảm xúc hoàn toàn phóng xuất ra. Lục Vũ chỉ là yên lặng ôm, tùy ý nàng phát tiết, thút thít. Thật lâu, Lục Lan an tĩnh lại, nhẹ nhàng buông ra Lục Vũ, cúi đầu xoa xoa nước mắt, thanh âm còn mang theo nghẹn ngào, "Ca, thật xin lỗi. Ta không khóc nói với ta cái gì đúng không dậy nổi. Muốn khóc liền khóc lên, tại ta chỗ này, ngươi không cần chịu đựng. Ta là ngươi ca, là ngươi người thân nhất." Lục Vũ dịu dàng khẽ nói, "Chờ có cơ hội, chúng ta rời đi Hắc Thạch Thành, hướng bắc, đi trấn Ma Quan." "Không, ta không đi trấn Ma Quan. Chúng ta thật tốt còn sống, so với làm cái gì đều tốt." Lục Lan lắc đầu, vừa mới đây chẳng qua là nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng. Cứ việc nàng thật rất còn muốn chạy tới đó, nhưng trong lòng biết rõ trấn Ma Quan khoảng cách Hắc Thạch Thành xa xa mấy vạn dặm, một đường yêu ma tứ ngược, nguy cơ từ phía, lấy thực lực của bọn hắn, mong muốn đi tới đó, hoàn toàn không thể nào. Nàng đã không có nhà, không muốn lại mất đi ca ca. Người sống cũng nên có cái mục tiêu, vạn nhất thực hiện đâu. Thật là đường, là đi ra. Không đi lên phía trước, làm sao biết chúng ta có thể đi tới chỗ nào? Lục Vũ khẽ vuốt Lục Lan tóc dài, ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp lại kiên định, "Tiểu Lan, nói cho ta, mục tiêu của ngươi là cái gì? Lục Lan nhìn qua ca ca cặp kia mang theo ánh mắt khích lệ, trong lòng dường như dâng lên lớn lao dũng khí, nàng hít sâu một hơi, chân thành nói, hướng bắc, trấn ma quan. Lục Vũ lộ ra nụ cười vui mừng, biết mục tiêu của ta là cái gì sao? Không phải giống như ta sao? Như thế, cũng không hoàn toàn tương tự. Lục Vũ nhẹ nhàng vuốt xuôi Lục Lan tiểu xảo chóp mũi, ánh mắt dịu dàng, ta còn có một cái mục tiêu trọng yếu hơn. Bảo hộ ngươi, bình an cả một đời. Lục Lan đôi mắt đống nhiên ướt át, vừa mới ngừng nước mắt lần nữa tuôn ra hốc mắt, nhưng là lần này, nàng là cười, cười giống mưa kia sau dương quang. Chương 47, ngươi đem muội muội ta thế nào? 1, chương 47, ngươi đem muội muội ta thế nào? 1, Lục Vũ trấn an tốt Lục Lan sau, ra khỏi phòng, ngồi vào trong viện, yên lặng nhìn xem Cốc Minh Uy vung vẩy lưỡi búa, ý cười cùng ấm áp đã tăng ra, sắc mặt nghiêm túc mà u ám. Quý gia nháo đến phủ thành chủ, cho bọn họ một lần nữa leo lên xiềng xích, buộc bọn họ rời đi Tần gia. Chỉ là muốn nhường huynh muội bọn họ khó xử, hẳn là không đơn giản như vậy. Lục Vũ trong lòng có loại mạnh mẽ dự cảm, Từ Thanh Thọ cùng Quý gia có thể là liên thủ. Từ Kiên cùng Từ Thanh Mệnh không có lại về thành, Từ Thanh Thọ hẳn là có thể đoán được bọn hắn giữ nhiều lành ít. Đầu tiên là Từ Dũng, Từ Ngao, lại là Từ Kiên cùng Từ Thanh Mệnh, Từ Thanh Thọ liên tiếp thất thủ, đau mất thân tộc, khẳng định là muốn nổi điên. Hắn theo Bách binh lâu mang đi Phong Ma Côn, lại ở ngoài thành đại triển thần uy, Quý gia cũng hẳn là hận đến nghiến răng. Thế là hai nhà ăn nhịp với nhau, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, một cái báo thủ, một cái thu hồi Phong Ma Côn. Lục Vũ thậm chí hoài nghi, hai nhà rất có thể là muốn tại đêm nay động thủ, mà không phải tiếp tục chờ tới ngày mai, tới ngoài thành giá họa yêu ma. Nếu không, không đến mức đêm khuya đem hắn ném đến nơi đây. Lục Vũ nắm chặt Phong Ma Côn, trong mắt nổi lên cố lành ý vận mệnh á vận mệnh, thật sự là cùng anh nữ nhân giống như, một khắc đều không cho hắn nhàn rỗi. Một lần, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhất định phải chơi chết hắn sao? Nếu như liền phải tại đêm nay động thủ, hai nhà nhất định là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cũng chính là không tiếc một cái giá lớn đẩy hắn vào chỗ chết. Tới chỉ sợ đều là khê cảnh cao đoạn, thậm chí khả năng có khê cảnh đỉnh phong. Lục Vũ kéo căng cánh tay, cảm thụ được cơ bắp bên trong phun trào bàng bạc lực lượng, lấy hắn trước mắt thực lực, cho dù Từ Thanh Thọ tự mình tới, đều có lòng tin buông tay đánh cược một lần. Thật là, muội muội đâu? Treo cấm linh hoàn, phong cấm linh khí, Lục Lan hiện tại yếu ớt giống như là con dê cừu con, mặc kệ xâm lược. May mắn Quốc Minh Uy theo tới, hơn nữa đáng tin cậy. Nếu quả thật gặp tập kích, hẳn là có thể tạm thời bảo vệ Lục Lan. Tần Sương Ảnh có thể trở về liền tốt. Thực lực của nàng cùng thân phận, hẳn là có thể làm cho đối phương có chỗ lo lắng. Lục Vũ thật sâu đề khí, tụ liêm tâm thần, cẩn thận cảm giác chung quanh động tĩnh. Lấy hắn bây giờ 855 quân thể chất, đã có thể so với sinh mệnh tiến hóa, không chỉ có hài cốt vững như sắt thép, da thịt cứng rắn như áo giáp, ngũ giác càng là cực kỳ nhạy cảm. Hắn có thể nghe được trong phòng Lục Lan nhỏ xíu tiếng hít thở, có thể nghe được gió đêm khẽ vuốt mái hiên yếu ớt tiếng vang, thậm chí có thể nghe được chim cướp qua bầu trời thanh âm. Lục Vũ liếc mắt bầu trời, đúng là có chỉ hắc điểu. Phải có 300-400 mét ra, Lục Vũ lại nghĩ tới huyết nhà, còn rất là tiếc nuối, không thể cướp đoạt tới huyết vũ bí thuật, không phải bằng vào huyết khí của hắn, sợ là có thể bành ra trên trăm đạo huyết vũ. Thử hỏi khê cảnh phía dưới, mấy người có thể gánh bắt được? Không biết rõ đám kia huyết nhà hiện tại chạy cái nào. Lục Vũ đang nghĩ như vậy, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân. Tần Sương Ảnh trở về. Không đúng, không giống Tần Sương Ảnh bước chân. Tần Sương Ảnh tính cách cương nghị, đi đường không giống những nữ nhân khác như thế vòng eo nhẹ xoay, gót sen uyển chuyển. Hơn nữa nàng xách theo 340 cân ngân thương, đi đường bước chân rất nặng. Phía ngoài bước chân rất khinh xảo, rơi thanh âm vô cùng yếu ớt, giống như là trong đêm mèo hoang. Cho dù Lục Vũ thể chất siêu phàm, ngũ giác nhạy cảm, đều nghe được không phải rất rõ ràng. Người nào lén lén lút lút? Chẳng lẽ Tử gia phái tới cường giả sao? Quả nhiên là muốn xuất thủ. Nhẹ nhàng bước chân đi qua hẻm nhỏ, đi tới bọn hắn chỗ sân nhỏ, đình chỉ đến cửa viện. Lục Vũ ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân căng cứng, vận sức chờ phát động. Bành bành cửa sân bỗng nhiên bị gõ vang, chấn động đình viện. Ai? Cốc Minh Uy dừng lại trong tay trọng phủ. Ta. Một đạo thanh âm quen thuộc. Khương Nguyệt Ngưng. Lục Vũ thần sắc hơi chậm, âm thầm thở phào. Trước đó còn không có lưu ý qua, nàng đi đường đều không có tiếng sao? Người đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy nơi này làm gì? Cốc Minh Uy gánh trọng phủ, đi đến cửa sân trước, bịch, kéo cửa ra. Ta đang ngủ. Khương Nguyệt Ngưng không nhịn được liếc nhìn hắn một cái, theo bên cạnh xuyên qua, đi vào sân nhỏ, Sương Ảnh để cho ta tới bồi Lục Lan, nàng nói có thể muốn tại thành lâu nơi đó chờ đoạn thời gian. Lục Lan đâu? Trong phòng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Vẫn là Tần Sương Ảnh nghĩ chu đáo, a có Khương Nguyệt Ngưng bồi tiếp Lục Lan, cuối cùng có thể yên tâm. Khương Nguyệt Ngưng không chỉ có là nhị cảnh ngũ đoạn cảnh giới, mấu chốt là so thô mãng Cốc Minh Uy đáng tin cậy. Xảy ra chuyện gì? Thế nào hơn nửa đêm đem các ngươi đuổi nơi này? Khương Nguyệt Ngưng vòng eo nhẹ xoay, dáng đi nhẹ nhàng cho người, đi vào trước cửa, mắt nhìn Lục Vũ trên tay xiềng xích. Quý gia nhìn ta không vừa mắt, náo đến phủ thành chủ. Cũng bởi vì ngươi giơ lên cây gậy kia. Thật là, thua không nổi đường bày ra đến a ngươi cái này cây gậy ngoại trừ có thể dài ra, còn có cái gì đặc biệt? Đặc biệt trọng? Không có. Còn chưa đủ đặc biệt sao? Ta đi bồi Lục Lan. Các ngươi không ngủ một lát. Sương Ảnh ý kia, ngày mai có thể muốn ra khỏi thành chém yêu. Tiến thương Nô Sơn. Vậy sao? Cốc Minh Uy ngược lại vẻ mặt hưng phấn, đã sớm muốn vào núi, đêm nay bạo tăng 20 quân thể phách, đang lo không có địa phương phát tiết đâu. Không cần phải để ý đến chúng ta. Chiếu cố tốt Lục Lan. Lục Vũ dặn dò nàng. Nàng đều 15. Ngươi a, quá cẩn thận rồi. Không buông tay, nàng sao có thể trưởng thành? Khương Nguyệt Ngưng lắc đầu, gõ mở cửa phòng, vào phòng. Khương tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lục Lan vừa nằm xuống, nghe tiếng ngồi dậy. Sương Ảnh gọi ta tới, thế nào, như thế đại cô nương, một người còn không dám đi ngủ. Khương Nguyệt ngưng cười nói, thuận tay đóng kỹ cửa phòng. Không có. Tân tỷ nói là muốn vụng trộm mở cho ta cấm linh hoàn. Dạng này a, nàng hẳn là muốn muộn chút thời gian lại tới, ngươi ngủ trước sẽ đi. Khương Nguyệt ngưng đi tới bên giường. Đêm nay, tỷ tỷ buổi tiếp ngươi. Vất vả Khương tỷ. Ngươi cũng nằm một lát. Lục Lan hướng giữa giường mặt xê dịch. Ta ngồi một lát là được, giường quá nhỏ, chen không ra. Ta nghiêng người. Lục Lan bên cạnh đứng người dậy. Ân. Tốt đa Khương Nguyệt ngưng thân thể một nghiêng, người biếng nằm trên giường, vừa vặn cùng Lục Lan mặt đối mặt, khoe miệng nàng ngậm lấy một vệt nghiền ngẫm ý cười, tinh tế đánh giá gần trong gang tấc thiếu nữ. Lục Lan bị Khương Nguyệt ngưng không che giấu chút nào ánh mắt nhìn toàn thân rất không được tự nhiên, theo bản năng rủ xuống tầm mắt, ánh mắt chưa xuống, không tự chủ nghe được đối phương trước ngực, bởi vì nằm nghiêng mà có chút đè ép ra nở nàng, thở ra kinh tâm động phách đường cong, tinh tế tỉ mỉ trắng nõn tại cổ áo ở giữa như ẩn như hiện, dường như muốn nhảy ra đến. Lục Lan giật mình trong lòng, gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, cũng biết rời thử xuống, tiếp tục hướng xuống, lướt qua kiềm chế hữu lực vòng eo, lại tại tự nhiên hở ra mông eo đường cong thoáng chú lưu, kia tự nhiên mà thành vũ mị gió nhẹ tình, nhường tâm mắt của nàng càng thêm bối rối, dứt khoát cúi đầu, không nhìn nữa trước mặt cái này chín mọng nữ nhân. Khương tỷ, ngươi nam nhân đâu? Thế nào, muốn nam nhân? Khương Nguyệt ngưng phốc phốc cười. Không có. Không phải Lục Lan cực kỳ lung túng, gương mặt xinh đẹp cọ đỏ lên, chỉ là muốn đánh vỡ mặt đối mặt xấu hổ, thuận tiện cởi xuống Khương Nguyệt ngưng, không biết rõ thế nào thốt ra vấn đề như vậy. Thời gian không còn sớm, ngủ đi. Khương Nguyệt ngưng không muốn đàm luận chính mình, cười nói, có tỷ tỷ tại, ngươi an tâm ngủ. Ngày mai còn muốn lên núi chém yêu đâu. Ân, ta ngủ trước một lát. Lục Lan uốn éo người, hướng vách tường, đưa lưng về phía Khương Nguyệt ngưng. Trong lòng âm thầm thở phào, nhắm mắt lại. Phòng nhỏ yên tĩnh, thanh lương ánh trăng nghiêng chiếu song cửa sổ. Dương bao phủ tại mờ tối bên trong, mơ hồ phát họa ra hai đạo quận mình thân ảnh hình dáng. Khương Nguyệt ngưng nhìn xem Lục Lan mảnh mai phía sau lưng, khóe miệng ý cười lặng yên hòa tan, vũ mị đôi mắt nổi lên băng lãnh. Chương 48, ngươi đem muội muội ta thế nào? 2, chương 48, ngươi đem muội muội ta thế nào? 2, nàng không muốn dạng này. Nàng lúc đầu nhiệm vụ cũng chỉ là tiếp xúc Tần Sương Ảnh, lấy được tín nhiệm, nhờ vào đó giám sát Tần gia cùng Tần Công Minh, kịp thời báo cáo tình huống căn kẽ. 10 năm qua đều là như thế. Nàng thời gian dần qua cũng bắt đầu đem mình làm Tần gia một viên, quên chính mình mật thám thân phận. Mà chủ nhân càng là cam đoan, chỉ cần Tần Công Minh không nhu đổ chức thành chủ, liền sẽ không để cho nàng làm nguy hại Tần Sương Ảnh sự tình. Nhưng là chủ nhân đêm nay bỗng nhiên tìm tới nàng, cho nàng mới an bài, lại không thể nghi ngờ, nhất định phải hoàn thành. Xin lỗi rồi, ngươi phải chết. Ngủ chết, dù sao cũng tốt hơn bị tươi sống hành hạ chết. Muốn đoán, liền đoán ngươi số mệnh không tốt. Khương Nguyệt ngưng chậm rãi giơ tay lên, giữa kẽ tay nắm nuốt ba cây ống dài ngân châm, mãnh mà đâm về Lục Lan phần gãy cổ áo. Phúc. Một tiếng nhỏ xíu châm đụng, ngân châm đâm xuyên qua đơn bạc cổ áo, nhưng ở chạm đến làn da sát na, dường như đụng phải một loại nào đó cứng cỏi đổ vật, ngân châm trong nháy mắt uốn cong, khó mà tiến thêm. A. Khương Nguyệt ngưng con ngươi hơi co lại, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, cơ hồ không chút do dự, đầu ngón tay hàn quang lóe lên, lại là ba cây ngân châm, ngoan lệ đâm về Lục Lan bởi vì cảnh giác mà quay tới gương mặt. Khương tỷ ngươi Lục Lan lời còn chưa nói hết, chợt cảm thấy gương mặt chuyển đến bén nhọn đâm nói. Khương Nguyệt ngưng ngồi xuống, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Ánh mắt kia băng lãnh, lạ lẫm, lại không nửa phần trước đó trêu tức cùng lười biếng. Lục Lan đưa tay sờ lấy gương mặt, rút ra ba cây ốm dài ngân châm. Đây là cái gì? Lục Lan không đợi thấy rõ châm nhỏ, chỉ cảm thấy ý thức u ám, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Khương tỷ, ngươi làm cái gì ca? Ca Lục Lan mong muốn la lên, lại chỉ là phát ra nhỏ xíu nói nhỏ, mong muốn chống lên đến, đi ra ngoài, lại tứ chi bủn rủn, toàn thân bất lực, vừa miễn cương đứng dậy lại hư nhược ngã về trên giường, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, cho đến lâm vào hôn mê. Khương Nguyệt ngưng yên lặng nhìn xem Lục Lan sủi lơ út sấp trên giường, độc dược hiệu quả cũng chưa hề nhường nàng thất vọng qua, kỳ thật một châm hẳn là có thể giải quyết Lục Lan, nhưng là lấy phòng ngừa bám nhất, cũng là nghĩ nhường nàng hoàn toàn ngủ như chết, đừng có lại tỉnh bị tội, trực tiếp ba châm. Khương Nguyệt ngưng gỡ ra Lục Lan cổ áo, nhìn kỹ cái cổ, vừa mới là cái gì chặn ngân châm, suýt nữa liền thất thủ. Nếu như không phải nàng phản ứng rất nhanh, nhường Lục Lan phát ra âm thanh, lại đem Lục Vũ hô vào, không chỉ có đêm nay hành động muốn xảy ra sự cố, nàng sợ e rằng sẽ bị Lục Vũ đánh chết. Tiểu tử kia chọn vẹn ngũ bách quân thể phách, vung lên kia hơn vạn cân cây gậy, ngẫm lại đều đáng sợ. Chờ một lúc giải quyết Lục Vũ, sợ là phải dùng 10 cái ngân châm, còn nhất định phải một kích phải trúng. Chờ Lục Vũ ngã xuống, Công Minh uy kia đồ đần dễ xử lý. Đây là Khương Nguyệt ngưng mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, lờ mờ thấy được Lục Lan trên cột như ẩn như hiện bảy văn. Thanh Lân giáp sao? Chắc không được đâu. Nàng ở đâu ra Thanh Lân giáp? Chẳng lẽ là từ nhỏ liền mặc? Hoàng Thành đám kia áp người đường, vậy mà không cho nàng lấy đi. Khương Nguyệt ngưng nhìn một chút, đưa tay xé mở Lục Lan quần áo. Nếu thật là Lục gia, nhất định là đáng giá ngàn vàng phẩm cấp, cũng không thể tiện nghi đằng sau phải vào đến chỗ để ý đến bọn họ La Trình ba người. Kẹt kẹt đông nhiên, cửa phòng mở rộng. Thanh âm rất nhỏ, rơi vào Khương Nguyệt ngưng bên hai, lại dường như tiếng sấm đồng dạng, nàng hai tay đều là lắc một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hãi nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Một đạo cường tráng thân ảnh ngăn trở ánh trăng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là cây kia trong tay dễ, tỏ rõ lấy thân phận đối phương. Lục Vũ, ngươi thế nào tiến đến? Khương Nguyệt Ngưng cố gắng trấn định, có thể thanh âm vẫn là mang theo nhỏ xíu thanh âm rung động. Lục Lan vừa mới gọi ta. Lục Vũ nhìn xem trên giường kỳ quái một màn, mặc dù tia sáng mờ tối, có thể hắn vẫn là nhìn rõ ràng, Lục Lan quái dị tư thế cục ở chỗ này, mà Khương Nguyệt Ngưng giống như ngay tại đảo y phục của nàng. Không có a, lúc nào thời điểm gọi ngươi? Khương Nguyệt Ngưng cứng ngắc xê dịch thân thể, ngăn trở Lục Vũ ánh mắt. Lục Lan. Lục Vũ mặc dù là tại cảnh giác sân nhỏ động tĩnh bên ngoài, không có cẩn thận lưu ý trong phòng đối thoại, nhưng là kia hai tiếng cực kỳ nhỏ, lại vô cùng quen thuộc ca lại giống như là vô hình sợi tơ, kích thích thần kinh căng thẳng của hắn. Người luôn luôn đối với mình chú ý đồ vật, phá lệ mất cảm. Hơn nữa, thanh âm kia quá cẩn thận hơi thở mong manh, rất là lạ. Đừng hô. Nàng mới vừa ngủ. Khương Nguyệt Ngưng tranh thủ thời gian ngăn lại Lục Vũ la lên, biểu lộ nghiêm túc, có thể trong tay áo hai tay lặng yên xoay chuyển, giữa kẽ tay xuất hiện trọn vẹn 10 cây ốm dài ngân châm. Lục Lan. Lục Vũ hét lớn, nhìn chằm chằm bị Khương Nguyệt Ngưng ngăn lại thân ảnh. Không có phản ứng. Lục Vũ trong lòng không hiểu dâng lên cố khẩn trương, nhấc chân liền phải đi vào bên trong. Ngươi hô loạn cái gì? Nàng mới vừa ngủ Khương Nguyệt Ngưng bỗng nhiên đứng dậy, mang trên mặt cố tức giận, còn tự mô tự dạng chỉ hướng Lục Vũ, nghiêm nghị quát tháo. Nhưng lại tại cánh tay nàng nâng lên trong nháy mắt, năm ngón tay đột nhiên rung động. Hiu hiu hiu. Năm đạo nhỏ bé lại sắc bén ngân quang đột nhiên theo giữa ngón tay tiêu xạ mà ra, mượn hắc cá miểm hộ, im hơi lặng tiếng, thẳng đến Lục Vũ mặt. Gần như đồng thời ở giữa, một cái tay khác hất lên, lại là năm cái ngâm độc ngân châm theo sát mà đi. 10 cái độc châm, mục tiêu tất cả đều là Lục Vũ gương mặt kia. Đã Lục Lan giấu giếm thanh lân giáp cái loại này phòng thân bảo khí, Lục Vũ làm sao có thể không có? Giống nhau sai lầm, sẽ không lại phạm lần thứ hai. Trực tiếp đánh mặt. 10 cái ngân châm, tối cao đánh ngộ. Ẩn chứa độc lượng, sợ là yêu ma đều có thể trong nháy mắt ngã xuống đất. Thương thương thương. Ngân châm toàn bộ trúng đích, Thương Nguyệt Ngưng trong lòng chấn động. Lục Vũ thể phách là mạnh, thật là cảnh giới rất thấp, huống chi còn mang theo xiềng xích, phong bế linh khí, chỉ cần nhường hắn mềm nhũn, liền không có uy hiếp. Nhưng mà, trong lòng kia cô thích thú vừa mới dâng lên, lại hoảng hốt nghe được nhỏ bé lại quái dị vỡ vang lên. Mượn băng ảnh, nàng vậy mà có thể nhìn thấy kia 10 cái ngân châm chạm đến Lục Vũ mặt trong chốc lát, giống như là đụng phải một loại nào đó cực kỳ vật cứng, cây kim và mèo, đứt đoạn, ván ngược lấy bay ra, toàn bộ rơi trên mặt đất. Chạn. Thương Nguyệt Ngưng sắc mặt đại biến. Thanh Lân Giáp còn có thể bảo vệ mà sao? Nói đùa cái gì? Khương Nguyệt Ngưng không có cái gì chần chờ, hai tay liên tiếp huy động, dấu ở trong tay áo độc châm toàn bộ đánh đi ra, thẳng đến Lục Vũ mặt. Thương thương thương. Giống nhau vỡ văng lên, giống nhau bắn ngược. Lục Vũ lông mày cao chặt, nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ngưng, ánh mắt dần dần sắc bén, ngươi đang làm gì? Ngươi Khương Nguyệt Ngưng hô hấp không khoái, rõ ràng đều đánh trúng bảo a, có ngân châm đều đâm đến bờ môi, mi mắt, vậy mà đều không có đánh xuyên qua. Làm sao có thể? Hắn đến cùng còn cất giấu bí mật gì? Kết thúc. Nguy rồi. Nàng dự đoán kế hoạch là lặng lẽ chế phục Lục Lan, lại tập kích bất ngờ khống chế Lục Vũ, giải quyết cốc Minh Uy. Sau đó liền có thể hâu người bên ngoài tiền đến, cẩn thận bố trí chiến trường, làm tốt giá hỏa ngụy trang. Im hơi lặng tiếng, bình ổn thuận lợi. Nhưng bây giờ, không phải Tần Sương Ảnh phái ngươi tới. Lục Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ngưng, đồng nhiên đặt câu hỏi. Ta Khương Nguyệt Ngưng biết tiểu tử này muốn nổi điên, lập tức bóp lấy Lục Lan cổ, đột nhiên nâng lên trước mặt, một cái tay khác nắm chặt đằng tiên nổi lên lục mang, lan tràn ra tinh mịn sợi đằng. Đừng động, không phải ta giết nàng. Ngươi đối muội muội ta làm cái gì? Lục Vũ hô hấp thô trọng, ánh mắt hung ác, giống như là đầu muốn phát điên sư tử.